Chương 231, kiếm chủng chương 231, kiếm chủng Hàn Ngọc trong đầu chợt linh quang chợt lóe, chợt nhớ tới Huyền Hoàng Thành là chủ thành, vô luận là Kiến An hay là Mông Thành cũng trên danh nghĩa thuộc về Huyền Hoàng Thành quản hạt. Trong môn sư thúc là chuẩn bị để cho ta đi. Hàn Ngọc sợ tái mặt mà hỏi. Trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đẩy xuống cửa này công việc, đã có hẳn mấy cái trúc cơ tu sĩ không biết tung tích, Hàn Ngọc cũng không nhận ra bản thân so với bọn họ yếu thắng. Huyền Hoàng Thành trong rồng rắn lẫn lộn, trong môn đệ tử lịch duyệt cũng không đủ, chỉ có ngươi đã từng đảm nhiệm qua phàm tục trong quan chức, chỉ có thể phái ngươi đi trước tìm đòi. Họ Hồng ông lão thở dài nói, Hồng sư minh, còn xin ngươi giúp ta đẩy xuống cửa này công việc. Hàn Ngọc lắc đầu một cái nói, họ Hồng ông lão cũng không có kinh ngạc Hàn Ngọc thái độ, lấy Hàn Ngọc cẩn thận một chút không từ chối mới là chuyện lạ. Một năm trước ta lấy ngươi bế quan tu luyện làm lý do giúp ngươi từ chối qua chuyện này, lần này trưởng môn lại hỏi tới một lần, ta cũng là bất đắc dĩ mới cho ngươi phát truyền âm phủ. Ông lão thở dài nói, Hàn Ngọc nghe không khỏi im bặt, không nghĩ tới ở Kiến An làm qua nhận thức kiến cũng được tai họa. Ngày mai ta cùng đi với ngươi đại điện đi. Họ Hồng ông lão an ủi. Hàn Ngọc nghe yên lặng gật đầu, biết được Cao Hoa Sen tạm thời không ai ở, vì vậy bay qua ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ngọc cùng họ Hồng ông lão cùng nhau bay đi đại điện, ở trên không đung đưa đại điện chờ đợi. Qua đại khái một nén nhang thời gian, hậu điện chuyển tới một trận tiếng bước chân, có hai người đàn ông này đi vào. Hàn Ngọc tiềm thức ngẩng đầu vừa nhìn sau khi đi qua, không khỏi hơi ngẩn ra, vội vàng bó tay hành lễ. Trong này một người là Diễu Trường Môn, tên còn lại rõ ràng là chủ trì thi đấu mặt mày lấm lét tiểu lão đầu, kết đan kỳ Lý trưởng lão. Đệ tử Hàn Ngọc bái kiến Lý sư thúc. Hàn Ngọc đội vàng không người hành lễ. Họ Hồng ông lão cũng đội vàng thi lễ một cái, kia tiểu lão đầu lại khoát tay một cái, sau đó ngồi xuống ghế. Ra mắt trưởng môn sư minh. Hàn Ngọc lại hướng về phía Diễu trưởng môn thi lễ một cái. Diễu trưởng môn nhìn Hàn Ngọc mấy lần vừa cười vừa nói, sư đệ bế quan 5 năm, tu vi tinh lực không ít, xem ra có thể ở trong vòng 10 năm đột phá trúc cơ trung kỳ. Trưởng môn sư minh quá khen. Hàn Ngọc đội vàng khiêm nhường một câu. Được rồi, đừng nói nhảm. Tiểu lão đầu hiển nhiên còn có việc, lúc này đứng lên ngắt lời nói, chúng ta biết lần đi Huyền Hoàng Thành có vẫn lạc rủi ro, tông môn sẽ cho ngươi một lần tiến vào kiếm các chọn lựa công pháp cơ hội, nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ có một lần tiến vào kiếm chủng cơ hội. Cái gì? Có thể đi vào kiếm chủng? Lần này, Diễu trưởng môn cùng họ Hồng ông lão tất cả đều thất kinh, luôn luôn chứng chặt Diễu trưởng môn càng là một cái thất thanh xuất khẩu. Hàn Ngọc nghe được lơ ngơ, kiếm chủng chính là kiếm vi khư chi địa, chẳng lẽ trong này có cái gì ảo diệu? Đang nghe tiến vào kiếm các đi chọn lựa công pháp hai người cũng rất bình tĩnh, nghe được kiếm chủng lại kích động như thế, hiển nhiên người sau giá trị là xa xa lớn hơn người trước. Tiểu lão đầu nói xong liền xem Hàn Ngọc cùng họ Hồng ông lão đụng cái ánh mắt, suy nghĩ chốc lát cung kính nói, đệ tử nguyện ý đi Huyền Hoàng Thành, điều tra chư vị sư huynh biến mất chuyện. Tốt, ngươi đi theo ta một chuyến. Tiểu lão đầu hài lòng gật gật đầu, tản bộ đi hậu điện. Hàn Ngọc hướng hai người gật gật đầu, sau đó vội vàng đi theo. Hàn Ngọc đi theo tiểu lão đầu đi tới hậu điện chỗ sâu, chỉ thấy hắn thả một cách đâm cháo, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một trương mỏng như giấy mặt nạ cùng một quyển điện tịch ném cho Hàn Ngọc. Hàn Ngọc không rõ nguyên do tiếp ở trên tay, tiểu lão đầu lại trịnh trọng mà hỏi, biết là ai tiến cử ngươi đi Huyền Hoàng Thành sao? Hàn Ngọc có chút buồn bực, thành thành thật thật lắc đầu một cái, chỉ nghe tiểu lão đầu khẽ nói, là Lăng sư thúc. Hàn Ngọc vừa nghe nhất thời sợ hết hồn, có thể bị hắn kêu làm sư thúc cũng chỉ có trong môn vị kia Nguyên Anh lão tổ. Một đường đường nguyên nhân tu sĩ quan tâm hắn một chút cơ kỳ nhỏ tu sĩ. Hàn Ngọc không từ cái lạnh run. Tiểu tử ngươi thật may mắn, nếu là ngươi thật xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng sẽ bị sư thúc thu làm đệ tử ký danh. Lý lão đầu có mấy phần ao ước nói. Hàn Ngọc tâm loạn như ma, suy nghĩ hồi lâu trên người cũng không có gì đáng giá Nguyên Anh kỳ mơ ước vật, trong lòng cũng liền thoáng an định một ít. Kia mặt nạ là thiên diện, ghé vào trên mặt là có thể tùy ý thay đổi tướng mạo, có thể duy trì 3 năm. Kia bản trong điện tịch ghi lại chính là dịch quất quyết, ngươi tìm hiểu một chút có thể tùy ý thay đổi dáng, phối hợp thiên diện cũng coi như thiên ý vô phùng. Lý lão đầu thoáng ao ước một cái cấp Hàn Ngọc giảng giải hai thứ đồ này lai lịch. Đa tạ sư thúc ban thưởng. Hàn Ngọc đội vàng cảm tạ. Lý lão đầu khoát tay một cái, lại nói mấy câu khuyến khích vậy, ngay sau đó biến mất ở hậu điện trong. Hàn Ngọc thoáng thu liễm một cái tâm thần lại trở về tiền điện, Diễu trưởng môn cười híp mắt lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Hàn Ngọc, mang theo mấy phần ao ước nói, Hàn sư đệ, vi huynh trước chúc mừng ngươi. Kiếm tiêu mộ ngay cả ta cũng không có cơ duyên đi vào tìm đòi, sư đệ thật là phúc duyên thâm hậu a. Hàn Ngọc mỉm cười nhận lấy hộp ngọc, vừa cười vừa nói, sư đệ còn không từng nghe nói kiếm chủng, có thể hay không mời sư huynh giảng giải một hai. Hàn Ngọc, chờ sau khi trở về ta chậm rãi kể cho ngươi hiểu. Cái này cái hộp ngọc bên trong là tiến vào kiếm các lệnh bài đi. Họ Hồng ông lão hướng Hàn Ngọc như vậy phân phó nói, sau đó đầu chuyển một cái hỏi một câu. Hàn Ngọc cung kính gật đầu nói phải, Diễu trưởng môn đi mỉm cười tỏ ý Hàn Ngọc mở ra xem một chút. Hàn Ngọc cũng không từ chối trực tiếp mở ra hộp ngọc, bên trong để một khối màu bạc nhạt lệnh bài, mặt ngoài còn minh in một kiếm chữ. Quả nhiên là tiến vào kiếm các tín vật, đa tạ trưởng môn sư đệ. Họ Hồng ông lão khách khí nói. Ba cái vừa rảnh rỗi trò chuyện nửa chén trà nhỏ thời gian, Diễu trưởng môn truyền âm mấy cái địa danh cùng tên người, Hàn Ngọc ghi ở trong lòng sau liền cáo từ rời đi. Sau nửa canh giờ hai người trở lại một điện, phân phó xấu xí cô đi pha trà, hai người ngồi về một trong điện. Hồng sư minh, ngài mới vừa thúc giục ta đáp ứng, chẳng lẽ kiếm kia mộ là không tầm thường cơ duyên? Hàn Ngọc vừa mới ngồi xuống liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Ông lão lại không trả lời, chờ xấu xí cô đốt tới nước trà để cho nàng ở ngoài điện chờ. Sau đó một đạo màu xanh linh quang bắn về phía đại điện mái vòm, ngay sau đó một điện bao phủ lên một đạo nước gợn chạm bừng sáng, xem bộ dáng là khởi động nào đó lợi hại cấm pháp. Hàn Ngọc thấy ông lão thận trọng như vậy, đem hắn tôn nữ bảo bối cũng loại bỏ bên ngoài, trong lòng không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Được rồi, bản tông trừ mấy vị kết đan kỳ trưởng bối ngoài, cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể biết được, hơn nữa ở báo cho trước đều muốn trước đó hạ lệnh cấm khẩu. Hàn sư đệ lúc nghe qua kiếm chủng chuyện sau cũng không thể hướng những người khác ở chuyện chuyện này, nếu không sẽ có điều lệ trừng phạt một phen. Họ Hồng ông lão nghiêm sắc mặt nói. Sư minh yên tâm, ta tuyệt sẽ không ngoại chuyện chuyện này. Hàn Ngọc nghiêm sắc mặt nói. Tốt, kỳ thực kiếm chủng chính là bổn môn kết đan sư thuốc cùng nguyên anh sư tổ nơi chôn xương. Chỉ cần không phải bên ngoài vẫn lạc tu sĩ cũng sẽ lựa chọn ở trong mộ kiếm và hóa. Bọn ta tu luyện kiếm thuật nếu là tiến vào kiếm chủng trong sẽ có được không tưởng được chỗ tốt. Họ Hồng ông lão nói tới chỗ này, lời nói hơi ngừng lại một chút. Chẳng lẽ là có thể thừa kế ở trong đó phi kiếm? Hàn Ngọc tùy ý suy đoán nói. Nếu là phi kiếm cùng ngươi thuộc tính tương xứng có thể sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng quan trọng hơn một điểm là có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Nếu là kết đan tu sĩ lĩnh ngộ được nguyên anh lão tổ kiếm ý, là có thể tại đồng bậc trong không địch thủ. Họ Hồng ông lão có chút ao ước nói. Có phải hay không sau khi tiến vào cũng có thể cảm ngộ? Hàn Ngọc lại lập tức bắt được điểm mấu chốt. Cái này đến không phải. Ta nghe sư tôn ta nói hắn chẳng qua là cảm nhận được bảng bạc kiếm khí, để cho hắn trực tiếp tu luyện đến kết đan trung kỳ không trở ngại chút nào. Cũng có sư thúc sau khi thấy hơi có sở ngộ, nhưng mấy ngày nữa lại đem ngộ ra tới vật không có dấu hiệu nào quên mất. Ở nơi này ngàn năm qua, có thể từ trong lĩnh ngộ ra kiếm khí chỉ bất quá 3-4 người mà thôi, bọn họ đều là có thể ở cùng giai trong lấy một địch nhiều tồn tại. Nói không chừng lấy ngươi trúc cơ kỳ tu vi, đối kiếm thuật cảm ngộ không có khắc sâu như vậy, nói không chừng có thể có một trận cơ duyên. Họ Hồng ông lão cặn kẽ đối Hàn Ngọc giải thích nói. Hàn Ngọc vừa nghe liền không có mới vừa kích động, ngàn năm qua mới có 3-4 người lĩnh ngộ, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến hắn không có cái này vận đạo. Đa tạ sư minh giải hoặc, còn mời sư minh tiến cử lên đi kiếm các trong nên thế nào chọn lựa công pháp. Hàn Ngọc chắp tay, đem kiếm chủng chuyện bước xuống một bên, hỏi thăm tới dưới mắt lợi ích. Chương 232, kiếm các chương 232, kiếm các kiếm quyết không phải chính ngươi chọn lựa, thôi, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Họ Hồng ông lão thoáng dừng một chút, có chút thần bí hướng Hàn Ngọc cười nói còn mời sư minh chỉ giáo. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút vẫn là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Ngươi tiến vào kiếm các sẽ có một khối kiếm duyên thạch, ngươi đem pháp lực rót đi vào sẽ đưa tới trong kiếm các công pháp cảm ứng, phù hợp công pháp của ngươi chỉ biết tự động bay ra. Họ Hồng ông lão như vậy giải thích nói. Thì ra là như vậy, đa tạ sư minh chỉ điểm. Hàn Ngọc nghe, lúc này mới có chút bình tĩnh. Sư minh, có cái gì thủ xảo biện pháp có thể thu được cao cấp kiếm quyết? Hàn Ngọc ngẩng đầu nhìn một trong điện cấm pháp, như có điều suy nghĩ mà hỏi. Sư đệ quả nhiên phát hiện, đây chính là ta mở ra cấm pháp nguyên nhân, pháp bất truyền lục nhĩ, ngay cả nếu quân ta tạm thời cũng không muốn để cho nàng biết được. Gia sư tăng tử mảnh nghiên cứu qua, lại cùng mấy vị kết đan đồng môn trao đổi, tình cờ ở một chỗ thượng cổ tu sĩ trong động phủ lấy được tàn quyển, cuối cùng hiểu rõ như thế nào kích thích kiếm duyên thạch. Đi kiếm cắt trước phải gìn giữ thân thể tinh thần trạng thái tốt nhất, sau đó chính là hướng về phía kiếm duyên thạch phát động bản thân công kích mạnh nhất. Họ Hồng ông lão nói lời kinh người. Cái gì? Hàn Ngọc kinh ngạc và phần. Kỳ thực kiếm kia các cùng kiếm duyên thạch chính là mấy vạn năm trước huyền kiếm môn bật, dùng công kích mạnh nhất chạm kích kiếm duyên thạch có thể sẽ phát động thượng cổ cấm pháp, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ được không phải thần thông. Họ Hồng ông lão suy đoán nói. Hàn Ngọc nghe lần này giảng giải, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hàn Ngọc lại cùng ông lão trò chuyện nửa canh giờ, ông lão giải trừ cấm pháp, Hàn Ngọc cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ngọc rời đi chỗ ở, lặng lẽ tìm tới Nhạc Hưng. Nhạc Hưng đầy mặt kinh ngạc, cảm nhận được Hàn Ngọc trên người chuyển tới chút cơ uy áp mau tới trước làm lễ ra mắt. Hàn Ngọc lại đem hắn mang vào trong nhà, thi triển cách đâm cháo nghiêm sắc mà hỏi, "Nhạc Hưng, ta gặp ngươi công pháp đã tu đến luyện khí 10 tầng, đột phá chút cơ có mấy phần chắc chắn?" Nhạc Hưng hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là lão lao thật thật nói, "Đa tạ Hàn sư thúc tặng ta thu đàm hoa, vạn bối chút cơ cũng có thể có một cơ hội." Hàn Ngọc nghe hài lòng gật gật đầu, hắn muốn chính là cảm kích thái độ, "Ta nhìn ngươi tu luyện đến luyện khí viên mãn thêm 1 năm nữa còn kém không nhiều lắm, có tính toán gì hay không?" Sư điệt những năm này trong môn khổ tu cũng tích góp một chút linh thạch, tính toán hướng đi trong môn ở mua trúc cơ một bảo, trong môn sẽ còn phát ra một loại thoáng gia tăng trúc cơ thành công đang được, văn bối tính toán đếm thử trúc cơ. Nhạc Hưng lão lao thật thật nói. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp ngọc đặt lên bàn nói, ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy ta cũng không thể bạc đãi ngươi, cái này quả trúc cơ đan ngươi cầm đi đi. Mỏ ngọn nguồn sau khi đột phá Hàn Ngọc trên người còn lại 4 quả, đang bế quan trong lúc cũng nếm thử dùng một viên nhưng dược hiệu không đáng kể, trúc cơ đan bán ra giá trên trời là muốn hung hăng làm thịt luyện khí tu sĩ một đao. Nhạc Hưng thấy được trên bàn hộp ngọc trong lòng không nhịn được kích động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này 8 phần là có điều kiện gì, vì vậy biến đổi gọi nói, công tử có chuyện gì xin cứ việc phân phó chính là. Tốt lắm, ta cũng không dối gạt ngươi, ta muốn ngươi giả vào Ngô gia thay ta dò xét tình báo, hiểu Ngô Phong độc tĩnh. Hàn Ngọc thanh âm từ từ trở nên âm trầm lên. Đúng, xin phép tính thất nên là họ đang mặt đỏ trúc cơ tu sĩ, ngươi liền nói cùng ta có thâm cửu đại hận, nên có thể tiện nghi chút. Hàn Ngọc lại giao phó mấy câu lúc này mới rời đi. Nhạc Hưng cầm trong tay phù lục như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn Hàn Ngọc sau khi rời đi trở lại nhà, bắt đầu suy tư như thế nào đánh vào Ngô gia kế hoạch. Sau 3 ngày chủ điện phía sau bị chia làm cấm địa trong sơn cốc, Hàn Ngọc đang cùng Dữu trưởng môn đứng ở cửa vào sơn cốc chỗ, sắc mặt ngưng trọng xem 5 màu cấm pháp. Hàn sư đệ, sư minh sẽ đưa ngươi đến chỗ này. Mai Ngọc giản này ghi chép một ít huyền hoàng thành tình huống. Dữu trưởng môn ném qua một cái thẻ ngọc màu đỏ ngưng trọng nói. Hàn Ngọc gật đầu nói cảm ơn, sau đó lấy ra viên kia lệnh bài, thúc dục dưới một đạo linh quang chui vào màn ánh sáng 5 màu trong, rách ra một đạo có thể cung cấp một người tiến vào lỗ thủng. Hàn Ngọc lại hướng Dữu trưởng môn thi lễ một cái, sau đó đi vào, không ngờ thấy được không thể nhìn thấy phần cuối con đường bằng đá, ở đó mây điên trên có thể thấy được như ẩn như hiện màu xanh cung điện. Hàn Ngọc hơi kinh ngạc một chút, thấy đường núi chung quanh toàn bộ đều là màu xám cho sương mù, căn bản thấy rõ không được thung lũng hai bên là vật gì. Hàn Ngọc dĩ nhiên sẽ không muốn đi tìm căn hỏi ngọn nguồn, từ từ hướng trên đỉnh núi đại điện đi tới, lúc này mới đi tới một nửa liền thấy một con gần trượng lớn nhỏ màu đỏ thám chim lượng ngăn trở đường đi. Con thú này xem ra giống như là phàm tục trong chăn nuôi gà chim, một đôi hai mắt đỏ ngầu, hai con bầm đen móng vuốt, một thân sáng rỡ lông chim, duy nhất chỗ đặc thù là nó trên đỉnh đầu dài bốn cái đỏ sẫm như máu màu gà, nhìn qua rất là thần tuấn. Hàn Ngọc cảm thụ trên người hắn bắn ra bàng bạc hỏa hệ linh lực, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi, thứ này lại có thể là một con kết đan kỳ linh thú. Chỉ thấy hắn hướng Hàn Ngọc nhìn mấy lần, chú ý tới trong tay bắt lệnh bài màu trắng, tu cục gọi mấy tiếng, sau đó bay vào bên cạnh trong sương mù biến mất không còn tăm hơi. Hàn Ngọc chờ giây lát, tiếp tục bò nấc thang, trọn vẹn bò một canh giờ mới đi đến trước đại điện. Đại điện này lộ ra phi thường âm trầm, chỉ thấy trên tấm bảng viết kiếm các hai cái rắn giỏi chữ to. Cái kia đạo trên lệnh bài bay ra một đạo ngân quang, lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào trong đại điện. Một lát sau, phủ bụi cổng phát ra kéo kẹt tiếng vang, chỉ thấy vô hình chấn động rung một cái, cửa điện chậm rãi mở ra. Hàn Ngọc sau khi hít sâu một hơi, sải bước đi tiến trong đại điện. Ở hắn vừa mới tiến vào bên trong thời điểm, sau lưng cửa điện lúc này tự động khép lại, trong đại điện chợt sáng lên ôn hòa quang mang. Hàn Ngọc tâm niệm vừa động, lúc này mới quan sát tỉ mỉ chung quanh hết thảy. Chỉ thấy hắn giờ phút này, thình lình thân ở một gian hơn 30 trượng rộng mở trong đại điện, trên đất cùng bốn phía đều là một loại màu lam nhạt gỗ thô, mà trung gian để từng hàng thạch giá, bên trong để từng quyển màu xám đen điện tịch, ở trước mặt hắn còn ngay trước một khối hình tròn đá xám, ngoài ra liền không có cái khác bất cứ vật gì. Hàn Ngọc vẻ mặt vui mừng, lúc này liền hướng về phía kệ sách đi tới, tiến tới nhìn phía trên điện tịch. Hắn nghĩ đưa tay tới cầm một quyển, nhưng có một đạo cực mạnh linh quang đem hắn tay chậm rãi nâng, để cho hắn không được đi vào nửa phần. Cỗ này hùng mạnh linh lực hắn hoàn toàn không thể chống đối, vì vậy cũng liền hậm hực rời đi kệ sách, ngược lại đi nghiên cứu khối kia kiếm duyên thạch. Tảng đá này cũng liền một trượng bông, nhìn qua phi thường chắc địch, đá bề mặt sáng bóng trơn trượt bằng thẳng, nhưng nhìn kỹ lại mơ hồ có loại chói mắt cảm giác. Hàn Ngọc nếm thử lấy tay sờ một cái, cũng không có rót vào linh lực, sau đó suy nghĩ một chút đi tới xa xa, đem thanh la đao nắm trong tay. Kiếm này cắt chính là mấy vạn năm trước náo vật, hắn cái này chút điểm công kích đã sẽ không khiến cho bên ngoài cảm ứng. Chỉ thấy Hàn Ngọc quát khẽ một tiếng, hai mắt tinh quang vừa để xuống, đem cả người pháp lực rót vào thanh la đao trong, một câu ngất trời đao mang hiện lên. Một thanh cổ quái dao hiện lên ở trước người, theo linh lực rót vào đao mang càng ngày càng mạnh, dao cũng chậm chậm tăng thành ba tấc, chói mắt linh quang đâm người không mở ra được cả mắt. Hàn Ngọc tay hướng một đao một chỉ, thanh la đao hướng kiếm duyên thạch chém đi xuống, sau lưng còn đi theo dài một trượng đao ảnh. Ánh sáng tan hết, thanh la đao bay trở về tới tay, Hàn Ngọc sắc mặt lại lập tức trở nên khó coi. Kiếm duyên thạch bên trên bóng loáng như lúc ban đầu, hắn chốc cơ sau một kích toàn lực không ngờ không có tạo thành chút điểm tổn thương. Hàn Ngọc chưa từ bỏ ý định đội vàng chạy tới, một đôi híp mắt tiến tới kiếm duyên thạch bên trên từng tấc quan sát, hắn cũng không tin cái này tà. Cố gắng vẫn có thu hoạch, Hàn Ngọc ở thanh la đao mới vừa chém vị trí phát hiện một đạo rất nhỏ nhỏ lỗ hổng, thanh la đao không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, hay là chém dụng một chút xíu đá vụn. Đang lúc Hàn Ngọc ở trong lòng an ủi mình thời điểm, kia kệ sách hơi rung động lên. Chỉ thấy trên giá sách một đạo điện tịch chợt tránh thoát kệ sách chói buộc bay đến giữa không trung, hướng Hàn Ngọc bay tới. Hàn Ngọc mừng rỡ trong lòng, đây quả nhiên có hiệu quả. Kia bản điện tịch ở giữa không trung biến thành một đạo khói đen đem Hàn Ngọc cái bọc, đang lúc hắn hơi kinh ngạc lúc, khói đen hướng trong cơ thể bọc tới. Chương 233, rời đi chương 233, rời đi những thứ này sương mù đen tiến vào trong cơ thể sau, chợt đồng loạt hướng đầu chen chúc mà đi. Hàn Ngọc trong lòng kinh hãi, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn nhất thời cảm giác giống như có một con bàn tay trong đầu thật nhanh quấy động, không khỏi phát ra hử lạnh một tiếng. Nếu như tình huống như vậy phát sinh ở bình thường trúc cơ tu sĩ trên người, sợ rằng đầu đã sớm bục vỡ mà chết. May mắn chính là Hàn Ngọc mới vừa bế quan tu luyện thành rèn thần thuật, miễn cưỡng chống nổi ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Trọn vẹn qua một nén hương thời gian, Hàn Ngọc mới tròn nhức đầu mồ hôi mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ may mắn. Lúc này, trong đầu của hắn hay là mê man, chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc. Hàn Ngọc xem kiếm các cũng coi như an toàn, vì vậy vỗ tay một cái cánh tay cho gọi ra dây leo, để nó thủ vệ bản thân cũng trầm tĩnh lại đã ngủ mê man. Hàn Ngọc giấc ngủ này chính là suốt 3 ngày 3 đêm, lúc tỉnh lại bất tỉnh tăng cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất, sương mù đen tràn vào trong đầu biến hóa thành chữ viết, cũng coi như hiểu rõ. Huyết ảnh kiếm quyết là bộ này kiếm quyết danh xưng, chia làm 9 tầng, có thể từ trúc cơ kỳ một mực tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, là một loại có thể biến hóa ra bóng kiếm thần thông. Sau khi tu luyện thành, môn thần thông này đang lúc đối địch, có thể mượn phi kiếm kiếm quang, biến hóa ra cùng bản thể giống nhau như lúc bóng kiếm tới, dùng để mê hoặc kẻ địch tầm mắt. Kiếm ảnh này là không có chút nào lực công kích, nhưng nếu như tu luyện đến 3 tầng trở lên là có thể trở nên cùng bản thể khí tức hoàn toàn giống nhau, coi như dùng thần thức cũng phân biệt không ra. Hơn nữa tu luyện 1 tầng liền có thể biến hóa ra 2 đạo bóng kiếm, tầng 2 là có thể biến hóa ra 4 đạo, cứ thế mà suy ra làm tầng 9 sau có thể luyện hóa ra hơn 500 đạo kiếm quang, giả tưởng thấy được đẩy trời kiếm quang đồng thời công kích, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa khi tu luyện tới 6 tầng sau, sẽ thêm ra một loại gọi là ảo ảnh đại thần thông. Khi đó bóng kiếm cùng bản thể có thể tùy tâm sở dụng chuyển hóa, xuất kỳ bất ý phát động tập kích. Đây là kiếm tu đến trúc cơ sau này mới có thể từ từ lĩnh ngộ đại thần thông. Đây không phải là nói chỉ cần trúc cơ là có thể lĩnh ngộ, nếu là tư chất ngu độn kiếm tu cho dù tu luyện đến kết đan cảnh giới, cũng không cách nào tu luyện này thần thông. Nay thuật thông tục đến đem chính là đem toàn thân pháp lực cùng bảo kiếm quán thâu một thể, dùng để chém giết cường địch, người kiếm hợp nhất tốc độ nếu so với tốc độ bay phải nhanh hơn gấp mấy lần. Hàn Ngọc nhìn đến đây híp mắt để ánh sáng, cái này người kiếm hợp nhất nếu dùng để chạy trối chết, có phải hay không có thể ở tu vi xa cao bản thân tu sĩ trước mặt thoát được tính mạng. Hàn Ngọc ánh mắt tiếp tục đi xuống quét, trên mặt hưng phấn nét mặt cứng lại, sắc mặt rất nhanh liền biến thành màu nước đắng. Nguyên lai kiếm quyết cùng bí pháp là có tiền đề, nhất định phải dùng tâm luyện thuật chế tạo tâm thần liên kết phi kiếm, chỉ có như vậy mới có thể làm đến tâm ý tương thông. Ở điển tịch phía dưới cùng còn miêu tả cặn kẽ tâm luyện phương pháp, cùng một ít dùng để chế tạo phi kiếm cực phẩm tài liệu, Hàn Ngọc nhìn mấy lần, cái gì quá ô chi sát, sao băng chi tinh, nước chuối ngọc, Hàn Ngọc liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Nói cách khác được đến kiếm quyết bây giờ một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể đi xem một chút có hay không cơ duyên đi tìm đến những thứ kia cực phẩm tài liệu, chế tạo ra phi kiếm lại nói. Hàn Ngọc đứng lên, cũng không có thở vắn than dài, móc ra lệnh bài mở ra kiếm các cửa điện, hướng chân núi đi tới. Ở trên đường không có gặp phải con kia kết đan kỳ linh thú, phi thường thuận lợi xuống núi đạo, đi ra thung lũng. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút đi một chuyến mục điện, cùng họ Hồng ông lão xấu xí cô cáo biệt, sau đó bay trở về động phủ của mình. Một tháng sau, Hàn Ngọc trong động phủ mở hai mắt ra, trong miệng yên lặng niệm động pháp quyết, trong đan điền pháp lực dâng lên, cũng hướng các vị trí cơ thể tản ra mà đi. Sau một khắc, Hàn Ngọc khống chế pháp lực tôn trào, trong cơ thể lúc này chuyển ra rắc 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 giòn vang âm thanh, quát khẽ một tiếng, thân thể giống như thổi lên quả bóng trương lên lên, một cái biến thành khôi ngô cử hán. Hàn Ngọc đi ra phòng bế quan, đi tới một chỗ đại sảnh, sau đó luyện lên phàm tục trong võ nghệ, khi hắn luyện đầu đầy mồ hôi mới ngừng lại, cảm thấy cũng không có cái gì không ổn, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hàn Ngọc lại là quát khẽ một tiếng, thân thể lại chuyển tới tiếng vang lạ, thân thể rút nhỏ một mảng lớn, hoàn toàn biến thành một gầy nhỏ người lùn. Hàn Ngọc lại bắt đầu luyện phi yến thức, phát hiện có thể rất thuận lợi điều động nội lực trong cơ thể, lúc này mới pháp quyết thúc dục đem thân thể lại khôi phục bình thường. Hắn hoa suốt một tháng thời gian lúc này mới bản này dịch cốt quyết hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, hơn nữa thuần thục nắm giữ. Bản này công pháp phi thường tài tình, thông qua thay đổi xương cốt dài ngắn lớn bằng đạt tới biến đổi thân hình mục đích, sẽ không có bất luận kẻ nào nhìn ra dị thường. Hàn Ngọc rời đi động phủ, ở mười mấy trượng trời cao hết tốc lực chạy như bay. Hắn bây giờ đi cũng không phải là nhiệm vụ lần này mục tiêu huyền hoàn thành, mà là hướng một ngọn núi rừng bay đi. Hàn Ngọc suy đi nghĩ lại vẫn là có ý định vận dụng Hình Viễn cùng Trương Minh Quý phạm tục thế lực, để bọn họ đi trước thăm dò một chút đường, mò rõ ràng huyền hoàn thành hư thực. Hắn đã sớm quyết định, nếu có thể nhẹ nhõm tra rõ mất tích nguyên nhân dĩ nhiên đem hết toàn lực, nếu là có nguy hiểm gì hắn liền lựa chọn tránh, an an ổn ổn tại huyền hoàn thành bên trong hỗn cái mấy năm, sau đó trở về tông phục mệnh liền có thể. Hắn bản thân cũng sẽ thu liễm lại trên người linh áp, lấy một người giang hồ thân phận lẫn vào trong đó. Về phần trưởng môn nói mấy người kia tên địa danh Hàn Ngọc căn bản sẽ không đi, dùng đầu ngón chân nghĩ những thứ này người nhất định là có vấn đề. Hàn Ngọc trong lòng có suy tính, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, cho dù gặp phải đồng môn tu sĩ, cũng không cơ hội sượt qua người, chút nào cũng không có mong muốn bắt chuyện ý đồ. Ở ngày đêm không ngừng phi độn 5 ngày, Hàn Ngọc lại tới quen thuộc núi rừng. Vì không đưa tới xôn xao, Hàn Ngọc rơi vào rời núi trại 10 dặm xa bí trong rừng, thu hồi thuyền bay rơi xuống, sau đó chậm rãi hướng cửa thành đi tới. Hình Viễn để phòng làm vô cùng tốt, khi hắn rời núi trại còn có 5 dặm chỗ liền bị hung thần ác sát trộm cướp ngăn lại. Ngươi là làm gì? Hai cái trộm cướp từ trên một thân cây nhảy xuống, cầm trong tay ra hỏa quát lên. Đi báo cho các ngươi lưu thủ lĩnh, liền nói có một vị họ Hàn cố nhân tới thăm. Hàn Ngọc vừa cười vừa nói. Hai cái sơn tặc liếc nhau một cái, đang do dự Hàn Ngọc hóa thành gió mát đoạt lấy một thanh trường đao, sau đó hời hợt đem trường đao gãy. Còn mời các hạ chờ, ta cái này đi thông báo thủ lĩnh. Vậy có chút mỏng manh trộm cướp sắc mặt một cái trận nhìn mấy phần cả lâm nói. Hai người kia là trộm cướp, dĩ nhiên cũng đã gặp thế diện, tiện tay là có thể đem trường đao cướp gãy, đây tuyệt đối là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Hàn Ngọc mắt thấy kia gầy yếu trộm cướp biến mất ở trong rừng rậm, bản thân cũng tựa vào trước cổng chính chờ đứng lên. Thời gian không lâu, cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian. Trong rừng cây chợt xuất hiện vô số trộm cướp, tiếp theo tại một trận kêu la trong, Hình Viễn ở trộm cướp vây quanh trong đi ra, ánh mắt ngưng lại sau, thấy được tựa vào trên cây Hàn Ngọc, trong lòng cả kinh vội vàng đi tới, cũng khẽ không người cùng kính nói, bái kiến công tử. Hàn Ngọc mắt sáng lên, thấy được chung quanh trộm cướp tò mò ánh mắt chậm rãi nói, đi sơn trại, ta có chuyện tìm ngươi giúp một tay. Mời. Hình Viễn không có hỏi nhiều, ở phía trước mang theo đường. Đi tới sơn trại nhìn một cái quy mô làm lớn ra gấp ba, tủ nghiên sảnh cũng biến thành một gian cực lớn thạch điện. Hình Viễn làm cho tất cả mọi người đi ra ngoài, mang theo Hàn Ngọc đi tới trong tụ nghiễn sảnh vắng vẻ nhà đá, sau đó cung kính nói, công tử, nơi này tuyệt đối an toàn, có chuyện gì còn mời công tử phân phó, vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chúng ta là quen biết đã lâu, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, ta cần ngươi phái ra tinh nhuệ nhất thủ hạ đi huyền hoàng thành để cho ta điều khiển. Hàn Ngọc bình tĩnh nói, tốt, ta cái này đi an bài. Hình Viễn rất lanh lẹ đáp ứng. Hàn Ngọc thái độ đối với hắn phi thường hài lòng, gõ bàn một cái nói hứa hẹn đạo, ngươi yên tâm, nên cấp chỗ tốt ta tuyệt sẽ không thiếu cấp nửa phần. Hàn Ngọc nói liền từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy chục khối hoàng kim đẩy tới Hình Viễn trước mặt. Hình Viễn biết Hàn Ngọc tính cách cũng không có từ chối, cũng nói bây giờ đi ngay an bài chuyện này. Hàn Ngọc lại dặn dò một chút sự hạng, sau đó rời đi sơn trại đi 5 dặm, thả ra cơ quan thuyền bay phá không mà đi. Chương 234, Vũ Trúc Hiên chương 234, Vũ Trúc Hiên Hàn Ngọc vừa nghe lời này, bước chân hơi dừng lại một chút, liền một do dự sau, cũng nhanh bước lên trước ứng tiếng, tiến lên mấy bước liền đem cổng kéo ra. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một vị người mặc áo thun cộc cao to vạm vỡ đen đại hán. Ha ha, ta lấy nghe nói Hàn huynh gia nhập chân bảo phường. Còn nghe nói huynh đệ có thể tránh né Lục Liên lâu đổi giết, lúc này mới gấp gáp tới trước bái phòng một phen, mong rằng Hàn huynh bỏ qua cho. Đen Hàn thấy Hàn Ngọc vóc người như vậy gầy nhỏ, hơi sững sờ ôm quyền nói: "Mong mời, tại hạ mới tới Huyền Hoàng Thành hai mắt đen thui, đang muốn tìm người chỉ giáo một phen." Hàn Ngọc nghe vậy cười một tiếng, lúc này vọt đến một bên, làm tư thế xin mời. "Hàn huynh khách khí." Đen đại hán thân hình động một cái, liền nên ngang đi tới sân. Hàn Ngọc cũng không có đóng bên trên cổng, đi cùng hắn cùng đi đến phòng khách. "Hàn huynh thế nào không tìm Đinh lão kêu mấy vị thị nữ tới trước hầu hạ? Ta chân bảo phường thị nữ thế nhưng là từ nhỏ đã trải qua huấn luyện, dung mạo không dám nói đẹp như thiên tiên nhưng cũng có mấy phần sắc đẹp, nếu là cầm giữ không được liền nạp làm tiểu thiếp, đây đều là đông chủ ngầm cho phép." Trương Thiết Sơn vừa vào nhà trong, thấy được bụi bặm rơi xuống, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Để cho Trương huynh chê cười, ta thành thói quen một mình, nếu là có người ở bên người ngược lại có chút không được tự nhiên." Hàn Ngọc trong lòng run lên, cảm giác trong lời nói có lời, hơi suy nghĩ sau cũng liền cười đáp. Đen đại hán nghe vậy, thật cũng không để ý, đặt mông liền ngồi ở chiếc ghế gỗ bên trên. Hàn Ngọc xin lỗi một tiếng, một bên vội vàng pha trà rót nước. "Không cần bận rộn, ta mang Hàn huynh đi phụ cận quán trà uống chén trà." Ta vừa nói vừa nói. Đen đại hán khoát tay một cái ngừng bận trước bận sau Hàn Ngọc. Hàn Ngọc hướng hắn cười cười xấu hổ, miệng đầy đáp ứng. Đen đại hán đứng lên, mang theo Hàn Ngọc hướng trên đường phố đi tới, dọc theo xuân đường phố chính đi đại khái thời gian đốt một nén hương, sẽ đến Vũ Trúc Hiên trước cửa. Căn này quán trà rất lớn, có chừng 3 tầng lầu, mới vừa đi tới cửa, một cỗ xông vào mũi hương trà liền xông tới mặt. Hàn Ngọc hơi sửng sốt một chút, hắn đối trà đạo là dám chó không đều, nhưng thân là tu sĩ lại có thể cảm nhận được hương trà sau tràn ngập nhàn nhạt linh khí. Trương Thiết Sơn cũng mặt lộ chìm đắm chi sắc, liền một hồi này công phu liền có mười mấy người ra ra vào vào, xem ra quán trà này làm ăn rất không sai. Trương Thiết Sơn chào hỏi một tiếng, Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, theo hắn đi vào trong quán trà. Hoàn cảnh bố trí ưu tĩnh điển nhã, trong đại sảnh bàn ghế còn có một chút trang sức đều là dùng thanh trúc chế thành, ở trúc trên bàn tất cả đều ngồi lên top 5 top 3 trà khách. Trong đại sảnh trà khách có hơn 40, nhưng lại không có một người đang lớn tiếng ồn ào. Trương Thiết Sơn hiển nhiên là nơi này khách quen, chỉ thấy chào hỏi một vị áo xanh gã sai vặt nói mấy câu, kia gã sai vặt liền mỉm cười đem mọi người dẫn lên lầu 2 một chỗ ưu tĩnh nhã gian. Nhã gian bố trí cũng rất là nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ có một trương bàn trà, 4 tờ trà ghế, trên bàn để thanh trúc chế thành trà cụ. Kia gã sai vặt nâng niu một lớn cỡ bàn tay lư hương đi vào, phía trên cắm một cây màu xanh hương dây, một chút mà đốt. Lúc này một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát khí ở trong gian phòng trang nhã tràn ngập mở ra. Gã sai vặt đi xuống một hồi sau, một vị tuổi chừng 13-14 tuổi thị nữ, ăn mặc màu xanh nhạt váy bảo xách theo một bầu đi vào. Nàng chiêu hai người phúc phúc, sau đó cấp hai người rót xanh biên biết nước trà tới. Trương Thiết Sơn phất phất tay, tỏ ý thị nữ kia đi xuống không cần phục vụ. "Hàn huynh, tới nếm một chút cái này Vũ Trúc Hiên trà thơm. Ta lão Trương hành tẩu giang hồ 20 năm, còn chưa bao giờ hưởng qua như vậy thơm nồng nước trà." Trương Thiết Sơn cười mời đạo. Hàn Ngọc cũng không khách khí, nhẹ nhàng thưởng thức hai cái. Nhất thời cảm thấy miệng đầy nhẹ nhàng khoan khoái, thần trí một thanh, không kiềm hãm được tán dương, "Trà ngon." Trương Thiết Sơn nghe trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, lúc này liền cùng Hàn Ngọc nói đến chuyện giang hồ. Hàn Ngọc cùng Đen Hán chỉ nói một hồi, liền phát hiện cái này Trương Thiết Sơn đối võ nghệ hiểu thật rất giỏi, một ít hắn nguyên bản cái hiểu cái không nội công võ nghệ bên trên vật, đến trong miệng của hắn liền trở nên thông tục đứng lên. Hàn Ngọc tinh thần không khỏi rung lên, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, vì vậy chân tâm thật ý hướng đối phương thỉnh giáo lên võ nghệ đứng lên. Trương Thiết Sơn cũng đang chăm chú lắng nghe Hàn Ngọc ở võ công tâm pháp bên trên đặc biệt hiểu biết, đặc biệt là khinh công, càng làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Hai người nói say sưa ngon lành, hoàn toàn đàm luận mấy canh giờ. Cho đến sắc trời đen nhánh xuống dưới, gã sai vặt thấy náy gõ cửa một cái nói đóng cửa. Trương Thiết Sơn lại mang Hàn Ngọc đi hắn trạch viện nói chuyện trắng đêm. Một đêm đi qua, Hàn Ngọc có chút mệt mỏi cáo từ rời đi. Liên tiếp 3 năm ngày, Trương Thiết Sơn cũng đến tìm Hàn Ngọc trao đổi võ nghệ, Hàn Ngọc cũng cười híp mắt cùng hắn trao đổi. Một ngày này, Hàn Ngọc chủ động mời Trương Thiết Sơn đi tới Vũ Trúc Hiên uống vào mấy ngụm trà thơm. Hàn Ngọc chợt mở miệng hướng Đen hắn hỏi: "Thiết Sơn lão ca, ta mới tới Huyền Hoàn Thành, hai ta đều ở đây đông chủ thủ hạ bán mạng. Đang trên đường tới ta thiếu chút nữa sẽ chết ở trên đường, có phải hay không Huyền Hoàn Thành rất loạn?" Trương Thiết Sơn vừa nghe lời này, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy hắn lại uống một hớp trà thơm, lúc này mới chậm rãi nói: "Ta cùng Hàn huynh cũng coi như mới quen đã thân, cũng sẽ không cầm nói láo lừa lao đệ. Ta chỉ bằng lương tâm nói một câu, nếu lao đệ mong muốn chúng lão, hay là thoát khỏi chân bảo phường cho thỏa đáng. Tới, ta kính Thiết Sơn lão ca một ly." Tiểu đệ còn trẻ, tự nhiên nghĩ giữ được điều này mà nhỏ. "Không dối gạt lão ca, ta thấy đám kia tiên nhân đều nhanh hù dọa tè ra quần. Mấy chục người, theo ta cùng lão Vương may mắn thoát được tính mạng, lúc nào cũng ở ban đêm thức tỉnh." Hàn Ngọc trên mặt rịn ra mồ hôi lạnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. "Các ngươi lần đó đụng phải đơn thuần ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ tới Lục Liên lâu không ngờ phái ra 3 vị trúc cơ kỳ tiên nhân đánh chặn đường." Trương Thiết Sơn thở dài nói. "Trúc cơ kỳ?" Hàn Ngọc nghe được 3 chữ này, cố ý làm bộ như mơ hồ hỏi. "Hàn lão đệ sợ rằng còn không có nghe nói qua người tu tiên đi." "A, cái này cũng không kỳ quái. Phía dưới thành chủ đối người tu tiên tồn tại cũng che trước dấu sau, kỳ thực bọn họ đều là những tiên nhân kia phụ thuộc." Trương Thiết Sơn xem Hàn Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói. Tiếp theo Trương Thiết Sơn lại cho Hàn Ngọc thông dụng một trận liên quan tới tiên nhân thông thường. Hàn Ngọc nghe là sinh lòng hướng tới, tha thiết mà hỏi: "Thiết Sơn lão ca, ta bây giờ đi tu tiên tới cùng sao?" "Ha ha, loại này chuyện đẹp lão đệ còn chưa cần suy nghĩ." Trương Thiết Sơn vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc nghe cũng cười cười xấu hổ. Trương Thiết Sơn nghiêm nghị nói: "Hàn huynh mong muốn như thế nào quyết đoán? Xuống lần nữa hay là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, hai ngày nữa đi tìm đồng chủ, còn chưa cần chuyện này mà thôi." Hàn Ngọc đứng mày, suy nghĩ một chút chắp tay nói: Nếu Hàn huynh muốn tìm cái nơi đặt chân, có thể tốn hao một ít hoàng kim ở Thanh Đạo viện thuê lại một tiểu viện, hoàn cảnh 10 phần ưu tĩnh, còn có giáp sĩ thủ vệ, cũng là coi như là 10 phần an ổn địa phương. Duy nhất phiền toái chính là giá cả quá cao, lấy Hàn huynh mới vừa lấy được những thứ kia hoàng kim, chỉ có thể ở hơn nửa năm mà thôi. Dĩ nhiên, nếu là Hàn huynh chẳng qua là tạm ngắn lưu lại, thì có thể đi trụ khách sạn. Trương Thiết Sơn rất cặn kẽ cấp Hàn Ngọc giải thích một phen. Về phần Huyền Hoàng Thành trong lớn nhất thế lực ngầm Huyết Linh sẽ cùng Thiên Bá môn, vậy cũng là tuyệt đối không thể trêu chọc. Huyết Linh sẽ đều là trên giang hồ một ít hung nhân tạo thành thế lực lớn, nghe nói mặt trên còn có tiên sư chỗ dựa, bọn ta người phàm nếu là đắc tội, đó là chết như thế nào cũng không rõ ràng lắm, nếu là gặp bọn họ cũng chạy bao xa liền chạy bao xa. Trương Thiết Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nói, kia Thiên Bá môn vậy là cái gì thế lực? Hàn Ngọc lại tò mò hỏi ngược một câu. Thiên Bá môn trong thời là một ít võ lâm chính phái nhân sĩ, nghe nói đứng sau lưng chính là họ Cơ hoàng tộc. Ba ba cửa cùng Huyết Linh sẽ rõ tranh ám đấu trăm năm lâu, phải cẩn thận đừng trộn lẫn đi vào. Trương Thiết Sơn tiếp tục nhắc nhở, ta dùng đông chủ nơi đó biết được, Huyết Linh sẽ cùng Thiên Bá môn giống như đại biểu tu tiên môn phái chính tả. Bất quá cái này cùng bọn ta người phàm không có sao. Nếu là muốn bảo vệ tính mạng, hay là sớm một chút rời đi Huyền Hoàng thành thì tốt hơn. Trương Thiết Sơn nghiêm túc nói. Đa tạ Trương lão ca nhắc nhở, tiểu đệ hiểu, vượt qua mấy ngày liền rời đi Huyền Hoàng thành. Hàn Ngọc gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ mà hỏi. Phía dưới thời gian, hai người ở trò chuyện sau Trương Thiết Sơn trước hết đứng dậy cáo từ. Bất quá hắn rời đi Vũ Trúc Hiên sau, lại chạy thẳng tới một chỗ bình thường trạch viện mà đi. Ở chính đường trong, vệ năng đang cùng Nho Sinh đang mật mưu chuyện gì, nghe được nhỏ giọng cửa sinh lòng cảnh giác, nhưng thấy là Đen Hán từ lúc, trên mặt nở một nụ cười hỏi, "Trương Cung Phụng, hắn không có vấn đề chứ?" Người nọ xác thực không có vấn đề, nhưng người này đã bị hù dọa phạt đánh, muốn rời khỏi Huyền Hoàn thành. Chương 235, gặp nhau chương 235, gặp nhau Hàn Ngọc đúng là giang hồ nhân sĩ, một điểm này ta có thể làm cam đoan. Ta dùng lời ngữ thử dò xét, hắn đối ngày đó tập kích chuyện còn lòng vẫn còn sợ hãi, đi tới Huyền Hoàng thành cũng chủ yếu là mong muốn đông chủ tưởng thưởng. Dù sao những đan dược kia đều là trên giang hồ thánh dược. Trương Thiết Sơn ôm quyền nói, vậy hắn thật không có điểm đáng ngờ, cái này thật đúng là chuyện lạ. Ta nghe nói Lục Liên lâu Tiền Nguyên đang tập kích chúng ta một đêm kia bị thần bí tu sĩ giết chết. Nho Sinh nghe vậy, chau mày nói, mong muốn thử một chút cũng là đơn giản, cầm kia họ Hàn làm mồi dụ, dẫn Lục Liên lâu mắc câu, chỉ cần thật tốt mưu đồ một phen, cũng có thể để cho Lục Liên lâu ăn thiệt ngầm. Đinh Nắng trong mắt khắc nghiệt chợt lóe, từ lạnh một tiếng nói, đông chủ, nếu là chuyện này bị bọn thủ hạ huynh đệ biết được, lòng người tan họp. Trương Thiết Sơn nhỏ giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đinh Nắng lại không nhịn được nói, Trương Thiết Sơn đang còn muốn quên, nhưng thấy được đông chủ băng xương sắc mặt, chắp tay lui ra ngoài. Nho Sinh nghe đến lời này lại như có điều suy nghĩ, thả một cách âm cháo mới lên tiếng, Lục Liên lâu để chúng ta chân bảo phường đã lén bị ăn thiệt thòi, chân bảo phường nếu là không phản kích, thế tất sẽ ảnh hưởng ngài trong môn địa vị. Chúng ta Hạo Nguyên Tông cùng băng sát môn thế nhưng là thủy hỏa bất dung, ta lại cảm thấy phương pháp kia có thể thử một lần. Ta phái người lặng lẽ cấp họ tiền thả ra tiếng gió, hắn con trai độc nhất bỏ mình dựa theo tính cách của hắn gặp phải đầu mối định sẽ không bỏ qua. Lần này tốt nhất có thể bắt sống dưới tay hắn Trúc Cơ, đem hắn trên tay hộp ngọc cung cấp ta phun ra. Đinh Nắng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đông chủ không cần tức giận, chuyện này phải thật tốt như đồ, họ Tiền cũng không phải kẻ ngu. Nhắn đủ đi qua tin tức nhất định phải khó hiểu, ngươi muốn nói Tiền Nguyên nhóc con bị người giang hồ giết chết ngài cũng không tin. Hai ngày này Thính Phong lâu chính phái người dò xét chúng ta chân bảo phường, ta cảm thấy đây là một cái có thể lợi dụng cơ hội tốt. Nho Sinh khẽ nói. Vừa nghe Nho Sinh lời này, Đá Nặng trong phòng đi qua đi lại, lặng lẽ trầm ngâm, liền định liệu trước nói, ta nghĩ xong, liền nói hắn đang chạy trốn nhìn được đến Tiền Nguyên bị giết toàn bộ quá trình, đi cùng cái đó họ Lý hộ vệ chào hỏi, để cho hắn phối hợp. Cái chủ ý này diệu, họ Tiền chắc chắn mắc câu. Chúng ta chỉ cần bày thiên la địa võng, nhất định có thể để cho Lục Liên lâu nguyên khí tổn thương nặng nề. Nho Sinh nghe đến đó, vỗ tay phá lên cười. Ừm, bất quá lần này khẳng định không thể ở trong thành ra tay, phải nghĩ biện pháp đưa tới bên ngoài thành. Đinh Nãng vẻ mặt vừa chậm, bắt đầu cùng Nho Sinh thương lượng dẫn dụ kế hoạch chi tiết tới. Cũng trong lúc đó, Hàn Ngọc đưa đi Trương Thiết Sơn, bản thân lại không có rời đi, ngược lại ở lại trong gian phòng trang nhã suy tư. Trương Thiết Sơn là chân bảo phường phái tới, hai mắt hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Đang nghe ra Trương Thiết Sơn trong giọng nói ý dò xét, lại nghe được lời của hắn, Hàn Ngọc cũng liền mượn nước đẩy thuyền nói muốn rời khỏi chân bảo phường, phản thử dò xét một phen. Nếu là có một phen giữ lại, vậy đã nói rõ chẳng qua là nghĩ đang sờ một lần lai lịch của hắn, nếu là không có giữ lại thì nói rõ đối thân phận của hắn có chút hoài nghi, muốn đem hắn bỏ đi đồ cái an định, nếu không có giữ lại trả lại cho hắn phái nhiệm vụ gì, hắc hắc. Uống linh trà đầu góc tỉnh táo, Hàn Ngọc rất nhanh liền đem có thể phát sinh ba loại tình huống cũng dự đoán một phen. Nhưng là dự thì lập, không dự thì phế, đem toàn bộ tình huống cũng cân nhắc đến mới có thể tùy cơ ứng biến, đem bản thân đứng ở bất bại vị trí. Hàn Ngọc lại đem trước sau sau cẩn thận suy nghĩ mấy lần, sau đó đứng dậy tính tiền, tản bộ trở lại trạch viện. Hàn Ngọc mới vừa trở lại trạch viện, liền bị người để tâm xem ở trong mắt. Trở lại sân, Hàn Ngọc lại đem Huyền Hoàng thành bản đồ lấy ra, bỏ vào trong đầu cưỡng ép chi nhớ. Đợi đến đêm khuya lúc, Hàn Ngọc dùng tới nín thở thuật, lặng lẽ trốn khỏi trạch viện. Ở một cái u tĩnh trong hẻm nhỏ, Hàn Ngọc bấm niệm pháp quyết, bóng dáng dài mấy tấc, biến thành thường nhân vậy kích thước. Tiếp theo ống tay áo hướng trên mặt vung lên, trên mặt một đạo hào quang lóe lên, mặt mũi lại có mấy phần thanh tú. Hàn Ngọc lại từ trong ngực lấy ra túi đựng đồ, nhẹ nhàng vỗ một cái, một đạo thanh quang thoáng qua, một bộ thư sinh áo lam. Hắn đem trên người mồ hôi sam khẽ kéo, thuận tay nhét vào túi đựng đồ, đem áo lam thay sau thoáng chỉnh sửa một chút kiểu tóc, lại lấy ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư. Hàn Ngọc căn cứ địa đồ đem trong phạm vi bán kính 5 dặm cũng đi dạo một vòng, đem tình huống nhớ kỹ trong lòng, liền hướng Bắc Thành mà đi. Hàn Ngọc đi tới Bắc Thành một nhà bạn thông hiệu buôn thấy được cửa một đám khổ lực đang khí thế ngất trời chuyên chở hàng hóa, thong dong điểm tính đi vào. Không biết khách quan cần đặt riêng cái gì hàng hóa. Một vị giữ lại phẩy một cái ria mép trưởng quỹ đang nhờ ánh lửa tính sổ, thấy được có người xa lạ đi vào ho khan một tiếng nói. Hàn Ngọc quan sát cái này trưởng quỹ mấy lần, nhẹ nhàng đem một khối chim bay ngọc bội để lên bàn. Trưởng quỹ kia thấy được ngọc bội sắc mặt vui mừng, thả ra trong tay bút lông khẽ nói, mời đi theo ta. Nói liền mang theo Hàn Ngọc tiến hậu viện, đi tới một chỗ chất đầy lương gạo phòng kho. Cái này phòng kho diện tích không nhỏ, chất đầy lương gạo, trừ đặt ở trong góc một đống đồ linh tinh, đang ở không có cái khác nổi bật vật. Trưởng quỹ rời ra mấy túi gạo, kệ ra một miếng sàn nhà, chỉ thấy hắn dùng sức dãy rủa cơ quan. Bên cạnh tấm đá phát ra rắc rắc nhẹ vang lên, hoàn toàn chậm rãi lấy ra, lộ ra một cửa động đen thủi, thấy được một khung thang có thể nối thẳng đáy. Hàn Ngọc dùng thần thức đảo qua, theo sát đi xuống. Đi xuống bò ba trượng, liền đi tới lòng đất một chỗ rộng lớn đại sảnh. "Lão đại, ngài để cho người của chúng ta rốt cuộc đã tới." Trưởng quỹ hưng phấn chiều đơn giản nhà gỗ kêu một câu. Nghe nói như thế, nhà gỗ đại môn bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc đi ra. "Hàn đại nhân." Hình Viễn cung kính hô. Hàn Ngọc mới vừa lấy dùng thần thức quét một lần, đối Hình Viễn xuất hiện không hề kinh ngạc, nhàn nhạt hướng một cái khác nhà gỗ hô, "Minh quý, đi ra đi." Bên cạnh nhà gỗ một cái bị đẩy ra, một tên tráng hán gãi đầu một cái nói, "Ta biết ngay không gạt được đại ca." Trưởng quỹ kia nhìn người nọ không thành vấn đề, liền tự mình bỏ lên, đóng kín cửa vào. Cùng bọn họ trùng phùng Hàn Ngọc trong lòng có chút cảm khái, thoáng hỏi một cái ở trên đường trải qua. Cho chuyện đại khái hơn nửa canh giờ, Hàn Ngọc sắc mặt nghiêm một chút, nói nghiêm túc, lần này cần làm chuyện so với các ngươi trước kia làm chuyện cộng lại đều muốn hung hiểm, dính đến người tu tiên tiện tay có thể đem ta bóp chết, tuyệt đối không nên có chút xíu sơ sẩy. Trương Minh Quý cùng Hình Viễn sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm túc, bọn họ cũng biết Hàn Ngọc tính cách, tuyệt sẽ không phóng đại. "Đại ca, ngươi yên tâm, ta cứ dựa theo ngươi giao phó, tuyệt không tự tiện làm chủ." Trương Minh Quý chăm chú vô cùng ôn quyền nói. "Hàn đại nhân, ta Hình Viễn có tự biết mình." Hình Viễn cũng cung kính đáp. Hàn Ngọc nghe nói như thế gật gật đầu, đi tới góc đem Trương Minh Quý gọi đi qua. Cẩn thận giao phó mấy người tên cùng địa danh, cặn kẽ nói kế hoạch ý nghĩ. Hắn để cho Trương Minh Quý lại thuật lại một lần, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lại ngoắc để cho Hình Viễn tới. Giống vậy giao phó một phen sau, Hàn Ngọc đem hai người gọi tới, nghiêm túc nói, hai người các ngươi giữa không phải câu thông chuyện này bất cứ chuyện gì nên, thủ hạ huynh đệ cũng nhất định phải tách ra, không được có huynh đệ đồng thời dính vào hai chuyện này. Hai người liếc nhau một cái, cũng hết sức chăm chú gật gật đầu, Hàn Ngọc dặn dò mấy câu lúc này mới rời đi. Sau hai canh giờ, Hàn Ngọc một lần nữa đi vào vắng vẻ hẻm nhỏ, khi hắn đi ra lúc tới lại biến thành nhỏ thấp bộ dáng. Hướng trạch viện đi tới. Chợt trong ngực hắn màu trắng ngọc bán phát ra bạch quang, Hàn Ngọc dừng bước lại bây giờ tưởng khúc quanh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhẹ nhàng nói, có chút ý tứ. Chỉ thấy Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ lấy ra một đạo màu trắng phụ lục, hướng trên người vỗ một cái cả người biến mất tại nguyên chỗ. Chương 236, mượn động phủ chương 236, mượn động phủ trận, trạch viện cổng kẹt kẹt một tiếng rộng mở, che giấu ở lu nước phủ cận áo bào trắng tu sĩ vội vàng thò đầu ra, ánh mắt nhanh chóng hướng phía cửa quét tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Cửa không có một bóng người, chuyện này cũng là gió êm sóng lặng, làm sao sẽ có gió có thể đem cổng thổi ra. Người áo bào trắng trong lòng hơi cả kinh, tiềm thức liền muốn túi đựng đồ lấy ra một tờ màu đỏ nhạt phụ lục, liền muốn hướng trên người vô tới. Nhưng vào lúc này, hắn chợt cảm giác sau lưng có người đang hô hấp, đang lúc hắn quay đầu lúc, chỉ cảm thấy đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, hai mắt tối sầm ngã ngửa trên mặt đất. Lúc này, phía sau hắn nhìn như trống rỗng chỗ, linh quang lại hơi chợt lóe, Hàn Ngọc bóng dáng nổi lên, thật nhanh quét người áo bào trắng một cái, bắt lại trong tay nho nhỏ chuông lục lạc, tự lẩm bẩm, lại là một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ. Chung này hay là một món thượng phẩm pháp khí. Sau đó hắn trở tay hướng trên đất duỗi một cái, kia người áo bào trắng bay lên trời, bị Hàn Ngọc nắm trong tay, Hàn Ngọc thuần thục ở trên người hắn vơ vét một lần, không có vơ vét đến thứ tốt gì, tiện tay nắm hắn túi đựng đồ, thần thức hướng bên trong tìm tòi. Hàn Ngọc khẽ cau mày, bên trong chỉ có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch cùng một chai đan dược, đều là không bao nhiêu tiền hàng thông thường sắc. Nhưng vào lúc này, phòng ngủ mở ra bên trong lại chạy ra một người, thấy đồng bạn bị bắt thất kinh, chỉ thấy hắn nhanh chóng thả ra một khối ngọc giản, nhảy lên liền muốn bay khỏi. Người này ngược lại cũng có chút quả quyết, ngay cả đồng bạn đều không để ý trực tiếp liền chạy. Hàn Ngọc lại không thèm để ý, từ trong ngực lấy ra màu đỏ trận bàn, một đạo linh quyết đánh đi vào. Nguyên bản nhìn như an tĩnh tiểu viện bầu trời nổi lên bằng nước vậy chấn động, người nọ mới vừa bay đến giữa không trung cũng cảm giác chúng quanh bốc hơi lên lên màu xám trắng sương mù. Trong lòng hắn cả kinh, khống chế ngọc giản hướng trên bầu trời bay đi, nhưng trọn vẹn bay mấy chục giây công phu, vẫn là không có thấy được bầu trời đêm. Điều này làm cho sắc mặt của hắn một cái liền trở nên vô cùng khó coi, trận pháp hai chữ không khỏi xuất hiện ở đầu óc của hắn. Đang lúc hắn muốn lấy ra pháp khí mong muốn nếm thử có thể hay không dùng chuyển pháp trận lúc, từ sương mù đèn trong trào bắn ra hơn 10 đạo màu xanh dây mây, hướng hắn quấn quanh tới. Người nọ cũng coi như cơ trí, lật tay một cái một chương màu đỏ phụ lục đã bắt trong tay, trong miệng yên lặng niệm động thần chú, muốn dùng hỏa cầu tiêu hủy dây leo. Nhưng vào thời khắc này, trong sương mù bay tới dài một thước lưới mát, hung hăng đụng vào phòng vệ màn sáng bên trên, đụng hắn lảo đảo một cái, trong miệng thần chú cũng líu lo dừng lại. Hơn 10 đạo dây leo quấn quanh đi qua, đem hắn trói kết kết thật thật, một đạo dây mây nắm chặt cổ của hắn, hắn nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Sau một lúc lâu, màu xám trắng sương mù dần dần tản đi. Hàn Ngọc lại hướng trận bàn đánh ra mấy đạo linh quyết, và nước vậy chấn động một trận, tiểu viện cảnh tượng biến ảo, từ trên bầu trời nhìn lại cùng đường tiểu viện không có sự khác biệt. Hàn Ngọc lúc này mới hài lòng đem trận bàn thu vào trong lòng, nắm hai người cổ, một người ném vào phòng ngủ, một người ném vào phòng chứa tủi. Hàn Ngọc để cho dây mây ở hôn mê ở phòng chứa tủi trong người nọ bên trên đâm ra mấy cái lỗ nhỏ, người nọ thống khổ tỉnh lại, thấy được đầy mặt bình tĩnh Hàn Ngọc sắc mặt phi thường khó coi. Nói một chút đi, ai bảo các ngươi ở chỗ này mai phục ta? Hàn Ngọc bình tĩnh hỏi. Tiền bối, đây đều là hiểu lầm. Ý đồ chạy trốn người nọ cười định nói, con ngươi chưa chuyển, hiển nhiên là đang nghĩ chủ ý đem Hàn Ngọc lừa gạt qua. Chợt dây mây quấn quanh đến hắn cánh tay trái bên trên, sau đó xoắn một phát, cánh tay của hắn lộ ra rờn rợn xương trắng, máu thịt hóa thành thịt nát. Ta không muốn nghe nói nhảm, cũng không muốn nghe ngươi biên câu chuyện. Hàn Ngọc lạnh lùng nói ra. T. Người nọ ngồi trên mặt đất lăn lộn kêu rên, Hàn Ngọc nhướng mày, dây mây quấn quanh ở đùi phải của hắn bên trên. Tiền bối, ta nói, ta cái gì đều nói. Người nọ hù dọa hồn phi phách tán, cũng không dám nữa ở Hàn Ngọc trước mặt chơi khôn bặt, thành thành thật thật đem chuyện khay mà ra. Một chén trà sau, người nọ thành thành thật thật đem chuyện nói một lần sau, Hàn Ngọc lần nữa đem hắn siết ngất đi. Hàn Ngọc ở phòng chứa tuổi trong suy tư chốc lát, từ giống vậy thủ pháp đem tên còn lại làm tỉnh lại, thản nhiên nói, hắn đã chiêu, là Thiên Bá hội phái ngươi tới à? Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc bây giờ trong sân, lẩm bẩm nói, Lục Liên lâu, không nghĩ tới hay là bởi vì trong rừng chuyện, bọn họ hoàn toàn đánh bậy đánh bạ thật tìm được trên đầu của ta, xem ra nơi đây không thể ở lâu. Hàn Ngọc nói lẩm bẩm một câu, lấy ra trận bàn, chỉ thấy trong chỗ ở vô số trận kỳ bay đến trên tay của hắn. Chỉ thấy hắn vừa cẩn thận kiểm tra một phen, thấy không có bỏ sót đẩy ra cổng, biến mất ở trong màn đêm. Một bữa cơm công phu, Hàn Ngọc đi tới một chỗ bỏ hoang trại viện, ở bên cạnh bố trí che giấu pháp trận, từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối thảm len, đắp lên trên người mê man đã ngủ. Chờ Hàn Ngọc lúc tỉnh lại, đã là giờ thìn nửa đêm. Hàn Ngọc hay là biến thành bộ dáng thư sinh, đầu tiên là đi nhìn một phen nguyên lai kia tòa nhà náo nhiệt, chỉ thấy tướng mạo gục xin người trung niên đang cùng một vị nho sinh sắc mặt khó coi bây giờ cửa. Thấy cửa tụ họp một đống xem trò vui trong họ, hai người này cũng không có ở chỗ này chờ lâu, chui vào một chiếc sang trọng trong xe ngựa. Không nghĩ tới vị này Hàn cung phụng thật sự là một vị trúc cơ tu sĩ, không ngờ lừa gạt được tất cả mọi người mắt. Vệ nãng ngồi ở giường em để ý có sợ hay nói. Nho sinh trên mặt lại mang theo một tia sợ, run rẩy nói, may nhờ Lục Liên lâu phái người tới dò xét hắn ngọn nguồn, chỗ thật thi hành kế hoạch kia lại hắn phát hiện, vậy thì thật kết làm tử thủ. Kế hoạch này không phải còn không có chấp hành, hắn cũng không phải là thần tiên sao có thể đoán được kế hoạch của chúng ta. Người này giấu đầu lòi đuôi tại Huyền Hoàng thành bên trong nhất định là có không thể cho ai biết bí mật, hơn phân nửa sẽ không trả thù chân bảo phượng. Chuyện này có chút đáng tiếc, nếu chúng ta có thể chiêu mộ hắn, cũng có thể tăng thêm một phần thực lực. Vệ nặng yên lặng một lát sau, lúc này mới không cam lòng thở dài. Vệ đông chủ tạm thời yên tâm. Huyền Hoàng thành trong quần quận sóng ngầm, nói không chừng hắn còn có cầu tới cửa thời điểm, đến lúc đó chúng ta bỏ ra số tiền lớn chiêu mộ, ở hứa hẹn một cái chỗ tốt, nói không chừng còn có thể đem người này chiêu mộ được trong môn. Nho sinh nghe đến lời này, trong miệng liên tiếp an ủi. Ừm, hy vọng như thế chứ. Chúng ta cùng hắn vừa không có thủ án, còn có thể cấp hắn cung cấp một ít tiện lợi. Gần đây trong môn để chúng ta chiêu mộ trúc cơ kỳ tán tu, mở ra điều kiện để cho ta cũng có chút động tâm. Xem ra trong môn nên đang lưu đồ một việc lớn. Vệ nãng cao mày nói. Chuyện này ta cũng nghe đến tiếng gió, nhưng chiêu mộ tán tu không phải chúng ta Hạo Nguyên Tông một nhà, toàn bộ tông môn đều có đại động tác. Nho sinh cũng có chút kỳ quái tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại muốn bắt đầu một trận chính tà đại chiến? Vệ nãng không khỏi suy đoán nói. Bọn họ trong miệng đàm luận Hàn Ngọc đã xuất bây giờ náo nhiệt trên đường cái, đưa tay chiêu một chiếc xe ngựa, hướng về phía phu xe phân phó một tiếng ra cửa thành bắc hướng tháp núi chạy đi. Hàn Ngọc đêm qua thẩm vấn hai vị nhỏ tu sĩ, cũng hướng bọn họ hỏi thăm một ít Huyền Hoàng thành tình huống. Ở Huyền Hoàng thành phía bắc tháp trên núi có một tòa linh mạch, hoàng tộc vận dụng đại lượng nhân lực vật lực ở trên núi mở vô số độc phủ, trong đó linh lực sền sệt nhất địa phương chia cho cung phụng tu sĩ, mà những thứ kia linh khí hơi kém địa phương liền cho thuê mộ danh mà tới luyện khí tu sĩ, giá cả cũng là cực đắt vô cùng. Cái này kỳ thực cũng là hoàng tộc sách lược, chờ ngươi trong túi không có linh thạch thời điểm liền phái người tới chiêu mộ, mở ra vô số động tâm điều kiện để ngươi ngoan ngoãn mắc câu. Làm Hàn Ngọc bây giờ tháp dưới chân núi thạch điện trong, nói lên muốn thuê lại một tòa động phủ lúc, luyện khí tầng 8 quản sự vui mặt mày hớn hở. Hàn Ngọc trên người linh lực ba động cũng mới tầng 7, loại này nhỏ tu sĩ trong túi có bao nhiêu linh thạch trong lòng hắn rõ ràng, không dùng đến 5 năm chỉ biết ngoan ngoãn gia nhập Huyền Hoàn thành. Hàn Ngọc dĩ nhiên không mắc mưu, lấy linh thạch không đủ lắc đầu cự tuyệt, nói thẳng muốn một câu tiền mướn ít nhất động phủ. Quản gia kia lúc này cấp Hàn Ngọc chỉ ba chỗ. Hàn Ngọc không có cân nhắc lựa chọn giá cả tiện nghi nhất, động phủ vị trí đã lệch đến tháp góc núi rơi, giá cả chỉ cần 200 linh thạch là có thể ở một năm. Hàn Ngọc ở đó quản sự nhìn soi mói, đầy mặt quấn bách gom đủ linh thạch, có chút không thôi giao cho quản sự, bắt được động phủ lệnh cấm chế bài. Quản sự thấy vậy trên mặt lại hiện ra nét cười, đọc sách sinh cùng kết dạng, đợi đến sang năm nhất định sẽ khóc kêu yêu cầu gia nhập Huyền Hoàn thành, đến lúc đó còn có thể bớt một chút chỗ tốt. Chương 237, Hạt Di lâu chương 237, Hạt Di lâu tại cửa ra vào tùy ý chọn lựa một con bạch hạt. Ở đó quản sự dẫn đi xuống động phủ kiểm tra một phen, lần nữa cự tuyệt quản sự đổi động phủ đề nghị, cầm lấy tiến vào động phủ lệnh bài. Những thứ này ngoài động phủ cũng bố trí một ít cảnh báo trước pháp trận, nếu như không có lệnh bài xông vào vậy, sẽ lập tức kinh động tuần tra tu sĩ, so sánh những địa phương khác, nơi này an toàn có thể được đến bảo đảm. Hàn Ngọc tiến vào động phủ sau không có đi ra ngoài, lấy ra mới đến phù bảo dụng tâm tế luyện. Hắn ở luyện khí kỳ cơ duyên xảo hợp cũng nhận được mấy cái phù bảo, bởi vì không có thần thức ngưng luyện, chỉ có thể phát huy phù bảo 3-4 thành uy năng. Bây giờ trúc cơ sau là có thể dùng thần thức ngưng luyện, đem phù bảo toàn bộ uy năng không dư thừa chút nào phát huy được, uy lực kia dù không thể giống như kết đan cao nhân trong tay chân chính pháp bảo như vậy có kinh thiên động địa uy năng, nhưng cũng có thể miệt thị những thứ kia bình thường pháp khí loại. Phù bảo ở trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay có thể phát huy toàn bộ uy năng, nhưng một chương mới tinh phù bảo nhiều nhất sử dụng một lượng thứ uy năng chỉ biết tiêu hao hầu như không còn, phù bảo cũng liền hoàn toàn không còn giá trị rồi. Trên người hắn ba kiện phù bảo đều là hai tay, đều là thuộc về một lần tính tiêu hao vật. Hàn Ngọc mặc dù hiếu kỳ trong tay hắn có thể phát huy bao lớn uy lực, nhưng tuyệt sẽ không đầu góc phát rút ra lấy ra một tờ tới thử. Trong động phủ bế quan năm ngày, Hàn Ngọc lúc này mới trở về Huyền Hoàn Thành, ban đêm thoáng đi một cái hiệu bơn. Sau hai canh giờ, Hàn Ngọc trao mày suy tư, tìm một cái khách sạn ở tạm. Ngày thứ hai chạm vào tối, một tay cầm quạt xếp thư sinh đi tới thành đông một nhà tiểu lâu trước. Tiểu lâu này quy mô không nhỏ, diện tích có chừng một mẫu, có chừng tầng 5 độ cao, ở trên đỉnh đầu có một khối màu vàng bảng hiệu, trên đó viết Hạc Di Lâu ba cái màu bạc chữ to. Thư sinh bước chân không có dừng lại, ở tiểu nhị nhiệt tình chào mời âm thanh liền ngồi ở lầu một khách trên bàn. Khách quan ngài điểm chút gì? Tiểu nhị kia nhiệt tình chào hỏi, buồn lâu đặc sắc món ăn có. Thư sinh nghe vậy khẽ mỉm cười, cầm trong tay quạt xếp đóng lại, trong miệng vừa cười vừa nói, viên ương nổ bụng, hoài bao cá chép, gọi hoa đồng kê, hoa sen ngó sen bánh, trở lại một vò lá xanh rượu, muốn 10 năm ngủ lâu năm, đừng cầm 8 năm phần lừa gạt ta, chỉ cần vừa vào miệng ta là có thể phẩm đi ra. Nguyên lai công tử là buồn lâu khách quen, ngài yên tâm, ta 10 năm ngủ lâu năm, một ngày cũng không ít. Tiểu nhị nhiệt tình cười nói. Tiểu nhị cấp thư sinh rót một chén trà, sau đó đi chậm chậm về phía sau bếp thúc giục món ăn, thư sinh thì uống một hớp nước trà, lắc lư đầu làm mấy câu chỗ thơ. Một đạo nhỏ nhẹ thần niệm hướng thư sinh trên người cuốn qua, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Thời gian không lâu, mất một lúc tiểu nhị liền hát nặc đem bốn đạo sắc hương vị đều đủ món ăn dọn lên bàn, trong tay còn cầm chỉ có thành người quả đấm lớn nhỏ vào rượu, vừa mở ra một cô mê người mùi rượu tràn ngập ra. Thư sinh ngửi được mùi rượu, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tự mình đổ một cổ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vỗ mạnh một cái bàn thở dài nói, rượu ngon. Một tiếng này hét lớn dọa chung quanh dùng cơm thực khách giật mình, bất quá thấy được hắn say mê bộ dáng cũng là nhìn nhau cười một tiếng, không để ý tới nữa. Khách quan ngài chậm dùng. Tiểu nhị trong lòng cũng hơi có chút đắc ý, cười đi chào hỏi những khách nhân khác. Sau một nén hương, thư sinh kia đi kết liêu sổ sách, ánh mắt mê ly rời đi. Trở lại tìm chỗ nghỉ trọ khách sạn, thư sinh mê ly ánh mắt trở nên trong suốt, cao mày suy tư trong khách sạn chuyện phát sinh. Cái này Hạc Di Lâu chính là giữ trưởng môn bảo hắn biết cọc ngầm địa điểm, dùng để điểm hộ ngự kiếm phái đệ tử điều tra Huyền Hoàng Thành trong tình huống. Căn cứ ngọc giản bên trên ghi lại còn có dấu một chỗ cự ly cực xa pháp trận, đem tin tức trọng yếu nhắn nhủ đi qua. Dưới tình huống bình thường, Hạc Di Lâu là đệ tử tiến Huyền Hoàng Thành trạm thứ nhất, nên phi thường an toàn tài đối. Hàn Ngọc ở ngự kiếm phái cẩn thận đem mất tích đệ tử toàn bộ tài liệu cũng với tay cầm chăm chú so với, phát hiện bọn họ tiến vào Huyền Hoàng Thành mất tích thời gian từ một tháng đến nửa năm không đợi, từng đảm nhiệm qua nhận thức khiến Hàn Ngọc tiềm thức liền đánh hơi được không tầm thường. Hắn để cho Trương Minh Quý mấy ngày nay không ngừng thăm dò Hạc Di Lâu tình huống, lại không có phát giác bất kỳ dị thường, cân nhắc ở ba lựa chọn đích thân ra tay. Đã sớm chuẩn bị, Hàn Ngọc vừa đi vào liền báo mấy đạo đặc sắc tên món ăn, còn điểm ra là xanh rượu, cố ý muốn 10 năm ủ lâu năm, đây đều là trước đó làm xong công khóa. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu liền phát giác một bộ thần niệm quấn quanh, tự nhiên biết nơi này xảy ra vấn đề. Về phần tông môn quy định, tiến vào Huyền Hoàng Thành tới Hạc Di Lâu nghiệm chứng thân phận, hơn nữa lấy ra tín vật, cũng từ Hạc Di Lâu báo cho ngự kiếm phái hắn đã đến Huyền Hoàng Thành. Nếu như không có dựa theo quy định kỳ hạn đi tới Huyền Hoàng Thành, quá hạn sẽ có xử phạt, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bây giờ phát giác bản thân khiếu giác quả nhiên không thành vấn đề, cái kia đạo ẩn nút thần niệm nhất định là trúc cơ tu sĩ, nếu bị mưu hại khẳng định giữ nhiều lành ít. Đối mặt cố này thực lực cường đại, Hàn Ngọc tiềm thức liền muốn buông tha cho. Nhưng hắn lại nghĩ đến nghĩ, chuyện này là kia Nguyên Anh lão tổ tự mình chú ý, nếu có thể đào móc ra sau lưng chân tướng là có thể lệnh bợ vị kia Nguyên Anh lão tổ, là có thể đi hỏi một chút người kiếm hợp nhất bí pháp. Trải qua Thịnh gia cùng Nhậm họ đại hán chết thảm chuyện, để cho Hàn Ngọc lĩnh ngộ một cái đạo lý. Pháp khí có thể yếu, công pháp có thể chênh lệch, nhưng cái này bảo vệ tính mạng pháp thuật lại nhất định phải có. Nếu Nhậm họ đại hán sẽ người kiếm hợp nhất bí pháp, đối mặt cường địch chạy liền xong chuyện, gì tới rơi vào đầu bị cắm cây kết cục bi thảm. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút từ trong túi đựng đồ lấy ra nửa đoạn ngọc bội, đặt lên bàn trầm tư. Chuyện này không thể tự mình đích thân ra tay, phải nghĩ biện pháp tìm người chết thế mới được. Hàn Ngọc trong lòng âm thầm đã quyết định. Hạc Di Lâu lầu năm bên trong gian phòng trang nhã, một vị người mặc dáng sắc trường bào, trên mặt bao phủ thật dày huyết vụ ông lao đang một cái bàn cạnh. Ở bên cạnh hắn còn đứng đầu mập thai to trường quý, trên người tu vi cũng có luyện khí tầng 8, đang sợ hãi xem ông lão. Kỳ quái, ta ở chỗ này đã trú đóng 4 tháng, các ngươi ngự kiếm phái đệ tử thế nào còn chưa tới? Ông lão nhẹ giọng mở miệng, thanh âm giống như là miếng sắt ma sát bình thường chói tai. Ấn tiên sư, có phải là hắn hay không ở trên đường xuất hiện ngoài ý muốn bỏ mình? Mập mạp trưởng quỹ lau một cái mồ hôi trên đầu trâu, cẩn thận đáp. Ngoài ý muốn? Đây cũng có thể, nhưng cũng có thể hắn đã đến Huyền Hoàn Thành, sinh tính cẩn thận đối Hạc Di Lâu có hoài nghi. Ông lão kia thản nhiên nói. Không thể nào, trước mấy vị đệ tử đều là chế tạo các loại ngoài ý muốn bất lạc, mới tới đệ tử chỉ cần thoáng tra một cái là có thể phát hiện chúng ta cấp hắn chân tướng. Trưởng quỹ kia run run một cái, sắc mặt khó coi nói. Trước hai vị đệ tử chết quá nhanh, ngự kiếm phái hoài nghi cũng là bình thường. Ông lão thản nhiên nói. Mập trưởng quỹ nghe nói như thế, phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất hô, Nhậm tiên sư, cái này cùng ta không liên quan, trước hai vị đệ tử khôn khéo dị thường, nếu tiếp tục điều tra là có thể nhìn ra đầu mối. Ta biết không có quan hệ gì với ngươi. Ta tiếp tục ở chỗ này trú đóng nửa năm, nhìn người nọ một chút có thể hay không mắc câu. Nếu hắn mắc câu trực tiếp chém giết, ngươi nghĩ biện pháp chỉ hoãn thời gian liền có thể. Ông lão nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Trưởng quỹ vừa nghe vội vàng gật đầu, ông lão vung lên hắn liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ông lão nhẹ nhàng gõ cái bàn, qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói, "Nhanh, nhanh." Sau 10 ngày, một vị người mặc đạo bào màu xanh nhỏ tu sĩ đầy mặt thất vọng từ Bách Thảo cư trong rời đi, tiếp tục hướng xuống một nhà bán thảo dược trong cửa hàng đi tới. Tu vi của hắn đã đến luyện khí viên mãn, cầm trên người toàn bộ tích góp mua một viên trúc cơ đan, nghĩ đến Huyền Hoàng thành trong thử vận khí một chút có thể hay không tìm được trúc cơ tam bảo. Hắn từ giờ thìn một mực đi dạo đến giờ dậu, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể thất vọng trở về trụ sở. Nhưng khi hắn vào phòng, đóng kỹ cửa lúc, cả người nhất thời ngây người. Chỉ thấy ở bên trong phòng bên cạnh bàn, có một người vóc dáng khôi ngô, sắc mặt đỏ thắm trắng hắn đang cười híp mắt xem hắn. "Ngươi là người phương nào?" Đạo sĩ sắc mặt đại biến vội vàng hỏi. Tiếp theo hắn tiềm thức quát tay, mấy tờ phù lục liền lấy trong tay. Cái này tiểu đạo sĩ đầu óc cũng coi như lanh lợi, dùng chính là mau lẹ nhất hữu hiệu phương pháp. "Ta nếu là ngươi cũng sẽ không như vậy gấp gáp, tối thiểu cũng phải hỏi trước một chút nguyên nhân." Đại hán mặt đỏ đối kia mấy đạo phù lục làm như không thấy, khí tức trên người từ từ phóng thích ra ngoài, mỉm cười nói. Chương 238, mỗi chương 238, mỗi ngươi là trúc cơ kỳ tiền bối. Đạo bào nhỏ tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cặp mắt nhanh chóng khắp nơi liếc lung tung, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Không cần thần trương, nếu như ta có ác ý, ngươi đã là người chết." Hàn Ngọc nụ cười trên mặt vừa thu lại, bình tĩnh nói. Kia nhỏ tu sĩ nghe lời này, cắn răng cầm trong tay phù lục vứt xuống một bên, tiến lên thi lễ nói, "Vãn bối Vương Tiêu bái kiến tiền bối, như có sai khiến vãn bối tự nhiên hết sức." Hàn Ngọc ngược lại có chút thưởng thức trước mắt nhỏ tu sĩ, đối mặt hắn vị tiền bối này cũng không có lộ ra sợ hãi chi sắc, còn đoán được dụng ý của mình. Hàn Ngọc nhìn hắn có chút cảnh giác bộ dáng khẽ mỉm cười, có mùi không sợ hắn không mắc câu. "Mấy ngày trước đây ở tiệm thuốc vô tình gặp được, ta gặp ngươi nóng nảy đang tìm dược liệu, chắc là mong muốn kia trúc cơ tam bảo đi." Hàn Ngọc nhìn tiểu đạo, chậm rãi nói. Tiểu đạo sĩ nghe Hàn Ngọc lời ấy, trong lòng hơi kinh hãi, không làm rõ được tiền bối này trong hồ lô muốn làm cái gì. "Vãn bối xác thực nghĩ đụng chút cơ duyên, tiền bối chợt xuất hiện ở nơi đây, khẳng định không phải tìm vãn bối tán gẫu, ngài có chuyện xin cứ việc phân phó." Tiểu đạo kính cần nói. Vị này tiểu đạo sĩ ngược lại phi thường lên đường, nghe ra Hàn Ngọc vậy ngoài ý, là muốn cầu hắn đi làm cái gì chuyện. Hàn Ngọc nghe nói thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ cười nói, "Ngươi cái tiểu bối cũng là cơ trí, ta có chuyện muốn cho ngươi đi làm. Dĩ nhiên, thù lao ta đương nhiên sẽ không thiếu, một viên hầu linh quả như thế nào?" Tiểu đạo sĩ nghe được Hàn Ngọc vậy, trên mặt nghi ngờ cùng vẻ vui mừng thoáng qua. Hắn không nghĩ tới vị tiền bối này mở miệng liền lấy ra hầu linh quả, nhưng hắn hay là không dám một lời đáp ứng, ngược lại cẩn thận đáp, "Còn mời tiền bối nói rõ, nếu là quá mức nguy hiểm chuyện, ngươi coi như giết văn bối, ta cũng sẽ không đi làm." "Tiểu bối cứ việc yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi đấu pháp, là mời ngươi đi trong thành làm một chuyện nhỏ mà thôi." Hàn Ngọc từ trong lồng ngực lấy ra hộp gỗ để lên bàn, vạch trần nắp hộp bên trong nằm ngửa một viên trái cây màu vàng. Tiểu đạo sĩ thấy được người được nhàn nhạt mùi thơm ngát, trên mặt không khỏi nổi lên động tâm chi sắc. Hắn bị trúc cơ tam bảo thế nhưng là chạy gãy chân, người phàm cửa hàng chạy có mấy ngàn nhà, nhưng vẫn là không có phát hiện một chút bóng dáng. Bây giờ một cái hầu linh quả đang ở trước mắt của hắn, chỉ cần gật đầu liền đem hầu linh quả bỏ vào trong túi. "Tiền bối có thể hay không báo cho vãn bối cụ thể chuyện cần làm?" Tiểu đạo sĩ cắn răng, vẫn kiên trì kêu một phần cẩn thận. Hàn Ngọc nghe nói thế, đem nửa đoạn ngọc bội lấy ra đặt lên bàn, sau đó mỉm cười nói, "Ta sẽ dạy ngươi một bộ giải thích, ngươi cầm khối ngọc bội này đi tìm Hạc Di lâu trưởng quỹ, trong này chuyện phát sinh ngươi viết trên giấy, đặt ở quy định địa điểm liền có thể." Hàn Ngọc nói hời hợt, thế nhưng tiểu đạo sĩ nghe, nhưng trong lòng có chút đánh trống. Hắn thực tại không nghĩ tới, không nghĩ tới trước mắt vị tiền bối này để cho hắn đi đón đầu. Bất quá ngay cả vị này trúc cơ tiền bối cũng kiêng kỵ không dám đi, hắn nho nhỏ luyện khí tu sĩ đi chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng nhìn một chút hầu linh quả, hắn còn không nghĩ buông tha cho, vì vậy mang theo thử dò xét giọng điệu hỏi, "Vãn bối muốn biết tiền bối làm dụng ý." Hàn Ngọc nghe nói như thế trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ không vui, chỉ thấy hắn đứng dậy đi trở về mấy vòng, lúc này mới trầm giọng nói, "Ta là Ngự Kiếm phái tu sĩ, mà Hạc Di lâu là chúng ta một chỗ cứ điểm. 2 năm trước phái tới đệ tử cũng ngoài ý muốn bỏ mình, tông môn phái ta tới điều tra nguyên nhân. Ta muốn cho ngươi đi đón đầu, ta ở sau lưng điều tra chuyện này chân tướng. Nếu như ta trúc cơ kỳ tu vi đi điều tra chuyện này, rất có thể sẽ đánh rắn độc cỏ." Hàn Ngọc cam tưởng cái này nói láo muốn chín thật một giả, chỉ che giấu mấu chốt nhất tin tức. Nếu là hắn nói trúc cơ kỳ tu sĩ cũng lặng lẽ bước hơi, cái này tiểu đạo khẳng định không dám đi trước, ai cũng sẽ không lấy chính mình tài sản tính mạng bất chấp nguy hiểm. Tiểu đạo nghe nói Hàn Ngọc tông môn tu sĩ, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, Ngự Kiếm phái vừa nghe thì không phải là cái gì tà phái, tính mạng phải có bảo đảm. Nhưng hắn nghe nói luyện khí kỳ tu sĩ ngoài ý muốn bỏ mình, trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, vạn nhất vị tiền bối này bảo vệ không kịp, như vậy cái mạng nhỏ liền giao phó. Hơn nữa tiền bối này trong miệng nói chưa chắc đều là lời nói thật, nếu là ẩn nút có giả dối, vậy hắn sẽ phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. "Tiền bối, nếu là gặp phải nguy hiểm, tiền bối có cái gì hậu thủ bảo đảm vãn bối sinh mạng an toàn?" Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, hỏi ngược một câu. "Nếu là tiền bối này có cái gì đáng tin biện pháp có thể bảo đảm an toàn của hắn, vậy hắn cũng là dám đi thử một lần." Hàn Ngọc nghe đối phương lời ấy, biết ngay hắn động tâm, vì vậy thần sắc bình tĩnh nói, "Ta phải nói cho ngươi một chút rủi ro không bốc lên, vậy khẳng định là lừa ngươi. Đường lui ta cũng cho ngươi chuẩn bị một cái, ngươi làm xong chuyện này đi tháp núi mướn động phủ đánh vào trúc cơ." Kia tiểu đạo nghe ánh mắt chớp động, có một chút động tâm, xem ra vị tiền bối này thật đúng là có mấy phần thật lòng. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, lại từ túi đựng đồ sờ một cái, móc ra một con khác hộp gỗ, hướng mặt bàn là bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. "Ta trúc cơ còn lại một bụi thu đàm hoa, nếu như ngươi hoàn thành xinh đẹp liền đem hoa này cũng đưa tặng." Trên người ngươi khẳng định cũng có chút trúc cơ vật, cộng thêm thu đàm hoa nên có thể thuận lợi trúc cơ. Hàn Ngọc gặp hắn trong mắt động tâm chi sắc, vì vậy đem hầu linh quả thả tới, vừa cười vừa nói, cái này coi như là tiền đặt cọc. Tốt, chuyện này vãn bối đáp ứng. Kia tiểu đạo sĩ nhận lấy hầu linh quả sắc mặt âm tình bất định, ở có thể trúc cơ cực lớn khát vọng trước mặt cắn răng đáp ứng. Hàn Ngọc thấy tiểu đạo sĩ rốt cuộc đáp ứng xuống dưới, trong lòng không khỏi hơi cảm thán, xem ra người chết vì tiền, chim chết vì ăn những lời này, ở tu tiên giới cũng rất áp dụng à. Hàn Ngọc sau đó vạn phần cặn kẽ giao phó tiểu đạo nên nói như thế nào làm gì, kia tiểu đạo sĩ nghe gật đầu liên tục. Đạo này linh nhớ tạm thời đặt ở bên trong cơ thể ngươi, như vậy vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể lập tức tìm được ngươi, có thể cứu tánh mạng của ngươi. Ngươi cấp ta đem lúc này làm thật xinh đẹp, đến lúc đó ta cho ngươi linh thạch, để ngươi thuê lại trúc cơ kỳ động phủ để ngươi bế quan. Hàn Ngọc đem một đoàn linh lực đánh vào trong cơ thể hắn, mỉm cười nói. Tiểu đạo sĩ cũng không có ý kiến gì, rất thức thời hướng Hàn Ngọc nói cảm ơn. Hàn Ngọc cười một tiếng liền đứng dậy rời đi, xoay người cáo tử. Đi ra tiểu viện, Hàn Ngọc lại đi Vũ Trúc Hiên, điểm linh trà một bên phẩm một bên trầm tư, đem kế hoạch lại cắt tỉa một lần, nhìn một chút kế hoạch có cái gì sơ sót. Đối với mình kế hoạch bù đắp chỗ hổng thói quen, ở hắn sông sáo giang hồ đã tạo thành. Chỉ có không ngừng suy tư kế hoạch chỗ sơ hở kịp thời đền bù, mới có thể ở từng bước nguy cơ tu tiên giới bình yên vô sự đến nay. Điểm ba ấm linh trà ngồi hai canh giờ, Hàn Ngọc lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn lại đi một chuyến hiệu buôn, giao phó một chút công việc, đêm đã khuya mới trở về khách sạn. Ngày thứ hai giữa trưa 10 phần, có chiếc xe ngựa dừng ở khách sạn trước, một vị người mặc đạo bào màu xanh nhỏ tu sĩ nhảy xuống xe ngựa, thấy được chiêu bài trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định đi vào. Khách quan mời vào bên trong. Tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. Tiểu đạo sĩ thần sắc cứng lại, trong miệng lại nói, ta là trưởng quỹ Phương Sa thân thích, là có chuyện cố ý muốn gặp. Trưởng quỹ thân thích, kia mời khách quan đi theo ta. Tiểu nhị trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, trong miệng lại khách khí nói. Tiểu nhị đem đạo sĩ mang tới quầy, kia mập mạp trưởng quỹ đang dùng tính toán lùa một quyển thật dày sổ sách. Trưởng quỹ, vị khách quan kia nói là ngài Phương Sa thân thích. Tiểu nhị định bợ cười nói, thân thích. Trưởng quỹ lùa tính toán mập tay chợt hơi chậm lại, ngạc nhiên nhìn qua. Tiểu đạo sĩ đi tới trước quầy, nhẹ nhàng đem ngọc bội đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ thấy được sắc mặt hơi vui mừng, đem tiểu nhị đuổi đi, sau đó khẽ nói, công tử mời đi theo ta. Nói liền dẫn tiểu đạo sĩ đi hậu viện. Mà hết thể này đều bị đang dùng bữa thư sinh xem ở trong mắt, túi đầu trong mắt nổi lên một đạo hàn mang. Chương 239, huyết ngưng kính chương 239, huyết ngưng kính ước chừng qua một nén nhang thời gian, mập trưởng quỹ mặt tươi cười mang theo tiểu đạo sĩ đi ra, ân cần ở trên đường ngăn cản một chiếc xe ngựa, phái ra người giúp việc đi cùng. Thư sinh thấy vậy liền muốn đứng lên, nhưng suy nghĩ chốc lát hay là ngồi xuống ăn uống. Kia mập trưởng quỹ đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, mặt mang sắc mặt vui mừng lên lầu. Lại qua một chén trà thời gian, kia mập trưởng quỹ mang theo một vị nét mặt bình thường ông lão đi xuống lầu, cung kính đưa mắt nhìn ông lão rời đi. Thư sinh lông mày manh giật mình. Mập trưởng quỹ lau một cái mồ hôi trên đầu trâu, sau một lúc lâu cũng ra từ lâu, thư sinh lúc này cũng đứng lên, tính tiền rời đi. Thư sinh này dĩ nhiên chính là Hàn Ngọc. Đang ở mới vừa rồi, Hàn Ngọc từ ông lão kia trên người không có cảm ứng được linh lực ba động, nhưng xuống lầu lúc cách hắn vài trượng xa lúc, trong lòng lại đột nhiên giật mình, có một hơi khí lạnh tràn ngập ở trong lòng. Hàn Ngọc rất nhanh liền phán đoán người này nhất định là tu vi cực cao, còn tu luyện đặc thù bí pháp hùng mạnh tu sĩ, hắn khẳng định đánh không lại. Ông lão kia nhất định là đuổi theo mới vừa tiểu đạo sĩ, hắn bày cục rất nhanh chỉ biết lộ hãm. Nhưng nguy cơ cũng tổng hội nương theo lấy cơ hội, cái này mập trưởng quỹ rời đi tiểu lâu cho hắn một cực tốt cơ hội hạ thủ. Hắn mới vừa thoáng dùng thần thức quét một lần, phát hiện Hạc Di lâu không có cái khác trúc cơ tu sĩ, trong lòng hung ác cũng liền hạ quyết tâm. Mập trưởng quỹ chuyện này đang đi ở bận rộn trên đường cái, trong lòng có một ít hưng phấn nghĩ mới vừa chuyện. Đem hai khối ngọc bội hợp hai làm một, lại lẫn nhau chứng thực lệnh bài, chống lại ám ngữ. Hắn xách theo một trái tim cuối cùng rơi xuống. Hắn vừa đúng thừa dịp ông lão kia đi làm việc nhàn ngăn đi an bài một chút trong nhà chuyện, thu thập vàng bạc tế nhuyễn thoáng đặt ở bên ngoài thành, cho mình lưu một cái đường lui. Đang ở hắn mới vừa quẹo vào một cái hẻm nhỏ, chỉ cảm thấy sau lưng có động tĩnh, chỉ cảm thấy nơi cổ đau nhói, liền hai mắt tôi sầm lật người ngã xuống đất. Lúc này, phía sau hắn một vị đại hán mặt đỏ một thanh giữ lấy hắn, rẽ trái lượn phải đi tới một chỗ trống chân dân phòng. Vì sợ kia sâu không lường được ông lão tìm tới cửa, Hàn Ngọc trực tiếp đem hắn làm tỉnh lại, bắt đầu thẩm vấn. Mập trưởng quy khoan thai tỉnh lại, Hàn Ngọc không nói nhảm trực tiếp câu hỏi. Trưởng quỹ kia lúc này mới lĩnh ngộ, nguyên lai là chúng người trước mắt này kế điệu hổ ly sơn, vì vậy liền muốn trì hoãn thời gian, chờ ông lão phát hiện không đúng tới trước cứu viện. Để cho người tu tiên nói thật, đối ban đầu Hàn Ngọc mà nói là rất khó khăn chuyện, nhưng hắn mấy ngày nay đã hỏi thăm được mê hồn nước tác dụng, chuyện này liền trở nên rất đơn giản. Hàn Ngọc trực tiếp tiến lên đem mê hồn nước cấp hắn cứng rắn đổ đi xuống, kia mập trưởng quỹ hai mắt vô thần, người cũng biến thành có chút si ngốc ngơ ngác. Hàn Ngọc từ túi đựng đồ lấy ra một đạo linh phủ, bấm niệm pháp quyết liền chậm rãi treo ở giữa không trung, một đạo linh quang chiếu đi qua. Ngươi tại sao phải phản bội Ngự Kiếm phái? Mê hồn thủy tướng tâm thần của hắn nắm giữ, mập trưởng môn giống như là rối gỗ để cho hắn nổ ra toàn bộ bí mật. Cái này hỏi một đáp thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian uống cạn nửa chén trà, Hàn Ngọc đã đem trước mấy vị đệ tử mất tích chuyện hỏi thăm rõ ràng, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Hàn Ngọc bấm niệm pháp quyết, giữa không trung linh phủ chậm rãi ánh sáng tiêu tán chậm rãi rơi vào trong tay, Hàn Ngọc nhanh nhẹn đem phủ lục thu vào trong một gỗ. Đây là một đạo lưu ảnh phù, Hàn Ngọc đem mới vừa hình ảnh cùng lời nói toàn bộ ghi lại, nghĩ biện pháp đưa trở về. Hàn Ngọc dùng bình thường pháp khí kết quả mập trưởng quỹ tính mạng. Nhanh chóng rời đi nhà dân, đi tới trên đường cái, nhanh chóng bao phủ ở trong đám người. Nửa chung trà không tới công phu, ông lão kia liền sắc mặt âm trầm xuất hiện ở dân phòng trong. Ông lão kia lấy tay nhẹ nhàng dính một cái đôi môi, tiến tới trước lỗ mũi ngửi một cái, tự lẩm bẩm, mê một nước. Sau đó ông lão lại đưa tay từ mập trưởng quỹ trên người một chảo, một viên màu đỏ nhạt viên châu nắm ở trong tay, chỉ thấy viên châu hơi mơ hồ, hiện lên đại hán mặt đỏ mặt mũi. Con người rất là không đơn giản. Ông lão tự lẩm bẩm, sắc mặt dữ tợn đem viên châu bóp vỡ nát, hóa thành phấn vụn tán loạn trên mặt đất. Ông lão rất nhẹ nhàng đã bắt đến kia tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ cảm nhận được ông lão phát ra hùng mạnh chấn động, nhất thời hù dọa sắc mặt trắng bệnh, quỳ sụp xuống đất liền vội vàng đem toàn bộ chuyện thành thật giao phó đi ra. Ông lão vừa nghe đầy mặt tâm trầm, lập tức liền hiểu trung kế, vội vàng trở lại Hạc Di Lâu, kia mập trưởng quỹ đã biến mất không thấy. Ông lão dùng bí pháp tìm được kia mập trưởng quỹ bóng dáng, ngắn ngủi một nén nhang thời gian trưởng quỹ đã bỏ mình, vẫn còn ở mê hồn dưới nước nổ ra toàn bộ bí mật. Ông lão chẳng qua là thoáng suy tư chốc lát, đem mập mạp thi thể mang đi thẩm vấn mới vừa bắt được tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ lại tỉ mỉ đem hắn cùng Hàn Ngọc toàn bộ đối thoại cặn kẽ thuật lại một lần, một chữ cũng không dám bỏ sót. Ông lão nghe trầm tư chốc lát, đen dài móng tay phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, đem tiểu đạo sĩ thiêu thành tro tàn. Sau đó ông lão vẽ một bức chân dung, để cho Hạc Di Lâu tiểu nhị cũng kêu tới cẩn thận phân biệt, kết quả bọn họ cũng lắc đầu nói không nhận biết người này. Ông lão suy nghĩ một chút rời đi Hạc Di Lâu, đi tới một gian ẩn nút căn phòng bí mật, trong bóng tối một đạo huyết ảnh chính đoan ngồi ở ghế đá bên trên. Sư thúc, lần này Ngự Kiếm phái tới chính là cao thủ, lại một nén hương bên trong liền đem người bắt đi, còn moi ra bí mật. Ông lão có chút xấu hổ nói, "Ừm, có chút ý tứ." Ghế đá bên trên huyết ảnh thản nhiên nói, "Thôi, chuyện này đã không cách nào vãn hồi, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi, ngươi bây giờ nên nghĩ hắn bước kế tiếp sẽ phải làm gì." Huyết ảnh bình tĩnh nhắc nhở, đem tin tức truyền về Ngự Kiếm phái. Ông lão bừng tỉnh ngộ đạo. Huyết ảnh giơ tay lên một cái, một khối lớn chừng bàn tay, mặt kiếm chậm rãi chạy xuôi máu tươi gương ném đến trong tay lão giả. Người đem huyết ngưng kính tế luyện một cái, sau đó đem người nọ tìm ra. Người này tại Huyền Hoàng thành bên trong là cái mầm họa, dù sao cũng không thể để cho hắn phá hư chuyện lớn. Huyết ảnh thanh âm một cái trở nên lạnh băng dị thường. "Sư thúc, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không lỡ chuyện lớn." Ông lão sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói. Hàn Ngọc trà trộn ở trong đám người đi tới hiệu bơn, đem hộp gỗ giao cho Trương Minh Quý, để cho hắn mau chóng rời đi Huyền Hoàng thành, đem tin tức mang về Ngự Kiếm phái. Chờ đến buổi tối, Hàn Ngọc liên lạc Hình Viễn, để cho hắn đừng lại đi giám thị. Hàn Ngọc cũng không nghĩ tới Ngự Kiếm phái đệ tử mất tích, hoàn toàn cùng Huyền Hoàng thành trong lớn nhất hai cỗ thế lực ngầm một trong huyết linh sẽ dính líu quan hệ. Theo kia mập trưởng quỹ giao phó, hắn ở một lần tình cờ dưới tình huống bị huyết linh sẽ đoán được thân phận, tại tăng lên hắn tu vi lợi dụng hạ phản bội Ngự Kiếm phái. Đi tới Huyền Hoàng thành đệ tử đều là bị hắn ban đứng, tại không có chút nào để phòng dưới tình huống bốc hơi khỏi nhân gian, liền xương vụn cũng không có còn lại. Huyết linh sẽ đối phó Ngự Kiếm phái ở nút, hắn loại này nhỏ tu sĩ dĩ nhiên không biết. Hàn Ngọc từ trong miệng hắn biết được lầu năm ông lão là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, rời kết đan chỉ có cách xa một bước. Nghe được câu này Hàn Ngọc sắc mặt đại biến, khi hắn lại nghe nói trong lầu còn từng tới một người bị mặt, ông lão gọi hắn sư thúc lúc trắng bệch mặt nhất thời dọa xanh lét. Hắn giờ mới hiểu được bản thân lại ở Quỷ Môn quan sông một lần, mạng nhỏ còn kém một chút xíu liền chơi xong. Hắn nghĩ vỡ đầu tử cũng sẽ không dự liệu được chuyện này cùng kết đan lão tổ có thể dính líu quan hệ, chân cũng hù dọa nhịn không được run, lúc này liền quyết định tuyệt không mạo hiểm làm việc. Ngược lại bên trong tông giao phó nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyện kế tiếp sẽ để cho tông môn bên trong cường giả đi nhức đầu đi. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút tạm thời không có trở về đạo phủ, mà là tại Huyền Hoàng thành trong khắp nơi đi dạo, cũng ở mấy chỗ đặc biệt bán ra tình báo ẩn nút thế lực mua tình báo, hoa một chút linh thạch đối Huyền Hoàng thành tình huống có hiểu biết. Hắn dĩ nhiên không phải muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch, mà là vì chính mình tu luyện tính toán. Huyền Hoàng thành thân là đô thành, chỉ riêng trúc cơ kỳ tu sĩ liền có hơn 10 vị, luyện đan, luyện khí, tinh thông con rối đại sư đều có, hàng năm cũng sẽ cử hành một lần buổi đấu giá, bên trong chạy xuống không thiếu tinh phẩm. Nghe nói ở Huyền Hoàng thành có địa hạ phường thị, là do hai cổ thế lực chung nhau cầm giữ, trật tự danh mạch, vật phẩm bên trong giống vậy phong phú, chỉ cần ngươi có linh thạch tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi cần. Hàn Ngọc tại trúc cơ kỳ bên trong cũng coi như có chút tài sản, trong túi đựng đồ có mấy ngàn linh thạch, còn có những thứ kia trung phẩm linh quáng, thuận tiện đem từ bí địa bên trong chiếm được linh thảo cũng biến đổi thành linh thạch. Hàn Ngọc đã từng nghĩ tới bản thân luyện đan ý tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác hỏi thăm một chút luyện đan sư thành đan tỷ lệ, lập tức đem ý tưởng bỏ đi. Kia trên người linh thảo linh dược nhưng không qua nổi trà đạp, còn không bằng thành thật đổi thành tu luyện tài nguyên, tăng thêm một phần thực lực cũng tốt. Chương 240, 2 năm sau chương 240, 2 năm sau thời gian qua thật nhanh, lại là 2 năm qua đi. Hàn Ngọc xem trước mặt dài một thước màu xanh bọ ngựa, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hàn Ngọc đem mấy cái linh thạch cấp thấp nhẹ nhàng bỏ vào ẩn nút vũ trong, kia bọ ngựa trên người nở rộ ra thanh quang, vây quanh hắn đi từ từ động, khớp xương phát ra kéo kẹt nhiều tiếng, lại là một món cơ quan thú. Chỉ thấy Hàn Ngọc ở nơi kín đáo vỗ một cái, bọ ngựa bộc lộ ra vô số lỗ thủng, mấy chục con châm sắt như cung nỏ vậy bắn ra, đâm vào vách đá trong. Hàn Ngọc sắc mặt vui mừng, phân ra thần niệm bám vào ở bọ ngựa trên người. Con kia bọ ngựa ánh mắt đờ đẫn trở nên linh tính 10 phần, lặng lẽ rời đi đạo phủ, ở phụ cận trong núi rừng chạy, tốc độ kia hoàn toàn nhanh chóng chớp nhoáng. Bọ ngựa ở bên ngoài hoạt động thời gian một nén nhang, lại trở về trong đạo phủ. Thu hồi thần niệm, Hàn Ngọc lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ngón tay nhẹ nhàng hướng bọ ngựa một chỉ, nhất thời hóa thành lớn chừng bàn tay, bị hắn thu vào trong túi đựng đồ. Cái này linh khôi vỡ con rối quả thật khó luyện, cái này cũng hơn nửa năm mới sắp xỉ luyện chế ra 5 con, thành công này có khả năng quá thấp. Dùng thần niệm khống chế con rối là có thể giống như cánh tay vậy linh hoạt, nhưng bằng vào ta thần niệm chỉ có khống chế nửa canh giờ, hay là dùng một loại khác phương pháp đi. Hàn Ngọc nhìn cách đó không xa thất bại con rối, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Kể từ Trương Minh Quý đi báo tin sau, Hàn Ngọc liền rốt cuộc không để ý tới nhiệm vụ, hết sức chuyên chú tu luyện lên Linh Khôi Quyết. Hàn Ngọc dựa theo Linh Khôi vỡ bên trên phương pháp dùng thần thức mình khống chế con rối, sự linh hoạt có bảo vệ tính mạng nhưng cũng có tai hại. Hắn rèn thần thuật mới tu luyện đến tầng thứ nhất, thần thức rất có hạn, nếu là trong chiến đấu khống chế khôi sẽ phân tán hắn một bộ phận thần niệm. Linh Khôi vỡ cũng cân nhắc đến người mới học thần niệm vấn đề, cho nên ở phía sau kèm theo một môn ma đạo pháp thuật để một thuật. Danh như ý nghĩa, chính là đem tu sĩ hoặc linh thú hồn phách lấy ra tới, sau đó dùng phương pháp đặc thù hòa vào con rối trong, chỉ cần thoáng ra lệnh, liền có thể tự đi chiến đấu. Cấp 1 con rối có thể đi bổ giết trong thế tục mãnh hổ lừa báo, đến cấp 2 sẽ phải lấy ra trúc cơ tu sĩ hoặc linh thú sinh hồn, cấp 3 con rối sẽ phải đi đánh trúc cơ tu sĩ hoặc linh thú. Chú ý những khôi lỗi này phi thường thực dụng, mới vừa Hàn Ngọc dùng thần niệm bám vào ở bọ ngựa bên trên, bọ ngựa thấy được cùng nghe được hết thảy hắn cũng có thể cảm nhận, điều này làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Hàn Ngọc luyện chế ra rối thú thời điểm, dần dần phát hiện con rối một ít hạn chế. Những khôi lỗi này không thể cách hắn quá xa, chỉ có thể ở bên cạnh hắn 5 dặm trong phạm vi hoạt động, vượt ra khỏi cái phạm vi này thần niệm chỉ biết tự động bay trở về. Hàn Ngọc suy đoán nếu như dung hợp hồn phách tình huống như vậy nên có thể toàn bộ cải thiện, có thể ra lệnh con rối thay mình ngăn cản cường địch, để cho hắn thuận lợi chạy trốn. Còn có thiếu sót chính là những khôi lỗi này chi phí thực tại quá cao. Hàn Ngọc đem từ bí địa được đến toàn bộ pháp khí bán ra đổi lấy 100 năm thanh mục mới luyện chế 15 con rối, nếu là gặp gỡ cường địch, một trận chiến đấu rất có thể liền hủy sạch. Hàn Ngọc đi tham gia qua mỗi năm một lần buổi đấu giá, cũng thấy được không ít bán đấu giá con rối. Hắn dùng Linh Khôi Quyết luyện ra con rối sáng rõ nếu so với những thứ kia luyện khí kỳ con rối muốn linh tính nhiều, đủ để một là 10. Cái này bọ ngựa chẳng qua là Linh Khôi Quyết trong giới nhất cấp con rối, bây giờ có kinh nghiệm, Hàn Ngọc cũng đang địa hạ phường thị trong thu góp một ít hàng tốt giá rẻ nguyên liệu, đang từ từ nếm thử luyện tập. Hàn Ngọc đem con rối vừa thu lại, trong động phủ ngủ một giấc, ngày thứ 2 chạy tới Huyền Hoàng Thành. Hàn Ngọc đầu tiên là ở mấy nhà nổi danh người phàm tiệm rèn, tiệm thuốc đi trước đi dạo một vòng, thấy không có thu hoạch lúc này mới mất sắc mặt như thường ngăn lại một chiếc xe ngựa, hướng thành Đồng Thủy Vi Sơn đi tới. Hàn Ngọc 2 năm qua thời gian hỏi thăm được những thứ này tiệm rèn tiến nguyên thạch thời gian, chỉ cần tiến nguyên thạch sẽ tới đi một chuyến, hy vọng có thể nhặt cái để lọt, lấy được một cái cực phẩm phi kiếm nguyên thạch. Nhưng cái này để lọt nào có dễ nhặt như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa 2 năm lại không có thu hoạch. Nhưng ở năm ngoái, Hàn Ngọc nhưng ở một nhà nhỏ tiệm thuốc trong nhặt cái tiện nghi. Hàn Ngọc ở tông môn liền đem linh vật bảo điện lương thuộc lầu lầu, phát hiện những thứ kêu bình thường hỏa long thảo trong có một bụi sinh ra dị biến, có thể luyện chế một loại đối kết đan kỳ có tác dụng lớn đan dược. Hàn Ngọc tốn hao một ít ngân lượng mua, ở một thứ buổi đấu giá trong bán ra, lấy được hơn 1,000 quả linh thạch, hắn lúc này sẽ dùng linh thạch kéo dài động phủ thời hạn mướn, để cho những thứ kia muốn đánh hắn chủ ý tu sĩ hợp lực mà về. Một lúc lâu sau, xe ngựa liền dừng ở bên ngoài thành một tòa cảnh sắc xinh đẹp núi nhỏ trước. Xe ngựa dừng lại, cửa xe đánh mở ra. Hàn Ngọc thanh toán tiền bạc, hướng trên núi đi tới. Một bữa cơm công phu, Hàn Ngọc liền đi tới giữa sườn núi, lấy ra một đạo truyền âm phủ mặc niệm mấy câu, truyền âm phủ không vào mắt trước cách đó không xa trống rông dốc núi, nổi lên một đạo rung động. Phút chốc sau, trước mặt nổi lên sóng lớn, một đạo sương mù lối đi kéo dài đến Hàn Ngọc trước người. Hàn Ngọc mặt mang cung kính đi vào. Hàn đạo hữu, sư tôn còn có 2 canh giờ liền xuất quan. Một bộ dáng thanh tú đồng tử xem Hàn Ngọc, cười hì hì nói: thật cảm tạ bạch đại sư chứa chấp tri ân, Hàn mỗi đời này cũng không dám quên. Hàn Ngọc nghiêm nghị nói. Kia đồng tử bu lại nhỏ giọng nói: ngươi cũng đừng biểu lộ trung thành, sư tôn lại nghe không tới. Hàn Ngọc cười híp mắt đi theo hắn vui vẻ 2 tiếng. Hai người đi phòng khách, một bên nhỏ giọng tán gẫu, một bên chờ trong miệng bạch đại sư xuất quan. Hàn Ngọc thông qua tình báo hỏi thăm được Thúy Vi Sơn có một tòa thiên phủ môn chế phủ đại sư, vì vậy liền mộ dành tới trước mong muốn học tập phủ lục chi đạo. Vị đại sư kia dĩ nhiên há mồm cự tuyệt, nhưng Hàn Ngọc lại dây dưa không thôi, ở Thúy Vi Sơn ngây người 2 tháng, rốt cuộc gặp được vị kia Bạch đại sư một mặt. Hàn Ngọc móc ra 5 viên từ bí địa bên trong chiếm được linh thảo, đánh động vị này Bạch đại sư, mỗi tháng có thể có nửa ngày tới thỉnh giáo ở trên bữa chú không hiểu chỗ. Bạch đại sư chỉ điểm cộng thêm phù thuật điển tịch khắc khổ nghiên cứu, Hàn Ngọc ở phù lục chi đạo cũng sắp xỉ nhập môn. Phù lục chi đạo nhập môn, phù thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh, Hàn Ngọc phù thuật cũng có một chút thành tựu, sử dụng lên cấp thấp thuật pháp thuận buồm xuôi gió. Qua một canh giờ, từ thiên môn trong đi vào một vị tràn đầy hoành đục nam tử. Hai người vội vàng làm lễ ra mắt. Hàn Tiểu Hữu không cần khách khí, có cái gì không hiểu chỗ vội vàng đặt câu hỏi. Cái này đầy mặt hành nục nam tử chính là Bạch đại sư, thấy được đúng lúc xuất hiện Hàn Ngọc vừa cười vừa nói: "Đa tạ đại sư, ta tại trên băng châm phủ quả thật có chút không hiểu chỗ, trong đó." Hàn Ngọc cũng biết tính tình của hắn, lúc này không chút khách khí đặt câu hỏi lên. Một lúc lâu sau, Hàn Ngọc mang theo vẻ hài lòng hạ Thúy Vi Sơn, trong lòng rộng mở trong sáng. Trở lại Huyền Hoàn Thành, Hàn Ngọc cũng không trở về đạo phủ, suy nghĩ một chút đã có 2 tháng không có đi hiệu bơn, vừa đúng đi hỏi một chút hình biến tình huống. Hắn đi tới hiệu bơn, trưởng quỹ kia cấp hắn sử một cái ánh mắt, Hàn Ngọc hiểu ý đi tới kho hàng tiến vào bí đạo. Ở trong bí đạo sớm đã có người tại đây đợi. Chương 241, lấy lực phá cuộc chương 241, lấy lực phá cuộc đại ca. Người nọ thấy được Hàn Ngọc đội vàng ôm quyền nói. Người tới chính là Trương Minh Quý, Hàn Ngọc 2 năm trước phái hắn hướng đi tông môn bên trong truyền tình báo, không nghĩ tới thời gian qua đi 2 năm hắn lại trở về Huyền Hoàn Thành. Minh Quý khổ cực. Hàn Ngọc từ túi đựng đồ lấy ra một con màu xanh nhạt bình ngọc, nhận được Trương Minh Quý trên tay, ân cần nói, ăn trước một viên dưỡng tinh đan, từ từ nói. Trương Minh Quý vừa nghe dưỡng tinh đan sửng sốt một chút, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn xanh biết đan dược, ngửa đầu liền nuốt xuống. Sau một lúc lâu, hắn chỉ cảm thấy mê man đầu góc một cái trở nên thanh minh, nhất thời cảm giác tinh lực dồi dào cả người tràn đầy lực lượng. Đa tạ đại ca. Trương Minh Quý bái tạ, chậm rãi nói ra 2 năm qua trải qua. Nhận lấy Hàn Ngọc khẩn cấp ra lệnh, Trương Minh Quý liền mang theo Tâm Phúc thủ hạ liền vận chuyển hàng hóa rời đi Huyền Hoàng thành. Dọc theo đường đi khổ cực buôn ba tự không cần nhiều lời, một năm sau đi tới Vân Thành. Căn cứ Hàn Ngọc chỉ thị, hắn ở Vân Thành một nhà bán da gỗ lim trong cửa hàng lấy ra một hớp kim kiếm, bị quân cờ bí mật khẩn cấp mang đi ngự kiếm phái. Dữu trưởng môn biết được là mất tích hơn 2 năm Hàn Ngọc chuyển tới tin tức rất là khiếp sợ. Vị kia đang bê quan biết được tin tức cực kỳ coi trọng, cố ý xuất quan tiếp kiến. Khi thấy lưu ảnh phù trong truyền tới hình ảnh, lúc này mới biết được trước mấy vị đệ tử tử vong chân tướng. Dữu trưởng môn thấy được Hàn Ngọc thà rằng phái tới người thường đến nhắn nhủ cũng không muốn vận dụng ẩn nút đường dây, biết Hàn Ngọc đối quân cờ bí mật vô cùng không tín nhiệm. Chuyện này dính rất quá lớn, Dữu trưởng môn cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể để cho Nguyên Anh lão tổ tới bắt chủ ý vị này. Nguyên Anh lão tổ làm việc quyết đoán, mạch lạc rõ ràng, rất nhanh liền nghĩ ra cách đối phó. Thứ một chính là đối với chuyện này nghiêm khắc giữ bí mật, đối mấy vị biết được chân tướng quản sự hạ phong khẩu lệnh, chỉ cần phát hiện tiết lộ cả tộc mang ra một phái. Thứ hai chính là đối Hàn Ngọc tình huống nghiêm khắc giữ bí mật, cố ý thả ra tiếng gió nói hắn ở trên đường đã vất lạc. Sau đó vị này Nguyên Anh lão tổ liền đem Trương Minh Quý mang tới đạo phủ, dặn dò một phen liền giao cho hắn một cái túi đựng đồ cùng một đạo phù lục. Phù lục ở trên đường bảo đảm bình an, túi đựng đồ để cho Trương Minh Quý trở lại Huyền Hoàng thành giao cho hắn. Trương Minh Quý chỉ cần lần nữa lặn lội bốn ba, mấy ngày trước đây liền chạy tới Huyền Hoàng thành, một mực tại trong phòng tối chờ đợi. Trương Minh Quý nói nửa canh giờ, từ trong lồng ngực móc ra một con xinh xắn túi đựng đồ, hai tay đưa cho Hàn Ngọc. "Đại ca, ta muốn đi phía trên cùng Hình Viễn cùng đi ăn bữa bàn tiệc, liền đi trước." Trương Minh Quý gãi đầu một cái nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, Trương Minh Quý leo lên cái thang rời đi, ngầm dưới đất ám thất chỉ chờ hắn một người. Chờ nghe được đỉnh đầu cơ quan khép lại thanh âm, Hàn Ngọc đem thần thức dò vào túi đựng đồ. Chợt một đạo kiếm ý bén nhọn nhế lên, ở trong túi đựng đồ nội môn lệnh bài lại nổi lên ánh sáng lưu hòa, kiếm ý kia mới trong nháy mắt giải tán. Hàn Ngọc bị giật mình, nên phòng ngự bạn nhất thủ đoạn. Mới vừa kiếm ý kia, sợ rằng có thể đem chút cơ hậu kỳ tu sĩ chém giết. Hàn Ngọc cảm thán một chút, thần thức dò vào túi đựng đồ sau, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. 10 con màu trắng sữa bình ngọc, 3 tấm phù lục, còn có một con hộp gỗ. Hàn Ngọc đem bình ngọc cầm trong tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ, trên bình ngọc có khắc Hạo Nguyên đan 3 cái thanh tú cổ soạn. Ở Huyền Hoàng thành trà trộn 2 năm, Hàn Ngọc đối chút cơ kỳ các loại đan dược cũng rất quen thuộc. Hạo Nguyên đan là dùng cổ phương mới có thể luyện chế hàng cao cấp, dược hiệu mạnh mẽ, là ngầm dưới đất buổi đấu giá áp chụp đan dược. Hàn Ngọc dù tài sản bất phàm cũng chỉ chịu cho mua một chai. Sau khi phục dụng Hàn Ngọc thế mới biết tiền nào đồ nấy, Hạo Nguyên đan dược hiệu mạnh mẽ, để cho hắn thể nghiệm một thanh linh lực tăng vọt cảm giác, trong cơ thể pháp lực cũng về phía trước bước một bước nhỏ. Hàn Ngọc đầy mặt hưng phấn mong muốn nổ hết nắp bình, nhưng lại thế nào cũng vặn không ra, lúc này mới phát hiện phía trên bày ra cấm pháp. Hắn có chút buồn bực, lấy ra cái kia đạo màu đỏ phù lục, đem pháp lực quán thâu đi vào, màu đỏ phù lục biến thành một viên cháy rừng rực hỏa cầu. Hàn Ngọc đưa tay rồi đi vào, một tiếng nói giản mua truyền vào đầu. Nửa chung trà sau ánh lửa giải tán, Hàn Ngọc sắc mặt âm tình bất định, đem kia hơi lớn hơn hộp gỗ cùng Hạo Nguyên đan cũng thu vào túi đựng đồ, đem hai đạo phù lục cẩn thận kiểm tra. Cái kia đạo màu đen trên bùa chú trung gian vẽ xưa cũng màu đen tiểu kiếm, trung quanh vẽ một ít siêu siêu mẹo mẹo dựng thẳng điều. Không sai, đây là một cái phù bảo. Nguyên Anh kỳ tu sĩ luyện chế phù bảo. Trong môn Lăng lão tổ biết được chuyện này có kết đan tu sĩ tham dự trong đó, vì vậy liền tặng cho Hàn Ngọc một cái tự tay luyện chế phù bảo. Chỉ cần luyện hóa sau, đối mặt kết đan kỳ tu sĩ cũng có thể có bảo đảm bên trên tính mạng. Một cái khác cái phù lục phía trên vẽ bảy màu nhỏ kim, đây là một chương bảo vệ tính mạng dùng phù lục. Chỉ cần gặp cường địch thời điểm dùng pháp lực đem kích thích, là có thể bằng tốc độ kinh người bỏ chạy mà đi, bình thường kết đan tu sĩ cũng không đội kịp. Lăng lão tổ muốn cho Hàn Ngọc đi đào móc cái này sau lưng sâu hơn ẩn nút, cái này hai đạo phù lục đều là để cho hắn bảo vệ tính mạng sử dụng, đối mặt cường địch cũng có đánh một trận tư bản. Trong hộp gỗ là một đạo truyền bật pháp trận, Hàn Ngọc vơ vét đến đầu mối cũng không cần phái người phàm ngàn dặm xa xăm đi truyền đạt tin tức. Kia 10 bình Hạo Nguyên đan là treo ở con lửa trước cụ cà rốt, điều tra ra chân tướng vị kia Lăng lão tổ chỉ biết đem giải trừ cấm pháp khẩu quyết truyền tới, cũng hứa hẹn trở lại tông môn giáo sư hắn vô thượng kiếm pháp. Hàn Ngọc biết đây là đang lợi dụng, nhưng vị này Lăng lão tổ cách làm cũng rất chính gốc, điều khiển hắn đút không ít tinh liệu. Hàn Ngọc chẳng qua là hơi hơi do dự, liền định tiếp này công việc, đối mặt suốt 10 bình Hạo Nguyên đan cùng tương lai Nguyên Anh kỳ chỉ điểm, bước lên một lần rủi ro cũng đáng. Hàn Ngọc trong 2 năm này dù không có cố ý dò xét, nhưng cũng bị động tiếp nhận không ít tin tức. Hàn Ngọc trong đầu có mấy cái mơ hồ ý nghĩ, lại đi một chuyến phường thị mua một đống lớn tài liệu, ổ vào động trong phủ châm trước kế hoạch chi tiết. Huyền Hoàng thành trong một chỗ ẩn nút không gian dưới đất, vị lão giả kia lại đi tới huyết ảnh trước mặt hội báo. "Sư thúc, ta đã giữ suốt 2 năm, nhưng một mực không có ai xuất hiện." Ông lão cung kính thanh âm, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. 2 năm trước hắn đem huyết ngưng kính tế luyện sau, hóa thành một vị bán giỏ trúc lao hán, nhìn chằm chằm đối diện ngự sử phủ. Không sai, vị này quan viên là ngự kiếm phái cố ý nâng đỡ đứng lên quân cờ bí mật, đang khẩn cấp dưới tình huống cấp tông môn hạ cung cấp một đạo liên lạc lối đi. Chuyện cũng không phải như Hàn Ngọc tưởng tượng quân cờ bí mật cũng thất thủ, vị này ngự sử đại nhân bây giờ còn chân thành sáng. Nhưng nơi này vị trí sớm đã bị mỗ một vị đệ tử khai ra hết, huyết linh sẽ đang ở này mai phục, dùng nơi này làm mồi dụ, dẫn con cá mắc câu. Mấy năm này, huyết linh sẽ sớm đã đem ngự sử phụ trong tất cả mọi người cũng thay thế thành người mình, coi như ngự kiếm phái đệ tử ở nơi khác liên lạc với ngự sử, cũng chạy không thoát huyết linh sẽ cả mắt. Ông lão sở dĩ ở lại nơi này là muốn tóm lấy cái đó tinh thông dịch dung cao thủ. Nhưng suốt 2 năm qua đi, vị thần bí nhân kia nhưng vẫn không có lộ diện, loại này không tiếng động đau khổ để cho hắn thống khổ không chịu nổi, không phải bế quan, không thể tu luyện bí pháp, tu vi cũng chỉ trệ không tiến. ở nấu 3 năm chuyện lớn chỉ biết phát động, đến lúc đó tiểu tử này coi như xuất hiện cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Huyết Ảnh thản nhiên nói. Cái này, ông lão nhất thời nóng nảy, nhưng Huyết Ảnh một phen để cho hắn yên tĩnh lại. Chỉ cần ngươi vượt đi qua, liền sẽ để ngươi đi trong huyết chỉ tu luyện 3 năm. Nếu là ngươi có thể tìm tới thần bí tu sĩ, thì sẽ tưởng thưởng ngươi một cái huyết tâm hoàn. Đa tạ sư thúc. Ông lão vừa nghe vui mừng quá đỗi, quỳ sụp xuống đất ngạc nhiên bái tạ. Đi đi, cấp ta quan sát kỹ, tuyệt đối không nên xảy ra sự cố. Huyết Ảnh bình tĩnh nói. Sư thúc yên tâm, chỉ cần người nọ dám đến, nhất định chạy không thoát thiên la địa võng. Ông lão phi thường tự tin nói. 2 tháng sau, trong đập phủ, Hàn Ngọc xem tôi diễn vô số lần hay là trăm ngàn chỗ hở kế hoạch, trong lòng có chút dầu dĩ. Ở tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hàn Ngọc tại Huyền Hoàng Thành bên trong lực lượng chỉ là có chút võ nghệ người phàm mà thôi, mong muốn dựa vào một chút nhân thủ hoàn thành kế hoạch chặt chẽ, thật có một ít buồn cười. Hàn Ngọc trong động phủ xoắn suýt một canh giờ, cắn răng, chỉ có thể vận dụng phụ lục, lấy lực phá cuộc. Chương 242, ngầm dưới đất buổi đấu giá. Chương 242, ngầm dưới đất buổi đấu giá. Vị kia mập trưởng quỹ thổ lộ ông lão là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sau, Hàn Ngọc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn là cùng trúc cơ tu sĩ đã giao thủ, biết dựa vào trên người về điểm kia nông cạn pháp lực cùng mấy thứ báu vật, là không cách nào khắc địch chí thắng. 2 tháng này luyện hóa kia 2 tấm phụ lục tăng cường mấy phần thực lực, nhưng ở đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vẫn không thể lười biếng chút nào, còn nhiều hơn chuẩn bị một ít thủ đoạn, thời khắc mấu chốt vận dụng biển kia nguyên anh kỳ phù bảo, lấy đạt tới nhất kích tất sát kỳ hiệu. Đối mặt 10 bình hạo nguyên đan còn có nguyên anh lão tổ coi trọng cơ hội thật tốt, Hàn Ngọc chỉ có thể sẽ đi hiểm chuyện. Mạo hiểm không phải đầu góc nóng lên sông lên dân mạng, trên người hắn một ít vật phẩm, là cần cẩn thận sửa sang lại một phen. Có thể gia tăng pháp lực thái thượng bản nguyên tâm pháp muốn gác lại ở một bên, hắn đem trên người tất cả vật phẩm cũng lấy ra, bắt đầu sửa sang lại cái nào thời điểm đối địch có thể dùng tới. Cái này sửa sang lại, Hàn Ngọc phát hiện mình thật đúng là tính có chút tài sản. Kết đan kỳ phù bảo trên người có 3 tấm, còn có tấm kia thần bí hỏa điệu phù, 3 viên đỏ ngầu viên châu, lại tế luyện thanh giao kỳ, thanh la đao cùng một khuê thuẫn, dây leo còn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Lôi điệu khoảng thời gian này lầm vào ngủ đông trong, tạm thời không cách nào đánh thức. Nhớ tới lôi điệu trong lòng liền có một ít tiếc nuối, nếu có thể mang theo thiết ứng tới trước trợ trận, phần thắng còn có thể lớn hơn một phần. Nhưng muốn luyện chế cấp 2 chiến giáp, vậy thì không phải là mấy chục trên trăm năm gỗ thô là được, cần 300 năm trở lên linh trúc mới được. Còn có chút chân quý linh liệu có thể lên phẩm pháp khí giá trị tương đương, mong muốn chế thành sẽ phải đem trên người trung phẩm nguyên thạch, còn có bí địa trong linh thảo linh dược đem bán phần lớn mới được. Hàn Ngọc hạ quyết tâm, dù là táng ra bại sản cũng phải đem cơ quan chiến giáp luyện chế ra tới. Hắn thà rằng luyện chế thất bại trà đạp rơi trên người toàn bộ linh thạch, cũng không muốn bỏ mình sau đem tài sản vô cớ làm lợi người khác. Hàn Ngọc không phải lề mề chậm chạp tính cách, trong lòng quyết định liền vùi đầu vọt tới trước. 8 tháng sau một ngày, Hàn Ngọc nhìn trong tay quả đấm lớn nhỏ màu vàng nhạt viên châu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đếm trên người linh thạch, tính toán tính còn đủ mua một món vật cần có, lúc này mới an tâm. Sau 5 ngày, Huyền Hoàng Thành thành Nam ẩn nút ngầm dưới đất hang động, mỗi năm một lần buổi đấu giá chính thức đi tới. Hang động cửa có 2 vị xinh đẹp luyện khí 10 tầng làm nên tần, đồng thời còn có một vị trúc cơ tu sĩ cũng phụ trách kiểm tra thiết mời, cả mấy tên mộ danh mà tới trúc cơ tu sĩ đều bị Huyền Ngôn chắn ngoài cửa, chỉ có giao ra 400 linh thạch mới có thể đi vào trong đó. Hàn Ngọc đi tới, đem vẽ huyết sắc đầu khô lâu thiếp mời giao cho vị kia trúc cơ tu sĩ, rất nhanh liền bị thả vào. Hàn Ngọc ở Huyền Hoàng Thành hôn 2 năm, đối bên trong lộ số dĩ nhiên rõ ràng. Cái này thiếp mời là trong thành một cửa hàng bán, bình thường đòi giá là 200 quả linh thạch, bên ngoài mấy cái thằng ngu bị hung hăng làm thịt một đao. Tiến cửa đá, lại phát hiện có một đạo cái bàn đặt ở bên trong, một vị thanh tú luyện khí kỳ tu sĩ ngồi ở trước bàn, cung kính nói: "Tiền bối, mời chọn lựa một trường mặt nạ, khi tiến vào phòng bán đấu giá trong còn mời không nên dùng thần thức quét lướt mặt nạ của người khác." Một khi quét nhìn chỉ biết xúc động cấm chế, mặt nạ sẽ phát ra thanh minh, quét nhìn người phải bồi thường bị quét nhìn người 1,000 linh thạch. Lời nói này đã nghe qua 2 lần, tiện tay chọn lựa một trương mặt nạ ác quỷ đeo lên. Đi qua một cái dài chừng vài chục trượng đá hành lang, quẹo vào một diện tích rất rộng mở đại sảnh. Giữa đại sảnh bố trí một cái vòng tròn hình ngọc đài, vòng quanh ngọc đài là hơn 100 cái bằng gỗ chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi giữa cách nhau 1 trượng. Trong đại sảnh lúc này đã tới 56 người, các loại trang điểm đều có. Nhưng mặc trên người phục sức cũng không có sáng rõ thế lực đánh dấu huy hiệu, tới nơi này mỗi người cũng tính cách cẩn thận, cũng sợ bản thân vô tới hàn vật bị người nhớ thương. Hàn Ngọc ánh mắt quét mắt một vòng, liền tùy ý tìm cái biểu hiện góc làm ra. Không ngừng có người đi vào đại sảnh, qua suốt một canh giờ, nơi này hoàn toàn đến rồi hơn 100 tên nhiều người, tất cả đều là trúc cơ tu sĩ. Đang nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Ngọc chợt cảm giác được bên tai tiếng huyên náo trong nháy mắt ngừng lại, mở hai mắt ra thấy được một kẻ ánh mắt đỏ như máu mặt mũi phương chính người đàn ông trung niên đứng ở ngọc đài trước bàn, chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết, 4 đạo huyết quang phóng lên cao. Trong thạch động lấp lóe đủ mọi màu sắc chói mắt linh quang, sát khí phóng lên cao. Nơi này bị hạ dầm dạp chẳng chịt các loại cấm chế cùng pháp trận, liền xem như kết đan kỳ cường giả, nói vậy cũng có thể kẹt ở nhất thời được khác. Đang lúc này, 4 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đứng ở thạch động góc, ánh mắt lạnh băng quét nhìn đám người, đã khiếp sợ tâm hoài bất quý đồ. Ta là ai? Tin tưởng tại chỗ không ít đạo hữu đều biết 1-2. Coi như không nhận biết cũng không có sao, xưng hô ta một tiếng huyết quỷ là được rồi. Năm nay huyết linh sẽ đại hội đấu giá, hay là để ta tới chủ trì? Được rồi, đoán chừng rất nhiều đạo hữu cũng trở hơi không kiên nhẫn. Bây giờ ta tuyên bố, lần này đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Kia huyết nhãn nam tử lạnh lùng nói mấy câu, liền tuyên bố đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng hắn ẩn chứa pháp lực dưới tình huống, rất rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. chỉ thấy trong tay hắn hiện ra máu đỏ tươi sương mù, huyễn hóa ra một nho nhỏ hộp gỗ, chỉ thấy hắn đem cái hộp mở ra, lộ ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá chính là cái thanh này pháp khí tốt nhất huyết hồn kiếm. Kiếm này vô cùng sắc bén, nhưng còn có ăn mòn hiệu quả, phẩm cấp hơi kém pháp khí một chém tức gãy. Ngoài ra còn kèm theo mây máu công kích, nhưng phải thường xuyên bổ sung một ít máu tươi. Nói tới chỗ này, huyết nhãn nam tử lời nói ngừng lại một chút, cũng có ý thức nhìn lướt qua trong điện đám người. Chỉ thấy lời nói này vừa nói ra sau, liền đưa tới một ít người xì xào bàn tán. Huyết nhãn nam tử mặt vô biểu tình lấy ra một thanh trung phẩm đoản đao, sau đó dùng cái thanh này huyết sắc tiểu kiếm dùng sức một chém, cái kia thanh đoản đao ứng tiếng mà đứt. Huyết nhãn nam tử đem cắt thành hai chặn đoản đao ném đi xuống, hai cái tu sĩ nắm trong tay nhìn một cái, đem đoản đao không tiếng động đổ cho những tu sĩ khác. Huyết nhãn nam tử sau một lúc lâu lúc này mới thản nhiên nói, pháp khí tốt nhất huyết hồn kiếm, giá thấp 3,000 linh thạch, mỗi lần tiêu giá không được thấp hơn 100, bây giờ bắt đầu đấu giá. 3,200 linh thạch. 3,500 3,700 huyết nhãn lời của nam tử âm vừa dứt, lập tức liền có mấy cái gấp gáp người bắt đầu đấu giá. Trong nháy mắt huyết hồn kiếm giá cả đã đột phá 5,000 linh thạch đại quan. Mới vừa phá 5,000, ra giá người liền lập tức giảm bớt đứng lên, còn có 3-4 người ở kiên nhẫn tiếp tục tăng giá. 6,500 linh thạch. Một tiếng nói giản mua vang lên, một cái liền đem giá cả kéo đến một độ cao hoàn toàn mới. Mấy người khác nghe được giá tiền này, rối rít ngậm miệng không nói không còn tăng giá. Huyết hồn kiếm tuy tốt, nhưng thi triển lại cần đại lượng máu tươi, bổ sung đứng lên cũng khá là phiền toái, cho nên đến 6,500 cũng không có người tiếp tục tăng giá. Vẫn chưa có người nào ra giá. Tốt, 1, 2, 3, huyết hồn kiếm liền thuộc về vị đạo hữu này tất cả, còn mời vị đạo hữu này lên đài giao cắt vật phẩm. Huyết nhãn nam tử chẳng biết lúc nào trong tay thêm ra một đen nhánh truy nhỏ, nhẹ nhàng hướng trên bàn vừa gõ, tuyên bố huyết linh kiếm thuộc về. Một vị người mặc màu đen hoa phục mang trên mặt thỏ mặt nạ nam tử đứng lên, ung dung đi lên ngọc đài, tại chỗ giao cắt vật phẩm. Vị thứ hai vật đấu giá, ba bình huyết tâm đan, nói vậy không ít đạo hữu cũng nghe nói qua viên thuốc này danh hiệu, đối trúc cơ trùng kỳ hậu kỳ cũng có thể có tác dụng tăng lên rất lớn. Hàn Ngọc sắc mặt bình tĩnh nhìn đang đĩnh đạc nói huyết nhãn nam tử, đối náo nhiệt đấu giá làm như không thấy. Đây cũng không phải Hàn Ngọc đối bán đấu giá vật không lọt nổi mắt xanh, mà là xấu hổ ví tiền giống tuyết, căn bản là không mua nổi những thứ này chân quý vật. Hàn Ngọc định hai mắt nhắm nghiền dựa vào ghế trên lưng, vẻn hai nghe được mình muốn bật. Ngầm dưới đất buổi đấu giá vật phẩm phong phú, trận pháp, con rối, phù lục, đan dược cái gì cần có đều có. Hàn Ngọc nhắm mắt đợi nửa canh giờ, nghe được huyết nhãn nam tử một câu nói, mánh mở hai mắt ra. Phía dưới muốn đấu giá vật phẩm là 5 tấm siêu hồn phù, giá thấp linh thạch 1,000, nhưng tách ra đấu giá. Chương 243, phát động chương 243, phát động. Hàn Ngọc mở hai mắt ra, thấy được trên bàn để 5 tấm không ngừng mạo hiểm khí đen phù lục, phía trên vẽ ác quỷ cười to đồ án, nhìn qua cũng cảm giác âm trầm đáng sợ, đây cũng chính là hắn chuyến này mục đích. Huyết nhãn nam tử đem phù lục phô bày một phen, sau đó để lên bàn, bình tĩnh nói, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100, bây giờ có thể đấu giá 1,800 linh thạch. Mọi người ở đây chuẩn bị hàn giá lúc, trong góc lại chuyển tới một thanh âm bình tĩnh, sắp xỉ đem giá cả tăng lên gấp đôi. Chúc cơ chúng tu đều có chút chần chờ, huyết nhãn nam tử cũng có chút ngoài ý muốn, sau một lúc lâu rốt cuộc có người tăng giá hô, 1,000 linh thạch, 2,000 linh thạch. Mới vừa đấu giá người nọ thanh âm không có chút nào chấn động, không chút nghĩ ngợi lại thêm một thấp giá. Người nọ trong lòng cảm thấy có chút không đáng giá, cũng không có xuất hiện ở giá. Ngồi ở góc mặt nạ ác quỷ tu sĩ bình tĩnh lên đài, ném ra một túi nhỏ linh thạch lại lấy ra một con gỗ, đồng loạt giao cho huyết nhãn nam tử. Huyết nhãn nam tử kiểm lại linh thạch phát hiện chỉ có 1,000 quả, vì vậy không chút biến sắc mở hộp ngọc ra, thấy được bên trong một bụi ba màu linh thảo thuận tay đắp lên hộp gỗ, đem màu đen phủ lục đưa tới. Mặt nạ ác quỷ tu sĩ cầm hộp ngọc trở lại chỗ ngồi, liền không có tham dự sau đó đấu giá. Tu sĩ này dĩ nhiên chính là cố ý tới trước vỗ siêu hồn phù Hàn Ngọc. Hàn Ngọc nếu đang đánh ông lão kia chủ ý, tự nhiên mong muốn moi lấy trong đầu hắn tình báo. Siêu hồn phù là một loại rất ít thấy phù lục, chỗ dùng cũng tương đối nhỏ mọn. Siêu hồn thuật chỉ cần đến kết đan kỳ liền có thể học tập, mà siêu hồn phù lại có các loại hạn chế, đối trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói rất là đơn giản. Đầu tiên đối tu sĩ thần thức yêu cầu tương đối cao, thứ hai chính là này phù thưa thất giá cả đắt giá. Siêu hồn phù hay là một lần tính phù lục, siêu hồn sau chỉ biết tan thành mây khói hóa thành cho bay. Dùng mấy ngàn linh thạch lại do lấy trúc cơ kỳ tu sĩ bí mật, tính thế nào đều không phải là một khoản đáng giá mua bán. Nhưng loại bùa chú này lại rất huyền diệu, thi triển ra là có thể lục soát bị người thi pháp người trong đầu toàn bộ trí nhớ. Một khi bị kia tu sĩ bị này phù lục soát, vậy thì đổ tám đời huyết môi, nhẹ thì thần trí mất đi biến thành ngu ngốc, nặng thì nổ sọ mà chết, là ma đạo tiếng tăm lừng lây ác độc pháp thuật. Buổi đấu giá dần dần đi tới hồi cuối, huyết nhãn nam tử sát mặt từ túi đựng đồ lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ màu tím nguyên thạch nói, phía dưới chính là lần này đại hội đấu giá cuối cùng một món vật phẩm bán đấu giá, cũng là bán đấu giá giá quy định cao nhất áp chụp vật, cái này chính là luyện chế phi kiếm cực phẩm nguyên thạch nước chuối ngọc, này nguyên thạch chân quý dị thường, đối tu luyện kiếm quyết tu sĩ mà nói là tốt nhất tài liệu, luyện chế ra tới phi kiếm có không thể tin nổi hiệu quả. Mắt đen nam tử nói xong nói thế, đem nguyên thạch nâng trong tay, nhẹ nhàng lấy tay xoa một cái, nguyên thạch hoàn toàn dị thường mềm mại. Nhưng dưới đài đông đảo tu sĩ lại đưa mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều có chút mê mang. Hàn Ngọc lại mở hai mắt ra, trong lòng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới luyện chế phi kiếm cực phẩm nguyên thạch hoàn toàn lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mắt. Được rồi, phía dưới bắt đầu đấu giá, cực phẩm nguyên thạch nước chuối ngọc, giá quy định 50,000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1,000. Huyết nhãn nam tử nhẹ nhàng tăng hắn một cái, lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời trong thạch động yên tĩnh không tiếng động đứng lên. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc xuất hiện ở náo nhiệt trên đường cái, hoàn toàn khôi phục nguyên bản tướng mạo, tu vi cũng ép đến luyện khí đại viên mãn. Đi ở trên đường cái, Hàn Ngọc trong lòng hơi có chút tiếc nuối, không nghĩ tới ngày nhớ đêm mong vật không ngờ mới trước mặt lặng lẽ chạy đi. Nước chuối ngọc dĩ nhiên là đấu giá thất bại, tại chỗ trúc cơ tu sĩ tươi có thể nhận ra món chí bảo này, bị huyết linh sẽ lần nữa thu hồi. Hàn Ngọc tiện tay cản lại một chiếc xe ngựa, dựa theo trong lòng muốn là phương án hướng thành đông mà đi. Một lúc lâu sau, Huyền Hoàng thành nơi nào đó trải rộng tường đỏ ngói lưu ly gạch khu nhà hạng sang bước trước, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra sau, mặt mặt dỗ Hàn Ngọc từ trong xe ngựa nhảy xuống, đi về phía ven đường một chỗ đại trạch, bảng hiệu trung gian viết Nguyên Phủ hai chữ. Hàn Ngọc đứng ở trạch viện trước hấp dẫn mấy đạo chỗ tối ánh mắt, nhưng Hàn Ngọc giống như là không có phát hiện, tiến lên đi mấy bước, lập tức liền bị thân thể cường tráng gia đình ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Nếu là muốn tìm tới chúng ta Nguyên Phủ đương gia đình tìm trong đang tới bảo đảm, không thu lại lịch không rõ người. Gia đình kia trợn trắng mắt, không chút khách khí mà hỏi. Hàn Ngọc nghe vậy, không chút khách khí từ trong cửa tay áo lấy ra lệnh bài, trực tiếp đưa tới nói, ta cái này có một cái tín vật, cầm đi cho Nguyên Ngự Sử liếc mắt nhìn liền có thể. Ngươi là người phương nào, liền chỉ bằng vào một tín vật liền muốn kêu lên đại nhân nhà ta? A, nguyên lai là tiên sư đại nhân, ta cái này đi. Gia đình kia đang muốn châm chọc một câu, chợt cảm nhận được Hàn Ngọc trên người khí tức cường đại, nhất thời sắc mặt trắng nhợt có chút cá lăm nói, mời tiên sư đại nhân chờ, ta đi một chút trở về. Gia đình vội vàng chiều Hàn Ngọc thi lễ một cái, vội vàng hướng bên trong trạch viện đi tới. Hàn Ngọc hơi meo lại hết mắt, không có tiếp tục chờ đợi mà là trực tiếp đi theo. Lao ra cửa, gia đình kia chạy đến một chỗ vườn hoa nhỏ, một vị nét mặt nho nhã người đàn ông trung niên đang phụng bồi một vị xinh đẹp nữ tử ngắm hoa, thấy được gia đình tới trước mặt lộ vẻ không vui. Nhưng khi hắn thấy được gia đình trong tay màu bạc lệ bài, vẻ mặt đột nhiên biến đổi vội vàng chạy tới, đang ngắm hoa xinh đẹp nữ tử trong mắt lại lộ ra vẻ khác lạ. Mau mời đi vào, nho nhã nam tử vội vàng nói. Lúc này đầy mặt mặt dỗ Hàn Ngọc lại đi vào, đem gia đình trong tay màu bạc lệ bài chộp vào trên tay. Vào thời khắc này, Hàn Ngọc chợt phất phất tay, gia đình kia liền ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Ngay sau đó đầu lâu nghiêng một cái rơi xuống, một đạo cột máu phóng lên cao, đem màu trắng hoa dính vào huyết sắc. Nho nhã nam tử bị một màn trước mắt làm sửng sốt, kia xinh đẹp nữ tử lại vẻ mặt đại biến, từ trên người đánh ra một đạo màu đỏ phù lục, trên người nhất thời nổi lên thật dày huyết sắc lá chắn bảo vệ. Chợt, mặt dỗ mặt lại hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi lại trạch, hướng thành tây chạy đi. "Phu nhân, ngươi?" Nho nhã nam tử vạn phần kinh nghi mà hỏi. Kia xinh đẹp nữ tử lại không có để ý tới, tiện tay liền đem huyết sắc lá chắn bảo vệ tàn đi. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một tấm đùa chú nhẹ nói mấy câu, sau đó liền hóa thành một đạo ánh lửa biến mất vô hình. Nam tử nho nhã kia đang còn muốn hỏi, xinh đẹp nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt cũng biến thành máu đỏ, hù dọa hắn đặt mông ngồi dưới đất. Cô gái kia hừ lạnh một tiếng liền rời đi trạch viện, nho nhã nam tử lẩy bà lẩy bẩy đứng lên, lại phát hiện vị kia gia đình cũng không một tiếng động xuống lại. Mỗi người đều là ánh mắt lạnh băng hiện lên huyết quang, nam tử nho nhã kia hù dọa ngất đi. Hàn Ngọc bước nhanh sau khi ra cửa, thật nhanh xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ, chỉ tốn một chén trà thời gian liền ra cửa tây. Ra khỏi cửa thành ba dặm, Hàn Ngọc cũng không do dự nữa, đưa tay liền đem cơ quan thuyền bay bước ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang liền trốn chui. Chỉ thấy chạy ra ngoài hơn 20 dặm, sau lưng liền có một chiếc huyết sắc tơ lụa cấp tốc đuổi đi theo, một yêu mị thanh âm từ đằng xa vang lên, vị đạo hữu này vì sao hấp tấp bỏ chạy, đem mạng nhỏ lưu lại như thế nào? Hàn Ngọc đột nhiên cảm giác được trong đầu có một chút khó chịu, mắt sáng lên, cơ quan thuyền bay tốc độ một cái chậm mấy phần. Huyết sắc tơ lụa lại mạnh ra tốc, chắn cơ quan thuyền bay trước mặt. Đứng ở cơ quan thuyền bay bên trên mặt dỗ mặt liền biến sắc, đội vàng hướng huyết sắc tơ lụa nhìn lên đi. Chỉ thấy rời cơ quan thuyền bay hơn 10 triệu chỗ, ở trong trạch viện thấy kiểu mỹ nữ tử, tay thuận cầm như thủy tinh trong suốt đầu khâu lâu, trên người hiện ra một đoàn mỏng manh huyết vụ, cả người nhìn qua yêu mị vô cùng. Thấy cảnh này, Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cười khổ nói, huyết linh người biết. Nguyên lai đạo hữu là ngự kiếm phái tân phái tới đệ tử, ta quan đạo hữu cũng là luyện khí đại viên mãn, không bằng cùng tiếp thân ngoan ngoãn đi huyền hoàn thành, chỉ cần đầu nhập ta huyết linh sẽ, có thể bảo vệ đạo hữu thuận lợi chút cơ. Cái này yêu mị nữ tử trong miệng nói chiêu mộ vậy, khí thế trên người lại càng tăng lên mấy phần. Hiển nhiên cô gái này cũng là cẩn thận một chút người, đối mặt tu vi hơi kém nàng một bậc mặt dỗ cũng giữ vững cẩn thận một chút. Vị tiên tử này có thể hay không đặt ở tiếp theo ngựa, ta có thể phát xuống tiên đạo lời thề lại không tiết lộ chuyện hôm nay. Mặt dỗ sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng xin tha đạo. Đang lúc này, xa xa một đạo bóng đen cấp tốc hướng bên này bay tới, yêu mị nữ tử tiềm thức chiều bên kia liếc mắt một cái. Mặt dỗ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một đạo ác liệt đao mang phóng lên cao. Chương 244, cơ quan chiến giáp chương 244, cơ quan chiến giáp xinh đẹp nữ tử vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới đường đường trúc cơ tu sĩ sẽ cố ý ngăn trận linh áp ngụy trang thành luyện khí viên mãn, còn vô sĩ phát động đánh lén. Nữ tử tay non ném đi, một viên lớn chừng ngón cái viên châu ở giữa không trung nứt toát thành một đoàn mây máu, một cỗ làm người ta nôn mửa mùi máu tanh tràn ngập mở ra. Ngay sau đó nàng lại cắn răng, từ trong túi đựng đồ móc ra một chương màu đỏ phù lục hướng trên người vỗ một cái, nhất thời trên người xuất hiện nồng nặc huyết vụ. Hàn Ngọc đánh lén một đao, thấy được nữ tử tay chân luống cuống phòng ngự, từ túi đựng đồ lấy ra trong một viên lớn chừng ngón cái màu xanh viên cầu quan tới, ngay sau đó sắc mặt hơi hơi trắng lên. Thất luyện đao mang đem mây máu từ trung gian phá vỡ, lại thế như trẻ che phá vỡ huyết sắc vòng bảo vệ. Người nữ kia tu gương mặt nhất thời bị hù dọa trắng bệch không máu, chợt trên người hiện ra một đạo huyết ảnh, thân hình của nàng hoàn toàn hướng bên cạnh lệch hướng mấy tấc. A! Diễm lệ nữ tử một cái cánh tay ngọc bị chém gục trên đất, cô gái kia không khỏi hét thảm một tiếng, đau nhức hơn nhưng trong lòng âm thầm may mắn tu luyện một môn bảo vệ tánh mạng bí pháp, lại có thể ở trúc cơ trong tay cường giả thoát được tính mạng. Vào thời khắc này, xa xa lại đi ra một tiếng như sấm rền giống to, mau tránh. Cô gái kia hơi sững sờ, đột nhiên cảm giác được sau lưng kình phong cùng nhau, cổ hơi chợt lạnh, tiếp theo liền hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Cơ quan truyền bay cực nhanh tiến lên, một đôi bàn tay nhanh chóng chớp nhoáng tháo xuống túi đựng đồ, lại một mơ hồ bắt được đang xa xuống nữ tử đầu lâu. Máu tươi tí tách đi xuống rơi, Hàn Ngọc xem trên mặt hơi có chút mê màng xinh đẹp gương mặt, sau đó liền đem ánh mắt ném đến xa xa. Xa xa độn quang thu lại, một vị thương lão ông lão lộ ra bóng dáng, lộ ra cánh tay hình như khô cằn, móng tay có dài gần tấc, trên mặt bao phủ thật dày huyết quang. "Tốt, không nghĩ tới đạo hữu ở ngay trước mặt ta giết người, thật là can đảm." Huyết quang hạ cặp mắt xem Hàn Ngọc trong tay xách theo đầu người, âm lãnh nói. Hàn Ngọc bình tĩnh thong dong đem một ngón tay điểm vào đầu lâu nơi mi tâm, miệng lẩm bẩm, chợt một đạo lớn chừng hạt đậu điểm sáng bị lôi đi ra. Hàn Ngọc tiện tay từ trong túi đựng đồ móc ra một con bình ngọc, đem ánh sáng điểm tiến cử trong bình ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. "Đề môn thuật." Ông lão sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm nói. Làm xong đây hết thảy, Hàn Ngọc khống chế cơ quan thuyền bay đảo được rồi mười mấy trượng, giữ vững đủ xa khoảng cách còn dừng lại thân hình. "Can đảm, nếu không phải đạo hữu đuổi theo, ta nói không chừng sẽ còn tha cho nàng một lần." Hàn Ngọc cười hắc hắc nói. "Các hạ là Ngự Kiếm phái Tân phái tới đệ tử đi." Ông lão trong tay nhiều hơn huyết sắc gương, thấy được trên gương huyết quang không có lưu động, lúc này mới chậm rãi nói. Hắn mới vừa dùng huyết ngưng kính dò xét một cái, phát hiện trương này mặt dỗ mặt chính là người này hình dáng, vì vậy xuất lời dò xét đạo. Hàn Ngọc lại cười hắc hắc không trả lời thẳng, tay khẽ vẫy màu xanh bọ ngựa liền bay trở về bên cạnh hắn. Rắc rắc một tiếng hóa thành một đạo viên cầu bay trở về đến tay. Hàn Ngọc đối bọ ngựa lần đầu đánh ra phi thường hài lòng, không hưởng công hắn hoa mấy ngàn linh đá mua sắm một đống lớn tài liệu chân quý, còn chế tạo riêng dài 5 tấc răng cưa vậy đao nhọn, xuất kỳ bất ý chém xuống nữ tử đầu lâu. "Đạo hữu cần gì phải biết rõ còn hỏi? Ta tông trước mấy vị đệ tử đều là chết ở đạo hữu trên tay đi." Hàn Ngọc ánh mắt trở nên âm lãnh, thản nhiên nói, "Ta muốn cho các ngươi huyết linh sẽ nợ máu trả bằng máu." Ông lão kia nghe nói như thế cười ha ha, hắn không nghĩ tới nho nhỏ chút cơ sơ kỳ tu sĩ lại dám ở hắn hậu kỳ tu sĩ trước mặt khoác lác cầu tạ. Hàn Ngọc híp mắt ánh sáng lóe lên, một cái quả đấm lớn nhỏ viên châu bảy đến trên tay. Lấy tay nhẹ nhàng hướng viên cầu vô một cái, vi vàng mặt ngoài nhiều hơn mấy cái vũng. Ánh sáng chợt lóe, bốn quả linh thạch trung phẩm liền cắm vào vũng trong. Ngay sau đó Hàn Ngọc trong miệng nói lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng viên cầu bên trên một chút. Phốc một tiếng, viên cầu hoàn toàn một cái vỡ vụn ra, hóa thành vô số màu xanh nhạt quang mang hướng Hàn Ngọc vào tới. Một trận rắc băng vang loạn sau, một trận màu xanh nhạt quang mang thoáng qua, Hàn Ngọc trên thân nhiều thêm một món cây trúc tạo thành áo giáp, ngoại hình xưa cũ, sát khí ngất trời. Cơ quan chiến giáp. Ông lão hơi kinh ngạc nói. Hàn Ngọc nhưng không ngờ cùng hắn nói nhảm, chỉ thấy hai tay hắn hướng trước người đưa ngang một cái, trên cánh tay trúc phiến hiện ra rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, tùy theo rắc băng cơ quan âm thanh vừa vang lên, phun ra hai luồng hào quang màu đen nhánh. Ông lão kia vẻ mặt hơi đổi, ném ra một khối dài gần tấc máu mục. Kia máu mục một trận mơ hồ sau nhanh chóng trở nên lớn, chắn trước người. Sau một khắc, một trận tiếng vang trầm đục âm thanh truyền tới. Mặt của lão giả sắc hơi đổi, hắn khối kia máu mục bên trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt luống đốn. Hắn định thần nhìn một cái, máu mục bên trên hoàn toàn cắm vô số cây mảnh như lông châu nhỏ kim, màu sắc đen nhánh, xem ra ở phía trên còn bôi lên kịch độc. Mặt của lão giả sắc rốt cuộc thay đổi. Cơ quan chiến giáp hắn cũng không biết gặp bao nhiêu, nhưng đại đa số chỉ có hình nhưng uy lực lại nhỏ đáng thương đổ rác rưởi. Nhưng đối diện người này trên người cơ quan chiến giáp tuyệt đối là đứng đầu mặt hàng. Cách hơn 10 trượng khoảng cách, chỉ bằng vào kia mấy khối linh thạch trung phẩm cung cấp linh lực, là có thể công phá trung phẩm phòng ngự, thật là một món khá vô cùng bảo bối. "Không tệ, không tệ, các hạ trên người vị này cơ quan chiến giáp chắc là bí tàng đáo vật, hôm nay không hưởng công ta chạy chuyến này, ta kia tiểu tôn tử đang cần một món phòng thân đáo vật." Ông lão cười như điên nói. Vừa dứt lời, trên người lão giả phun ra tươi đẹp như máu xương mù dày đặc, ở trên trời hóa thành dài hơn một trượng huyết vân, ông lão thân hình dấu ở trong đó, khí thế hung hăng hướng Hàn Ngọc đánh tới. Hàn Ngọc thấy vậy sắc mặt hơi đổi một chút, giơ cánh tay lên xúc động cơ quan chiến giáp biến hình sau lưng sau đưa ra một đôi trúc cánh, sau lưng hiện ra hai con cánh tay lớn bằng màu vàng ống trúc. Chỉ thấy ống trúc sau toát ra một đạo bạch quang, Hàn Ngọc phóng lên cao, hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Mây máu bên ngoài trên bầu trời hơi dừng lại một chút, chợt biến ảo thành dài hơn một trượng máu thuyền, ông lão sắc mặt âm trầm bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh đuổi theo. "Vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng bộ này cơ quan chiến giáp đem về Ngự Kiếm phái không được? Không nên phản kháng, lão hủ cho ngươi lưu toàn thây, để ngươi không thống khổ chút nào chết đi." Đang ở Hàn Ngọc dùng cơ quan chiến giáp hết tốc lực bỏ chạy lúc, chợt tới bên thai nhàn nhạt lời nói. Khóe mắt lườm một cái, ngắn ngủi này mấy hơi công phu huyết quang đã đuổi kịp sau lưng trăm trượng chỗ, hơn nữa khoảng cách đang không ngừng địa rút ngắn. Hàn Ngọc lại không có hốt hoảng, toàn bộ thúc dục cơ quan chiến giáp, tốc độ phi hành trong nháy mắt lại tăng lên 3 phần, đem khoảng cách lại thoáng kéo xa một chút. Cứ như vậy Hàn Ngọc phi hành biến thành bạch quang cùng ông lão máu thuyền một trước một sau truy kích hơn 50 dặm, khoảng cách cũng chậm chậm kéo vào đến 30 trượng. Hàn Ngọc trong lòng thầm giận mình, không nghĩ tới trúc cơ hậu kỳ tốc độ bay lại như thế nhanh. Bất quá trong lòng hắn cũng không có nhiều hốt hoảng, trên người hắn còn có một trường chạy thoát thân phụ lục, vạn nhất thật đánh không lại lưu một cái mạng nhỏ hay là không thành vấn đề. Đang ở Hàn Ngọc trong lòng thầm nhủ thời điểm, đuổi ở phía sau ông lão trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng. Phải biết, dưới chân hắn máu thuyền là hắn khổ tu trăm năm huyết khí biến ảo mà thành, dù không dám nói ngạo thị thập đại ma tông, nhưng cũng coi là một môn cấp tuột cùng bí pháp, so với cấp tuột cùng phi hành pháp khí sắp mo hơn 3 phần. Nhưng hôm nay ở hắn toàn lực thúc dục làm cho hạ, hay là không đổi kịp phi hành mặt rỗ tu sĩ. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng không khỏi càng thêm vui mừng. Phải biết cơ quan chiến giáp sử dụng sau liền cần tiến hành giữ gìn, chỉ cần hắn từ từ đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp. Hàn Ngọc thấy lão giả này kiên nhẫn đuổi theo, trong lòng có vẻ vui mừng, hết thảy đều rất thuận lợi, hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn. Cứ như vậy chạy hơn một canh giờ, trọn vẹn chạy ra khỏi hơn 300 dặm, cơ quan chiến giáp tia sáng màu vàng run rẩy một cái, hiển nhiên đã đến cực hạn. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra nét mừng, không nghĩ tới một bộ cấp 2 cơ quan chiến giáp có thể bỏ chạy cách xa 300 dặm. Đây cũng không uổng phí Hàn Ngọc chịu được đau móc ra mấy ngàn linh thạch đi mua 500 năm sắt trúc, dùng hơn 20 gốc linh thảo mới đổi lấy đến mực giao linh ngân, càng chưa nói còn có nhiều vô cùng chân quý linh liệu. Bây giờ nhìn lại cơ quan này chiến giáp luyện chế món hời, phi hành 300 dặm trong cơ thể hắn pháp lực một giọt chưa giảm, lão giả này tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng đuổi theo khoảng cách xa như vậy, nói vậy trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao mấy thành đi. Hàn Ngọc dừng ở rừng cây bầu trời, trong tay một tia lục quang biến mất ở trong rừng rậm, tiếp theo hắn nhấn một cái nơi ngực cơ quan, trên người áo giáp lại biến hóa thành biến cầu, bốn quả ngoan thạch rơi vào trong rừng cây. Hàn Ngọc mí mắt hơi bờ kéo, bộ này cơ quan chiến giáp khuyết điểm duy nhất chính là ăn khiêng linh cưu đi đá phi thường lợi hại, chạy 300 dặm, trọn vẹn tiêu hao hết 12 viên linh thạch trung phẩm. Chương 245, thi triển thủ đoạn chương 245, thi triển thủ đoạn ông lão kia đổi kịp rừng cây bầu trời, đầu tiên là cẩn thận dùng thần thức quét bầu trời cùng rừng cây, thấy không có khác thường lúc này mới yên tâm. Hàn Ngọc còn chưa chờ hắn dừng lại, thanh la đao nắm trong tay, chỉ thấy Hàn Ngọc ngón tay nhẹ nhàng một chút, mười mấy viên màu đỏ thám hỏa cầu thành hình, hướng ông lão lao đi. Ông lão nhướng mày, dưới chân máu thuyền huyễn hóa thành hơn một trượng huyết vân, ông lão bấm niệm phát quyết, biển máu trong nháy mắt biến thành hơn 10 trượng, hỏa cầu đụng vào phía trên truyền tới ùng ùng tiếng bạo liệt. Hàn Ngọc thấy vậy trong lòng vui mừng, ngưng thần hướng đối diện nhìn lại. Chỉ thấy kia sóng dữ cuốn mạnh huyết vân danh giới, mười mấy một hỏa cầu đem mây máu nổ ra mười mấy cái lô lớn, trong nháy mắt liền trở nên mỏng manh rất nhiều, mơ hồ thấy được mây máu trong ông lão bóng dáng. Hàn Ngọc thấy có hiệu quả híp mắt híp một cái, chỉ thấy tay hắn lại là một chút, trong nháy mắt lại là 40-50 viên hỏa cầu thành hình, đang mây máu trong ông lão trên sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt miệng lẩm bẩm, danh giới ra huyết vân hóa thành huyết điều đón. Hàn Ngọc thấy vậy trong miệng yên lặng đọc mấy câu chú quyết, nhất thời lại có vô số lớn chừng bàn tay màu xanh phong nhận xuất hiện ở bên cạnh hắn, gào thét hướng huyết điều mà đi. Phong nhận đuổi qua hỏa cầu, đón nhận những thứ kia huyết điều, đang ở chặt đứt bọn họ một sát na, huyết điều vỡ ra, đem bốn phía phong nhận chôn bụi. 40-50 viên hỏa cầu nứt toát, đem danh giới chỗ huyết vân nổ sôi trào không dứt. Ông lão trong lòng không khỏi trầm xuống, cái này trúc cơ sơ kỳ tiểu tử không đơn giản, thế mà lại còn thiên phủ môn phụ thuật. Trong lòng ông lão lên cẩn thận tim, chỉ thấy trên người hắn lần nữa toát ra xương máu dày đặc, mây máu màu sắc biến thành đỏ thẫm, diện tích cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng vào lúc này, ông lão trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, thanh âm kia tựa như âm phủ lắc quỷ, đoàn kia mây máu lại trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, che khuất bầu trời, đem nắng chiều quang mang cũng biến thành màu máu. Ngay sau đó ngút trời huyết vân trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, tiếp theo một cái chớp mắt hoàn toàn quỷ dị hiện lên, đem Hàn Ngọc cái bọc ở mây máu trung tâm. Hàn Ngọc sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt trong tay nhiều hơn một cây màu xanh lá cờ nhỏ, một cơn lốc từ cờ xí trung quyền lên, ngay sau đó chuyển tới một tiếng dao long gào thét, một con thanh dao phá cờ mà ra, chui vào mây máu trong không ngừng lan lộn, phút chốc liền đem mây máu xoắn vỡ nát. Đang ở Hàn Ngọc đưa tay đặt ở trong túi đựng đồ đang chuẩn bị lấy ra sắc bén pháp khí đối địch, vào thời khắc này mây máu trong lặng lẽ huyễn hóa ra huyết thủ, từ sau lưng lặng yên không một tiếng động tập đi qua. Chém. Hàn Ngọc liền sẽ dùng thần thức bao phủ bên người, chỉ thấy hắn đem pháp lực quán thâu đến thanh la đao trong, hướng phía sau hung hăng vung đi. Chỉ thấy huyết thủ thoáng qua giữa liền hóa thành nửa trượng lớn bảy nhỏ, vô số màu đỏ huyết quang vòng quanh, hoàn toàn không sợ hai chút nào hướng đao mang bắt đi. Đao mang trong nháy mắt liền đem huyết thủ chặt đứt, thế nhưng huyết thủ nhưng lại trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số chỉ huyết điểu, hoàn toàn muốn chiều lốc xoáy đụng tới. Hàn Ngọc thấy vậy, trong tay pháp quyết bấm một cái, một đao mang kia cũng vỡ vụn, một cỗ băng xương hàn khí bao phủ tới, đem những thứ kia huyết điểu đông thành băng, rồi rít rơi xuống trên đất. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút đem một khuê thuẫn cải lại ở trong tay, vạn phần cảnh giác xem bốn phía. Thanh dao còn đang không ngừng sôi trào, mong muốn đem bốn phía huyết vân cũng đuổi ra ngoài, trận một trận làm người ta nôn mửa máu tanh mùi vị chuyển tới. Hàn Ngọc sắc mặt đại biến, đội vàng nhẹ nhàng đung đưa trong tay thanh dao kỳ. Hàn Ngọc trước người thanh quang chợt lóe, thanh dao chống rông hiện lên, trên người nó bị nồng nặc máu tươi cái bọc, khí tức cũng biến thành mười phần lợi hại. Hàn Ngọc sắc mặt âm trầm hướng mặt cờ bên trên một chỉ, thanh dao một tiếng nghẹn nào, chui vào cờ xí trong không thấy bóng dáng. Lâm vào trong bị động cảm giác phi thường khó chịu, Hàn Ngọc trong mắt nhỏ hùng quang chợt lóe liền muốn dùng phù bảo cưỡng ép một con đường. Đang lúc hắn muốn cầm ra kim chuyên phù bảo, chỉ thấy vây lượn ở bên cạnh hắn huyết vân chia ra làm bốn, ngay sau đó không ngừng lan lộn, từ từ trở nên dương nhanh múa vút ác quỷ, chiều cao chừng 5 trượng, trên đỉnh đầu chống đỡ sừng sắc nhọn, kéo dài nửa trượng cái đuôi. Hàn Ngọc dùng thần thức quét một cái, phát hiện cái này bốn con quái vật đều có chút cơ sơ kỳ linh áp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc biệt khó coi. Trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu ông lão khí tức lại đột nhiên vừa giảm, từ trúc cơ hậu kỳ một cái ngã xuống trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Hàn Ngọc trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nếu là hắn đối mặt một vị trúc cơ hậu kỳ cao thủ ở cộng thêm bốn vị trúc cơ sơ kỳ trợ thủ, hắn sẽ lập tức trốn chui, tuyệt sẽ không ngốc nghếch liều mạng. Hắc hắc, có thể chết ở huyết quỷ hạ cũng là vinh hạnh của ngươi, ta sẽ đem thật tốt lục soát hồn phách của ngươi, sau đó đưa ngươi thân xác luyện chế thành một bộ con rối, vĩnh sinh cùng ta làm bạn. Đang ở Hàn Ngọc đang suy tư đối địch kế sách, chợt châm chọc tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền tới. Nghe lời ấy, Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong tay chợt kim quang đại phóng, một đạo màu vàng phù lục đón gió liền dài, kim quang chợt lóe, hóa thành dài 2 trượng, nửa trượng chiều rộng, cỡ lớn kim chuyên, hướng trước mặt huyết quỷ vô xuống đi. Phù bảo. Ông lão cả giận nói. Kia giữ tận huyết quỷ trong tay chợt huyết quang chợt lóe, huyền hóa thành huyết sắc cự côn, mới vừa nên đón liền bị kim truyền vô thành huyết vụ. Hắn thật không nghĩ tới, một nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sẽ như thế hóc búa, không chỉ có cơ quan chiến giáp, sẽ phù thuật có thanh la đao, trên người còn có dấu phù bảo. Ông lão thấy được kim truyền đem huyết quỷ vô thành huyết vụ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trong miệng hắn mặc niệm thần chú, ba đạo huyết quang tiến vào ác quỷ trong cơ thể, ba con huyết quỷ hoàn toàn đồng loạt hướng trung gian Hàn Ngọc nào tới. Đã sớm chuẩn bị Hàn Ngọc đem một chương màu đỏ phù lục để tại bầu trời, một tiếng thanh thúy chim hót truyền ra, phù lục trong một đám lửa phun ra ngoài, hóa thành quả đấm lớn nhỏ thần tuấn chim lửa. Đang dương dương đắc ý ông lão sắc mặt cứng đờ. Chim lửa vui mừng kêu to một tiếng, thấy được ba con cực lớn huyết quỷ chim ánh mắt lộ ra nhân cách hóa khinh miệt, hóa thành một ánh lửa nhào tới. Hàn Ngọc sau lưng con kia huyết quỷ mới vừa giơ lên trong tay máu côn, chim lửa đã nhào vào trên người của nó. Huyết quỷ trên thân giấy lên ngọn lửa hừng hực, trong tay máu côn, cánh tay, cái đuôi cũng từ từ hòa tan. Trúc cơ trung kỳ chim lửa. Ông lão rốt cuộc lộ vẻ xúc động, trên mặt nét mặt trở nên âm tình bất định. Hắn vốn cho là mình trúc cơ hậu kỳ đối phó một trúc cơ sơ kỳ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cái này đẩy mặt mặt dỗ tu sĩ một lần thứ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ở tiểu tử ngươi có như thế nhiều bảo vật trên thân, ta liền vận dụng những thứ kia dị bảo đi, đừng để cho ngươi điều này con lươn nhỏ chạy thoát cũng không có lợi. Nói xong nói thế, ông lão từ trong túi đựng đồ móc ra một mạo hiểm khí đen gỗ, từ bên trong màu đỏ tơ lụa bên trên lấy ra dài một tấc bộ xương màu đen. Ông lão trên mặt che giấu huyết quang dung nhập vào khô lâu trong, lộ ra một trường tràn đầy màu đỏ lốm đốm gương mặt. Ông lão nhìn một cái khô lâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ đáng tiếc, trận cắn chốt lưỡi phun ra đậm đặc máu tươi, khô lâu hoàn toàn hơi rung động, đứng dậy. Ngay sau đó ông lão đem cả người pháp lực cũng quán thâu tiến khô lâu trong, ngay sau đó đôi môi tím bẩm, thân thể hơi rung nhẹ, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều thần niệm. Huyết sắc quang mang từ từ tiêu tán, vô tận khói đen mở mịt ra. Ầm, đang lúc này khắp mặt đất truyền tới khẽ chấn động, một con to bằng cái thớt đen xương cự túc từ trong hắc khí dâm ra. Hàn Ngọc kinh ngạc đang nhìn bầu trời, chỉ thấy một bộ cao chừng 30 trượng xuất hiện, trong tay nắm một thanh dài 5 trượng có chút cũ rách trường đao, trong hốc mắt lơ lửng màu đen linh hỏa, trên người truyền tới kinh người linh áp. Kết đăng kỳ. Hàn Ngọc lẩm bẩm nói. Trên người lão giả linh áp lại hạ xuống chút cơ sơ kỳ, trong thần sắc cũng đầy là mệt mỏi, nhìn về phía Hàn Ngọc ánh mắt giống như là nhìn một bộ thi thể. Bất kể hắn lấy ra kinh người gì thủ đoạn, cũng không thể nào ở nhảy ra một chút bọt sóng. Chương 246, bóng kiếm chương 246, bóng kiếm đang lúc ông lão Dương Dương đắc ý lúc, Hàn Ngọc trong tròng mắt lại lóe ra một tia khắc nghiệt. Trong cửa tay áo một đạo màu đen phù lục không tiếng động tuột xuống tới trong tay, Hàn Ngọc đem toàn thân pháp lực quán thâu đi vào, trên bùa chú nở rộ ra màu đen hào quang. Ông lão đang chuẩn bị chỉ huy khô lâu chém giết Hàn Ngọc, đột nhiên cảm giác được một trận tim đập chân run, Hàn Ngọc trên người dâng lên ngất trời kiếm ý. Không tốt. Mặt của lão giả sắc manh biến đổi, thúc giục khô lâu giơ lên đao trong tay, còn không có chém gục dị biến lại sinh. Vào thời khắc này, trong rừng cây chợt bay ra hai cây to bằng bãi nước dây mây, nhanh chóng chớp nhoáng đem khô lâu cánh tay quấn quanh, ngay sau đó dây mây căng thẳng, khô lâu một cái liền bị định ngay tại chỗ. Ông lão thấy vậy, tự nhiên cả kinh, nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn nhanh chóng phản ứng kịp, trong miệng thật nhanh niệm động thần chú, hai đạo màu đỏ máu phù lục chạy qua. Dây mây trong nháy mắt bốc cháy lên huyết sắc ánh lửa, to bằng vại nước dây mây cũng chỉ kiên trì 10 hơi công phu liền bị đứt gãy, khô lâu đao trong tay lại bổ xuống. Cũng chính là trì hoãn 10 hơi công phu, Hàn Ngọc cũng rốt cuộc thúc dục được rồi phù bảo, một cái lớn chừng bàn tay màu đen tiểu kiếm trôi lơ lửng ở trước người. Hàn Ngọc bấm niệm pháp quyết hướng hắc kiếm một chỉ, hắc kiếm hóa thành một đạo hắc mang vây lượn cự đao vòng quanh một vòng, lại một mơ hồ biến mất bóng dáng. Không. Ông lão trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, khô gầy tay liên tiếp ném ra huyết sắc viên châu, huyết sắc phù lục, trên người bao phủ hai tầng thật dày màn máu. Ông lão lại vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra huyết sắc tiểu tháp, nhưng không kịp chờ hắn tế ra, màu đen tiểu kiếm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Ông lão cúi đầu, ngực xuất hiện quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Ông lão trên mặt lộ ra vẻ mê mang, mong muốn nói những gì nhưng cả người lực lượng đã toàn bộ tiêu tán, giống như là một tảng đá từ trên bầu trời rơi xuống. 30 trượng khô lâu phát ra một tiếng rền rĩ, dáng lại lần nữa thật nhanh thu nhỏ lại đứng lên. Tiếp theo xương mù đen giải tán ra, bộ xương khô kia rơi vào trên cỏ. Một đạo linh quang đem rơi xuống bóng dáng nâng lên, Hàn Ngọc trên mặt cũng có chút mệt mỏi. Hắn cả người pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu là có người đuổi theo, nhưng không cách nào ở chống đỡ một trận chiến đấu. Tựa vào bên cạnh hắn trên cây to, một đoạn dây mây chậm rãi đi xuống ngọn ngoại, khí tức đã suy yếu vô cùng, nhìn quấn quanh đến Hàn Ngọc trên cánh tay lực lượng cũng không có. Hàn Ngọc vạn phần đau lòng leo lên đại thụ, dây leo truyền tới một đạo yếu ớt ý niệm, chui vào cánh tay trong không thấy bóng dáng. Mới vừa dây leo truyền đạt yếu ớt ý niệm, muốn ở Hàn Ngọc trong cơ thể ngủ say ba thời gian. Cũng may nhờ ở bí cảnh trong hấp thụ thụ yêu tinh nguyên, nếu để cho dây leo tự đi khôi phục, sợ rằng phải chờ thêm mấy trăm năm thời gian. Hàn Ngọc đi tới ông lão bên người, không do dự lấy ra tấm kia tản ra màu đen siêu hồn phù, hai ngón tay kẹp một cái, đem pháp lực quán thâu đi vào. Siêu hồn phù bên trên cười mặt quỷ biến thành nghiền ngẫm quỷ dị nét mặt, hắc quang đại thịnh, Hàn Ngọc đem phù lục dính vào trên trán của ông lão. Sau đó Hàn Ngọc ngồi xếp bằng ở một bên, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở siêu hồn phù bên trên, hơi nhắm hai mắt lại. Một nén hương sau, đầu đầy mồ hôi Hàn Ngọc lau mồ hôi trên đầu trâu, trên mặt nét mặt hơi có chút hưng phấn. Hàn Ngọc đem rơi xuống trên bãi cỏ khô lâu nhặt lên, lại đem trên người lão giả túi đựng đồ hái một lần, trực tiếp dùng một viên hỏa cầu thuật đem thi thể thiêu thành cho tàn. Bây giờ sắc trời đã đen, Hàn Ngọc do dự chốc lát đem viên châu ngậm tại trong miệng, lại yên lặng thúc giục vô danh cầu quyết, không ngờ hướng huyền hoàng thành phương hướng đi tới. Hàn Ngọc ở trong núi rừng tìm được một gian bỏ hoang nhà gỗ, bố trí một bộ mê tung trận pháp, tranh thủ thời gian ngồi ở tràn đầy bụi bặm trên giường gỗ khôi phục đã sớm thâm hụt pháp lực. Giờ xỉu một khắc, Hàn Ngọc mở hai mắt ra. Hàn Ngọc nhảy xuống giường gỗ, từ trong túi đựng đồ lấy ra một đống giấy trắng, trực tiếp nghiên mực, móc ra bút lông ở phía trên thật nhanh viết cái gì. Sắc trời bên ngoài đã lơn sáng, Hàn Ngọc lúc này mới vội vã dừng lại giấy bút, trước người viết thật dày một đống giấy trắng. Hàn Ngọc xoa xoa cả mắt, đẩy ra cửa gỗ, mát mẻ gió núi thổi tới trên mặt, tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Hàn Ngọc lại từ trong túi đựng đồ móc ra thật dài một gỗ, đem bên trong trận kỳ dựa theo trong ngọc giản chỗ giao phó bố trí xong. Tám cái linh thạch trung phẩm chôn xong, toàn bộ trận kỳ không gió mà bay, phát ra nhẹ nhàng ông vang. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ trận kỳ mỗi người bắn ra một đạo ánh sáng, trận pháp trung gian chợt một trận bật mèo, xuất hiện một cái màu trắng ngọc bản. Hàn Ngọc đem cả đêm viết xong giấy trắng đặt ở ngọc bản trong, hai tay bấm niệm pháp quyết, một trận không gian quỷ dị chấn động, ngọc bản biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Ngọc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là hoàn thành Nguyên Anh lão tổ giao phó nhiệm vụ. Một nén hương sau, không gian quỷ dị chấn động lần nữa truyền tới, rớt xuống một cái ngọc giản cùng một tấm bùa chú. Ngay sau đó những thứ kia trận kỳ vô cơ tự đốt, cột cờ cũng vỡ vụn thành bột, gió vừa thổi pháp trận không thấy bóng dáng. Hàn Ngọc đối tình huống như vậy không chút ngạc nhiên, loại này cự ly cực xa truyền tống trận chỉ có thể qua lại truyền tống một lần, ngay sau đó chỉ biết vỡ ra. Hàn Ngọc trước đem phù lục cùng ngọc giản nhiếp ở trong tay, sau đó đi chậm chậm đi qua đem chôn ở trên đất linh thạch trung phẩm đào lên, linh lực dù đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng đổi lấy 30 viên linh thạch cấp thấp hay là không hề có một chút vấn đề. Thấy chuyện lớn đã xong xác, một cỗ buồn ngủ dâng lên trong lòng, Hàn Ngọc ở trong rừng tìm được một viên khô giáo hốc cây, chui vào sau bố trí mấy đạo cảnh báo trước phát trận, liền mê man đã ngủ. Chờ Hàn Ngọc sau khi tỉnh lại thấy được trong rừng cây ném xuống loang lổ điểm sáng, vì vậy nhảy ra hốc cây, lười biếng vươn người một cái, hướng Huyền Hoàng thành đi tới. Sau năm ngày, Hàn Ngọc rốt cuộc trở lại trong động phủ. Hàn Ngọc mở ra động phủ cảnh báo trước phát trận, đi tới một chỗ cấm chế bao phủ trong mật thất, bắt đầu kiểm điểm chuyến này lấy được náo vật. Trên người lão giả vật phẩm đã sớm thông qua siêu hồn biết được, Hàn Ngọc đem trong túi đựng đồ vật phẩm ngã lật đi ra, một viên quả đấm lớn nhỏ màu tím đá tròn nâng ở trong tay, chính là buổi đấu giá bên trên áp chụp náo vật nước chuối ngọc. Phụ trách bán đấu giá huyết nhãn nam tử thấy vậy vật lưu bố, liền giao phó ông lão đem vật này giao cho tông môn, sau này giá cao thạo việc kiếm tu. Ông lão mới vừa cùng huyết nhãn nam tử thương lượng xong một ít chi tiết, cô gái kia truyền âm phù lục liền bay đến trong tay hắn. Biết được ngự kiếm phái đệ tử xuất hiện, ông lão vừa nghe vui mừng quá đỗi, vội vã đuổi theo ra thành đi. Cứ như vậy, cực phẩm nguyên thạch nước chuối ngọc liền đập phải Hàn Ngọc trên đầu, trên trời rơi xuống lớn ham bánh. Ông lão trong túi đựng đồ trừ nước chuối ngọc, còn có mấy trăm quả linh thạch cấp thấp, một chai đan dược cũng không mang. Cái này kỳ thật cũng không khó hiểu, lão giả này ngày ngày coi chừng quân cờ bí mật cửa, căn bản là không dành phân tâm đi tu luyện, cho nên cũng không cần thiết mang đan dược. Linh thạch cũng là giống nhau đạo lý, ông lão chỉ cần mở miệng, Huyền Hoàng thành bất kỳ vật gì cũng có thể đưa đến trong tay của hắn. Linh thạch đối với hắn mà nói, chính là vật ngoại thân. Trong túi đựng đồ còn có huyết sắc tiểu tháp, giọt máu, đủ loại phù lục cũng có 7-8 tấm, Hàn Ngọc cũng không ngại tất tật thu vào túi đựng đồ. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút lấy ra vị kia Nguyên Anh lão tổ lưu lại màu đỏ phù lục, dùng pháp lực kích thích sau hóa thành một đoàn cháy rừng rực hỏa cầu. Hàn Ngọc đưa tay rồi đi vào, một thanh âm quen thuộc truyền vào đầu. Lăng lão tổ đối Hàn Ngọc biểu thị ra khẳng định, cũng đem cởi ra Hạo Nguyên đan khẩu quyết báo cho hắn, còn thần thần bí bí báo cho Hàn Ngọc chuẩn bị một phần hậu lễ. Hàn Ngọc đầu tiên là đem bình ngọc lấy ra, trong miệng mặc niệm một đoạn pháp quyết, ngay sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái thân bình. Kia trên nắp bình phong ấn tiêu tán, Hàn Ngọc không kịp chờ đợi đổ ra một viên màu vàng nhạt đang được, tiến lên trước người một cái, mặt rô bên trên lộ ra vẻ say mê. Chương 247, sách cổ cùng kiếm phôi chương 247, sách cổ cùng kiếm phôi thưởng thức một hồi đem đan dược rót vào trong bình ngọc, Hàn Ngọc đem màu xanh nhạt ngọc giản cầm trong tay, muốn nhìn một chút vị kia Nguyên Anh kỳ lăng láo tổ đưa hắn cái gì đại lễ. Hàn Ngọc đem thần niệm xuyên qua ngọc giản, ngồi xếp bằng trên mặt đất suốt một ngày một đêm sau mới đưa thần niệm từ trong ngọc giản thu hồi, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Ngọc giản này bên trên là lăng lão tổ ngày xưa Vân Du Kim Vân thành lúc, chém giết một vị kết đan hậu kỳ kiếm tu, từ hắn trong túi đựng đồ lục soát một quyển thượng cổ tàng quyển. Trong này ghi lại thượng cổ kiếm tu nhập môn tâm đắc, chỉ cần kiên trì không ngừng khắc khổ tu luyện, hoàn toàn lĩnh ngộ là có thể chính thức bước vào kiếm tu ngưỡng cửa. Trừ cái đó ra phía trên còn ghi lại một loại quỷ dị pháp môn, đem máu tươi của mình cùng tinh thần niệm có hòa vào trong phi kiếm, như vậy liền có thể cùng phi kiếm tâm thần tương thông, thúc dục đứng lên cũng khiến cánh tay khiến chỉ bình thường, uy lực vẫn còn so sánh bình thường phi kiếm lớn rất nhiều, là vô số kiếm tu cũng khổ sở theo đuổi chân chính lợi khí giết người. Nhưng loại tu luyện này phương pháp có cái thiếu hụt chí mệnh, một khi phi kiếm bị hủy, thân là phi kiếm chủ nhân cũng sẽ trọng thương, thậm chí sẽ sửa vì rơi xuống một cái đại cảnh giới, coi như để cho thúc dục sứ giả tại chỗ dĩ nhiên vẫn lạc, cũng là điều bình thường. Thuần túy kiếm tu thấy được sẽ mừng rỡ như điên, khẳng định không chút do dự dựa theo phương pháp này tế luyện, nhưng Hàn Ngọc chẳng qua là nghị kiếm tu, loại phương pháp này hay là tạm thời không đáng cân nhắc. Trúc cơ sau tu sĩ tuổi thọ mới hơn 200 năm, Hàn Ngọc dĩ nhiên là đem toàn bộ tâm thần đều muốn dùng tại kết đan bên trên, đột phá kết đan có hơn 600 trở tuổi thọ, mới có thể cân nhắc tu luyện môn pháp quyết này. Hàn Ngọc sẽ đạt được vật sửa sang lại một phen, rơi vào trong trầm tư. Hàn Ngọc siêu hồn trước cũng không nghĩ tới, không ngờ tùy tiện từ trúc cơ hậu kỳ ông lão trong đầu, biết được chính ma hai tông kế hoạch một góc băng sơn, lại ngoài ý muốn biết được huyết hà minh bí ẩn. Huyết hà minh cũng không phải là từ tông môn suy đoán như vậy là do kết đan tán tu dẫn đầu tổ chức, mà là ma đạo thập đại tông môn phái đi ra tiền tiêu, cần nhập tây nam khu vực một biên linh. Huyết hà minh nhiệm vụ chính là làm hết sức phá hư các đại phái tài nguyên, phái ra con cờ thu góp các đại phái nhân biên đệ tử, thu góp trong tông môn các loại tin tức, đợi đến xâm lấn lúc tạo thành hỗn loạn. Thiên Công Tông Thiết Sam giả lá ngắn thiếu niên, Ngự Kiếm phái Tống Trạch đều là huyết hà minh con cờ, nhưng bởi vì ở bí địa trong giới cơ duyên xảo hợp bị Hàn Ngọc chém giết, vô hình trung tiêu trừ mầm họa. Căn cứ Ma Tông kế hoạch, Thanh Dương, Ngự Kiếm, Vạn Cửa cái này ba tông phạm vi thế lực là do Ma Đạo Thiên Sát môn tấn công, chiếm lĩnh địa bàn cũng từ nhà này độc chiếm. Căn cứ trong đầu tin tức, Thiên Sát môn dù ở Ma Đạo 10 trong tông thuộc về lớp đáy, nhưng trong môn phái nhưng cũng có 4 vị nguyên anh lão tổ trấn giữ, thực lực cùng ba nhà cộng lại tương đương. Hàn Ngọc siêu hồn thời điểm trong lòng cũng lên qua nghi ngờ, thế nào một chút cơ hậu kỳ tu sĩ có thể được biết chính ma hai tông khổng lồ kế hoạch, đây chẳng lẽ là cố ý thả ra giả dối tin tức, dùng để mê hoặc đệ tử cấp thấp không được. Nhưng lục soát lấy hắn toàn bộ trí nhớ, cuối cùng biết được cái này hoàn toàn cơ duyên xảo hợp. Nguyên lai ông lão sư thúc, huyết linh sẽ chiếu cố chính là huyết ma môn một vị kết đan kỳ trưởng lão, sâu nguyên anh lão tổ sủng hạnh. Mà ông lão là tâm phúc của hắn, bình thường phụ trách cùng huyết hà minh liên lạc, cộng thêm hắn sẽ không rời đi huyền hoàn thành, trên người còn có ban cho khô lâu phòng thần, coi như ở kết đan kỳ tu sĩ trước mặt cũng có thể thoát được tính mạng. Nhưng lão giả này thật là xui xẻo, đuổi giết một vị nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở liên tiếp tính toán bên trong ngoài ý muốn bỏ mình. Nếu hắn trực tiếp bị phù bảo chém giết, lấy trong đầu hắn khổng lồ thần thức, Hàn Ngọc không nhất định có thể siêu hồn thành công, nhưng hắn cho gọi ra huyết quỷ, khô lâu, tu vi xuống đến trúc cơ sơ kỳ, tinh thần từ lâu buồn ngủ, lúc này mới bị hắn được như ý Hàn Ngọc đem lấy được kế hoạch chuyển cho Lăng lão tổ, chuyện kế tiếp là để cho hắn đi bận tâm được rồi. Hắn cung cấp những tin tình báo này, đủ để cho huyết hà minh nguyên khí thương nặng, chỉ cần mấy tông nắm chặt giỏi về nắm chặt cơ hội, đủ để thất bại ma tông âm mưu. Hàn Ngọc thoáng sửa chữa một cái, liền khởi động ngoài động phủ cảnh báo trước đại trận, đường đường chính chính ở chính ma hai tông dưới mắt bế quan tu luyện. Mà ở Huyền Hoàng thành một chỗ ẩn nút ngầm dưới đất đại điện, một cái đầu đeo mặt nạ màu bạc nam tử gầy yếu đang nghe thủ hạ hội báo. "Hội chủ, Miện lão đã biến mất 5 ngày, đến nay không thấy bóng dáng." Một vị nam tử mặc áo bào đỏ trầm giọng nói. "Cha xét sao?" Mặt nạ nam tử thản nhiên nói. "Chúng ta đã tìm trong phạm vi bán kính trăm dặm, cũng không thấy tung tích." Huyết bào nam tử cung kính nói. Mặt nạ nam tử yên lặng chốc lát, lạnh giọng nói, "Tiếp tục lục soát, không tìm được người tuyệt không bỏ qua." Huyết bào nam tử cung kính rút lui mấy bước, đột tiến trong bóng tối, qua hồi lâu mới nghe được mặt nạ nam tử thì thào nói nhỏ. Chẳng lẽ là Nguyên Anh lão quái tự mình ra tay? Kỳ quái, xem ra kế hoạch muốn trước hạn phát động. Nói hắn đi liền hướng ghế đá, vung tay lên ghế đá bị quật bay, một tòa tản ra nhàn nhạt ánh sáng truyền tống trận chậm rãi dâng lên. Hắn đi bảo, tay áo hất một cái mấy viên linh thạch vây quanh đi bảo, truyền tống trận quang mang lớn nhanh chóng, tiếp theo một cái chớp mắt hắn biến mất vô ảnh vô tung. 3 năm sau một ngày, kia quản sự từ phía trên bên bay tới, cầm lệnh bài trong tay hướng động phủ quốc cơ, động phủ cổng hoàn toàn chậm rãi rộng mở. 4 năm thời hạn muốn đã nhanh đến, tiểu tử này rất dài thời gian không hề lộ diện, đừng cho ta chết ở bên trong. Kia quản sự lầu bầu một câu, giống như hướng trong động phủ đi tới. Hắn vừa đi vào động phủ, liền thấy phòng bế quan cổng đã rộng mở, một tướng mạo bình thường thư sinh đi ra, trên người tản ra sóng gợn mạnh mẽ. "Người trúc cơ?" Kia quản sự một bộ thấy quỷ bộ dáng. "Ừm, ta dưới đất buổi đấu giá lấy được một viên hầu linh quả, thử một chút hoàn toàn trúc cơ thành công." Hàn Ngọc hời hợt giải thích một câu, ánh mắt một nhìn kia quản sự, hắn nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Thư sinh nhẹ nhàng lung lay một cái trong tay quạt xếp, nhướng mày chất vấn, "Ta nhớ được động phủ thời hạn mướn còn có 2 tháng, ngươi tự tiện mở ra ta động phủ đây là ý gì?" Quản sự hù dọa phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, cuốn quýt dập đầu vẻ mặt đưa đám nói, "Vạn bối cũng là phụng chấp sự chi mệnh, cũng không phải là cố ý mạo phạm tiền bối." Thư sinh nghe hoàn thành cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp vung lên, một cổ vô hình kiếm khí cuốn qua đi qua, đem quản sự 4 cái ngón tay cắt xuống. Quản sự thống khổ kêu rên, thư sinh đá hắn một cước nói, "Cút đi." Quản sự nắm lấy 4 cái ngón tay, hoảng sợ rời đi động phủ, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Ngọc đứng ở động phủ cửa, nhớ lại 3 năm nay trải qua. Hạ Nguyên Đan dược hiệu rất mạnh, trong vòng 1 năm liền đem Hàn Ngọc pháp lực đẩy tới trúc cơ sơ kỳ tuyệt cùng, nhưng lại không cách nào đột phá đến trung kỳ cảnh giới. Vì vậy Hàn Ngọc lại đem Huyễn Ảnh Quyết lấy ra, dựa theo kiếm quyết trong phương pháp đem nước chuối ngọc nâng ở trong tay, dựa theo khẩu quyết, dùng pháp lực từ từ luyện hóa. Quá trình này kéo dài suốt hơn 1 năm, rốt cuộc đem nước chuối ngọc tạp chất trừ bỏ, luyện hóa thành kiếm phôi sổ hình. Hàn Ngọc phi kiếm sổ hình chỉ có ngắn ngủi 3 tấc, mặt ngoài như gợn nước vậy lưu chuyển không ngừng, nhìn qua vô cùng yếu ớt. Có kiếm phôi, cũng liền miễn cưỡng có thể tu luyện Huyễn Ảnh kiếm quyết, hoa hơn nửa năm tu luyện tầng thứ nhất, có thể phóng ra 2 đạo ảo ảnh. Qua ước chừng thời gian 1 chén trà công phu, một vị môi đỏ răng trắng thanh niên anh tuấn bay đến động phủ của hắn. Còn chưa chờ Hàn Ngọc mở miệng, này thanh niên liền vô cùng nhiệt tình nói với hắn, "Là Hàn đạo hữu đi, ta là Thiên Bá môn chấp sự Vũ Nhạc, chuyện hôm nay là chúng ta cân nhắc không chu toàn, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng." Thanh niên nói liền ném đến rồi một túi vải, Hàn Ngọc nhận lấy dùng thần thức đảo qua phát hiện bên trong để hơn 100 quả linh thạch cấp thấp, thanh niên mỉm cười nói, "Những linh thạch này coi như ta Thiên Bá môn cấp đạo hữu an ủi lễ." Chương 248, Hoàng cung chương 248. Hoàng cung Vũ đạo hưu khách khí, Hàn Mỗ chẳng qua là nhất thời tức giận, mong rằng ngài không lấy làm phiền lòng. Hàn Ngọc chắp tay nói, đem linh thạch đổ ra, không chút khách khí thu vào trong túi lượng đồ. Kỳ thực Vũ Mỗ lần này tới trước, còn có khác một chuyện trong người, không biết có nên nói hay không. Vũ Nhạc thấy được Hàn Ngọc thủ hạ linh thạch, trong lời nói có tương đối khách khí, vì vậy trên mặt nổi lên nụ cười nói, "Vũ huynh trước tiến đến ngồi đi, ta chỗ này có một ít linh trà, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện." Hàn Ngọc lại không có trả lời, ngược lại lắc lư đầu nói. Vũ Nhạc vừa nghe cũng cảm giác bây giờ động phủ cửa có chút mất lễ phép, vì vậy đi theo Hàn Ngọc tiến một gian nhà đá. Nấu nước, pha trà, Hàn Ngọc cùng Vũ Nhạc mặt đối mặt mà ngồi, chén sứ bên trong là màu xanh nhạt nước trà. "Ân, trà ngon." Vũ Nhạc uống một hớp khẽ cau mày, nhưng trong miệng lại tán dương một câu. "Vũ huynh khách khí, không biết vừa mới nghĩ nói gì chuyện." Hàn Ngọc uống một hớp, tâm niệm thật nhanh chuyển động lên, trên mặt lại mỉm cười nói: "Ta mới vừa hỏi qua quản sự, Hàn huynh ở Huyền Hoàng Thành ở cũng có 7-8 năm, đối với chúng ta Thiên Bá môn cũng nghe nói một ít, không biết Hàn huynh cảm thấy thế nào?" Vũ Nhạc buông xuống chén sứ, nghiêm sắc mặt nói: "Vũ huynh có lời cứ nói đừng ngại." Hàn Ngọc không có trả lời, ngược lại nheo mắt lại hỏi ngược một câu: "Vậy ta cũng liền nói thẳng, ta xem Hàn huynh nên là một kẻ tán tu, đã có thể trúc cơ nhất định thiên phú được. Hàn huynh loại này tu sĩ, chính là ta Thiên Bá môn cần cầu. Cho nên ta chuyến này tới trước, là muốn mời Hàn huynh tới ta Thiên Bá môn, công pháp và pháp khí đều có thể bằng điểm cống hiến đổi." Vũ Nhạc vừa nghe lời ấy, cũng liền thoải mái nói do ngữ: "Gia nhập Thiên Bá môn. Còn mời Vũ huynh thứ lỗi, ta mới vừa trúc cơ thành, tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý tưởng." Hàn Ngọc nhấp một miếng nước trà, nhàn nhạt cự tuyệt nói: "Đây là vì sao? Hàn huynh là một kẻ tán tu, cũng ở đây Huyền Hoàng Thành ở lâu như vậy, mong muốn tu vi tiến hơn một bước gia nhập mỗi một thế lực là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta Thiên Bá môn là Huyền Hoàng Thành thế lực lớn nhất một trong, còn có Kim Đan lão tổ trấn giữ, mỗi tháng cũng có thể cung cấp một ít linh thạch tác nguyện đồng, còn có thể có Kim Đan lão tổ chỉ điểm tu vi. Thực không giấu giếm, ta Thiên Bá môn đứng phía sau chính là chính đạo tông môn, thậm chí có nối thẳng Nguyên Anh kỳ vô thượng bí pháp, những thứ này cũng có thể cầm điểm cống hiến tới trước đội." Vũ Nhạc thấy Hàn Ngọc cự tuyệt, bị người tiếp tục khuyên nhủ: "Nếu Vũ huynh cũng nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không che giấu. Hàn Mỗ là một giới thư sinh, đối tu luyện cùng tranh đấu không có chút nào hứng thú, chỉ cần du lịch danh sơn đại xuyên, tìm một ít chân quý sách cổ, bình sinh đã đủ." Hàn Ngọc lắc lư đầu nói: "Thì ra là như vậy, xem ra Hàn huynh là nghĩ đọc tận thiên hạ sách. Bất quá Hàn huynh nên gia nhập chúng ta Thiên Bá môn." Vũ Nhạc vừa nghe, lại thần bí nói: "Đây là vì sao? Vũ huynh có thể hay không nói rõ báo cho một hai?" Hàn Ngọc vừa nghe, kinh ngạc hỏi ngược một câu: "Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Hàn huynh, thiên hạ tàng thư nhiều nhất địa phương đang ở Huyền Hoàng Thành Ngự thư phòng." Vũ Nhạc vừa cười vừa nói: "Hàn Mỗ ngược lại hồ đồ." Hàn Ngọc vỗ đầu một cái bừng tỉnh ngộ nói: "Bây giờ Hàn huynh có hay không đã thay đổi chủ ý, nguyện ý gia nhập ta Thiên Bá môn?" Vũ Nhạc cười híp mắt nói: "Nhưng nghĩ tiên tiến Ngự thư phòng đọc một tháng, nếu như bên trong sách xưng ta tâm ý, ta liền gia nhập Thiên Bá môn, mong rằng Vũ huynh có thể đáp ứng." Hàn Ngọc trầm ngâm một lát sau, lúc này mới vẻ mặt vừa chậm từ từ nói: "Tốt, này điều kiện ta đáp ứng." Vũ Nhạc suy nghĩ một chút, rất sảng khoái gật gật đầu. Kia trong Ngự thư phòng không có một quyển là liên quan tới tu luyện điện tịch, đều là một ít kỳ văn dị trí, còn có một chút có quan hệ với văn tự cổ đại loại điện tịch, đối tu vi không có bao nhiêu trợ giúp, chỉ có thể phát triển lịch duyệt mà thôi. Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, bưng lên chén sứ nói: "Vậy thì đa tạ Vũ huynh." Hai người lại trò chuyện mấy câu sau, Vũ Tiến thấy sắc trời đã chậm, vì vậy chủ động cáo từ rời đi. Hàn Ngọc mắt tiến hắn rời đi liền trở về trước bàn đá, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Hắn siêu hồn ông lão biết được hoàng cung Ngự thư phòng có rất nhiều điện tàng, định tìm cái cơ hội lẫn vào trong đó. Hắn từ bí điệu bên trong chiếm được gương đồng cùng trong đầu điện tịch đến bây giờ cũng không tìm được cổ văn phiên dịch phá giải, vì vậy hắn muốn đi hoàng cung thử vận khí một chút. Họ Cơ hoàng tộc đã có ngàn năm nền tảng, ngự hiệu sách trong tàng thư vô số, nói không chừng thật có thể tìm được đầu mối, phá giải khốn nhiều hơn 10 năm khúc mắc. Một lúc lâu sau, Vũ Nhạc bèo vào Huyền Hoàng Thành trong vắng vẻ hẻm nhỏ, đi tới hẻm nhỏ bước chân lại chưa dừng, xuyên qua tường thật dày bách, đi tới một chỗ bí trong điện. Ở nơi nào, có cả người sau lưng kiếm đạo sĩ đang thưởng thức một chương tranh sơn thủy. Gặp phải chuyện gì sao? Làm sao tới trở lại? Qua hơn nửa canh giờ, đạo sĩ nhàn nhạt dò hỏi: "Khải bẩm môn chủ, tháp hang núi trong phủ một vị luyện khí tán tu bế quan thành công, bước chân vào trúc cơ kỳ, ta cố ý đi trước chiêu mộ một phen." Vũ Nhạc cung kính thanh âm: "Chiêu mộ thành sao?" Đeo kiếm ông lão nhàn nhạt mà hỏi: "Cũng không có, người này để một cái điều kiện, muốn đi ngự thư phòng đọc một tháng sách, sau đó mới cân nhắc ra nhập chuyện." Vũ Nhạc cung kính thanh âm: "Một sách?" Đạo sĩ thanh âm mang theo một ít kinh ngạc hơi nói: "Bất quá muốn đi ngự thư phòng đọc một tháng sách cũng không có gì, ở hoàng cung an bài một người bảo vệ hoàng đế, để phòng vạn nhất." Đeo kiếm đạo sĩ suy nghĩ chốc lát an bài đạo: "Môn chủ hoài nghi hắn có vấn đề. Nghe nói hắn ở 7-8 năm trước sẽ đến Huyền Hoàng Thành, đi theo Bạch đại sư học tập phù lục thuật, là nắm chắc có thể tìm ra." Vũ Nhạc đội vàng nói: "7-8 năm?" Đeo kiếm đạo sĩ nghe được nghi ngờ trong lòng một cái trừ bỏ hơn phân nửa. Hắn biết trong tông môn phái tới Huyền Hoàng Thành đệ tử phần lớn chỉ có 5 năm nhập kỳ, người này đi tới Huyền Hoàng Thành có 7-8 năm cũng không có vấn đề. "Môn chủ không cần lo âu, ta lại phái đệ tử chú ý lời nói của hắn. Nếu hắn thật có vấn đề, định đi không ra Huyền Hoàng Thành." Vũ Nhạc nghiêm nghị nói. Đeo kiếm đạo sĩ gật gật đầu, Vũ Nhạc cung kính lui ra ngoài. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ngọc đang thay đổi cơ quan chiến giáp trên người linh kiện, động phủ trong môn để phòng trận pháp phát ra chấn động. Hàn Ngọc đem cơ quan chiến giáp hóa thành viên cầu thu vào túi đựng đồ, giải trừ trận pháp ra cửa nên đón. Hôm qua mới tới Vũ Nhạc đang cười híp mắt đứng ở cửa. "Hàn đạo hữu, không có quấy rầy đi." Vũ Nhạc khách khí nói. "Dĩ nhiên không có quấy rầy, Vũ đạo hữu mời bảo, ta cái này đi pha trà." Hàn Ngọc nhiệt tình chào hỏi. "Ta cũng không đi vào, ta có một tin tức tốt, không biết Hàn huynh có bằng lòng hay không vừa nghe một cái." Vũ Nhạc bước chân không nhúc đích, vừa cười vừa nói: "Nếu là chuyện tốt, tại hạ dĩ nhiên vui lòng hết sức." Hàn Ngọc cười một tiếng đứng lên: "Ha ha, cái tin tức tốt này chính là chúng ta Thiên Bá hội đã cùng hoàng thất câu thông qua rồi, nguyện ý làm cho đạo hữu đi ngự thư phòng đọc một tháng trước sách. Không biết Hàn huynh bây giờ có thời gian hay không, ta bây giờ vừa đúng có rảnh rỗi, vừa đúng đưa Hàn huynh đi trước." Vũ Nhạc mỉm cười nói: ta tùy thời đều có thời gian, ta nghèo rất mùng tơi, cũng không có gì dễ thu dọn. Hàn Ngọc không do dự, mang theo có vẻ hưng phấn nói. Hành, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Vũ Nhạc thấy Hàn Ngọc trên mặt vẻ hưng phấn, đối hắn hoài nghi lại giảm mấy phần. Một cách giờ, Hàn Ngọc cùng Vũ Nhạc đi tới trước hoàng cung. Huyền Hoàng Thành hoàng cung xây dựng vị trí 10 phần tài tỉnh, hai mặt vòng quanh Huyền Hoàng Thành rất nổi danh hồ lớn, mặt khác theo sát Huyền Hoàng Thành cấm vệ binh doanh, chỉ có một mặt mới là hoàng cung cổng. Hàn Ngọc phát hiện hai cái này hồ lớn trung ương cũng xây dựng giữa hồ cung điện, bên trong nhất định là có trúc cơ tu sĩ trấn thủ, ở nơi này hoàng cung nói không chừng còn có kim đan lão tổ trấn giữ. Họ Cơ hoàng tộc là chính ma hai tông nâng đỡ đứng lên con rối, tự nhiên sẽ không ra hoàng tộc bị ám sát hai tiếng. Hai người mới vừa đến gần cửa hoàng cung trăm triệu chỗ, một đống đang qua lại vẫn là áo trắng giáp sĩ liền vây quanh. Vũ Nhạc móc ra một cái kim bài, áo trắng giáp sĩ thấy được liền vội vàng không người thi lễ, thả hai người đi vào. Đi vào mới phát hiện hoàng thành phạm vi thật lớn lạ thường, theo Vũ Nhạc nói có chừng ngàn mẫu đất, trong đó 1/3 đều là vàng son rực rỡ đại nội kiến trúc. Xuyên qua từng ngọn tinh điêu ngọc xây cung lầu, đi từng có hai cái kỳ hoa dị thảo trang sức diễm lệ vườn hoa, sau đó rẽ trái lượn phải đi xuyên vô số hình thù điện nhã lớn nhỏ hành lang, rốt cuộc đi tới một tòa cung điện to lớn trước. Hàn Ngọc cầm cái này hoàng cung so sánh bản thân từng đi qua Kiến An thành phủ thành chủ, phát hiện cùng hoàng cung so với, phủ thành chủ nhiều lắm là tính cái thoáng có tiền đại hộ. Huyền Hoàng Thành làm đô thành, một đông hoa một cỏ, một ngôi lầu đài, cũng xa xỉ làm được cực hạn. Chương 249, Ngự thư phòng chương 249, Ngự thư phòng Hàn Ngọc hơi híp cặp mắt ngẩng đầu lên, chỉ thấy cung điện kia treo một khối dài 3 trượng, cao 2 trượng cực lớn kim ti tấm bảng gỗ biển. Ở bảng hiệu ở trung tâm đình lình dùng kim phấn viết Ngự thư phòng ba cái rồng bay phượng múa chữ to. Vũ Nhạc thấy Hàn Ngọc mặt khiếp sợ, khẽ mỉm cười về phía trước nhảy mấy bước, quay đầu lại kêu một tiếng, hai cái bước qua cấp 9 cao chừng 6 tấc bậc thang đá xanh, đi tới trước đại điện. Một người tuổi chừng hơn 60 tuổi hơi mập nam tử người mặc áo bào đỏ, cầm trong tay phất trần, sau lưng thật chỉnh tề đi theo 10 vị tiểu thái giám, người mặc vải đay tiện ý, hệ bạch ngọc câu đai đen, cũng túi đầu làm ra cung kính bộ dáng. Nô tài Lâm Vạn ra mắt Vũ tiên sư. Hơi mập nam tử quỳ sụp xuống đất khe khẽ nói, sau lưng tiểu thái giám cũng đồng loạt quỳ lạy xuống dưới. Miễn lễ. Vũ Nhạc thản nhiên nói. Lớn nhỏ thái giám nghe nói như thế mới đứng dậy. Vũ Nhạc chỉ một bên Hàn Ngọc nói, vị này là Hàn tiên sư, nghĩ đến Ngự thư phòng đọc bên trên một ít sách, các ngươi cấp ta rất là phục vụ. Nếu là có cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, ta để cho hoàng thượng lột ra các của các ngươi. Cha. Hồng bào nam tử kính sợ nhìn Hàn Ngọc một cái, cung kính thanh âm, trong ánh mắt lại có vẻ khác lạ thoáng qua. Hàn Ngọc cũng chú ý tới người này không có cục xương ở cổ họng, lại mày râu nhắn nhủi, hiển nhiên là một vị hoàng quan. Người mặc áo bào đỏ đại biểu người này ở thái giám trong địa vị không thấp. Hàn huynh, ta còn có chút việc gấp, cũng không cùng ngươi đi vào. Vũ Nhạc quay đầu, có chút ấy này nói. Hàn Ngọc cầm trong tay quạt xếp hợp lại, chắp tay nói, đà tạ Vũ huynh. Ha ha, ta là hy vọng Hàn huynh có thể gia nhập Thiên Bá môn. Cứ như vậy ta chính là một trong cửa huynh đệ. Vũ Nhạc cặp mắt híp một cái, mỉm cười nói, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Hàn Ngọc sắc mặt chỉnh trọng nói. Vũ Nhạc nghe xong gật gật đầu, xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở hành lang chỗ sâu. Hàn tiên sư, lão nô là trong cung thủ lĩnh thái giám, bình thường phụ trách sửa sang lại trong ngự thư phòng sách, ngài thế nhưng là kêu ta lão Lâm, có chuyện ngài xin cứ việc phân phó. Áo bào đỏ thái giám túi đầu cung kính nói, Lâm công công, ngài trước mang ta vào xem một chút đi. Hàn Ngọc gật gật đầu, mỉm cười nói, cha. Lâm công công cầm trong tay phất trần vung lên, đi theo phía sau tiểu thái giám cung kính nhường ra một con đường, hắn con người dẫn Hàn Ngọc tiến vào đại điện. Mới vừa gia nhập đại điện, một cỗ mùi mực liền tràn vào lỗ mũi, Hàn Ngọc phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không khỏi hơi sửng sốt một chút. Chỉ thấy rộng rãi trong đại điện để từng hàng soát sơn đỏ kệ sách cao chừng một trượng, dài chừng 5 trượng, mỗi 3 thước 3 để lại đưa một tầng ván gỗ, phía trên thật chỉnh tề chất đầy sách. Mà như vậy kệ sách, trong đại điện trưng bày có 200 có thừa. Hàn Ngọc hơi ngẩn ra, Lâm công công liền cung kính nói với Hàn Ngọc, Hàn tiên sư, mời cùng lão nô tới. Hàn Ngọc khẽ cau mày, đi theo áo bào đỏ thái giám hướng đại điện góc đi tới. Lâm công công thả ra trong tay phất trần, nhấn một đạo cơ quan, chỉ nghe khẽ chấn động, lộ ra một xuống phía dưới thang đá. Lâm công công lại từ trong góc tìm được một ngọn đèn cái lồng, xách theo liền dọc theo thang đá đi xuống, Hàn Ngọc không chút nghĩ ngợi đi theo. Đi ước chừng 2 trượng, Hàn Ngọc thấy được tầng hầm bên một cùng trên đất vậy, cũng là trên giá sách chất đầy sách, chẳng qua là diện tích thoáng ít đi một chút. Hàn tiên sư, đi xuống còn có 2 tầng không gian, bên trong cũng chất đầy sách, lão nô bây giờ liền mang ngài đi qua. Lâm công công lại cung kính nói. Hàn Ngọc vừa nghe trợn mắt nghẹn họng, hắn không nghĩ tới ngự thư phòng tàng thư lại như thế nhiều, sợ rằng đã có mấy triệu bản đi. Không cần, Lâm công công. Hàn Ngọc lắc đầu một cái, sau đó lại hỏi, không biết nhưng có sách vở. Hồi bẩm tiên sư, một tầng hàng thứ nhất trên giá sách chính là sách vở. Lâm công công cung kính trả lời. Hàn Ngọc gật gật đầu, tỏ ý hắn trước bay về mặt đất, Hàn Ngọc đi theo. Lâm công công đóng lại cơ quan, sau đó đem đèn lồng tắt để ở một bên, tay cầm phất trần cung cung kính kính đứng ở một bên, hiển nhiên đang đợi Hàn Ngọc lên tiếng. Lâm công công, không biết nơi nào có liên quan tới thượng cổ chữ viết sách, ta nghĩ đi trước xem một chút. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút mỉm cười nói, Hàn tiên sư mời đi theo ta. Lâm công công phất trần hất một cái, khom lưng ở phía trước dẫn đường. Lâm công công dẫn Hàn Ngọc đi tới hàng thứ nhất kệ sách trung gian đoạn, chỉ phía trên sách nói, đây chính là thượng cổ chữ viết thư mục. Hàn Ngọc nhìn có chút tê dại ra đầu, khách khí chắp tay nói, có thể hay không xin phiền công công nhóm đem có quan hệ thượng cổ chữ viết sách lấy hết ra cho ta, ta sẽ không bạc đãi các vị công công. Có thể vì tiên sư hiệu lực là các nô tài vinh hạnh. Lâm công công lại định bợ nói, Hàn tiên sư, mời ta tới. Lâm Công Công khom lưng đem Hàn Ngọc mang tới một trường có chừng một trường gỗ lim trước bàn đọc sách, phía trên còn để cả bộ giấy và bút mực. Lâm Công Công bưng tới một bình trà, cấp Hàn Ngọc pha một ly sương trắng mây lượn quanh linh trà. Hàn Ngọc gật gật đầu hơi cười, sau đó nhẹ nhàng uống một hớp. Trà ngon. Hàn Ngọc chợt ánh mắt sáng lên, mở miệng khen ngợi một câu. Nước trà này một khi xuống bụng, hơi nóng nước trà hạ cổ học lại cảm giác được băng tuyết lạnh lẽo, chảy vào trong bụng chậm rãi dâng lên, chảy hướng tứ chi trong dần mình, mượn giữa môi miệng lưỡi trong mùi thơm vô cùng, rất có hồi vị vô cùng ý. Lâm Công Công nghe, trên mặt dâng lên nét cười, đây là Bắc Hàn thành tiến cống cấp hoàng thượng tuyết tiến trà, hàng năm cũng mới 3 cân, giá trị so với kia hoàng kim còn phải chân quý. Hàn Ngọc nghe hơi gật đầu, cái này linh trà hoàn toàn so Vũ Trúc Hiên linh trà còn phải hơi mạnh hơn một bậc, xem ra tháng này có thể có lộc ăn. Lâm Công Công nói xong, liền chỉ huy 10 vị tiểu thái giám, đều đâu vào đấy dựa theo thư mục bên trên đi lấy trên giá sách sách. Mới vừa uống một ly trà, liền có cái tiểu thái giám cầm một quyển màu vàng nhã sách chạy tới. Hàn Ngọc mừng rỡ, đưa qua sách lật xem một cái, thấy không phải là mình muốn cổ văn, vì vậy để cho tiểu thái giám lần nữa thả lại kệ sách. Vũ Nhạc rời đi ngự thư phòng, lại không có rời đi hoàng cung, mà là đi tới bên hồ, hướng trung gian lầu các bay đi. Cái này hai ngồi giữa hồ các một tòa thuộc về Thiên Bá môn, một tòa khác thuộc về Huyết Linh Sẽ, hai cái Huyền Hoàng thành thế lực lớn nhất cũng phái ra mấy vị trúc cơ tu sĩ, chung nhau thủ vệ hoàng cung an toàn. Tại Huyền Hoàng thành bên trong còn cất giấu mấy vị kết đan kỳ cao thủ, nếu là có nguyên anh cấp cao thủ xâm lấn, bọn họ liền đem liên thủ mở ra thủ vệ hoàng cung siêu cấp cấm đoạn đại trận ngăn trở. Vũ Nhạc bay đến lầu các trước, thấy được một vị ông lão mặc áo xám cũng không dám đi quấy rầy, đẩy ra gác lửng cổng đi vào. Đi tới lầu 2, một vị nét mặt nho nhã nam tử đang tĩnh tọa tu luyện, nghe được tiếng bước chân mở hai mắt ra. Vũ Sư Minh. Nam tử kia thấy được Vũ Nhạc hơi có chút kích động, đứng dậy hỏi, chẳng lẽ là trước hạn đổi giữ? Lưu sư đệ, ngươi mới đến 2 năm thì không chịu nổi. Vũ Nhạc mỉm cười trêu ghẹo nói. Mặt mũi nho nhã nam tử thở dài đoán trách nói, ngày ngày ở chỗ này nguyện tiên cát, ta cũng mau ngạt chết, vẫn không thể bế quan tu luyện, ta ở chỗ này một ngày bằng 1 năm. Ha ha, sư đệ không nên gấp gáp. Ta lần này tới là muốn mời ngươi đi chầm chầm mới vừa trúc cơ nhỏ tu sĩ. Thời gian không lâu, cũng liền 1 tháng, nếu là hắn gia nhập Thiên Bá môn, sẽ để cho hắn tới thay thế Lưu sư đệ chức vụ. Vũ Nhạc cười giải thích nói, kia thật quá tốt rồi. Nho nhã nam tử mặt lộ vẻ vui mừng nói, chầm chầm hắn, chẳng lẽ người này có vấn đề? Nho nhã nam tử sắc mặt chợt trở nên có chút nghiêm trọng, hỏi tới một câu. Vấn đề ngược lại không có, nhưng hắn bây giờ đang trong ngự thư phòng lật xem những sách vở kia. Ngự thư phòng rời hoàng thượng vị trí quá gần, cho nên không thể không phòng. Vũ Nhạc kiên nhẫn giải thích nói. Lời này vừa nói ra, nho nhã nam tử trong lòng càng thêm buồn bực. Một chút cơ kỳ tu sĩ đi ngự thư phòng làm gì? Bên trong vừa không có cấm pháp, đối với chúng ta tu sĩ giống như không lắm tác dụng đi. Nho nhã nam tử nhướng mày nói. Người này là cái một sách. Người cẩn thận nhìn chằm chằm, tránh cho hắn đừng có mưu đồ, ám hại hoàng thượng. Vũ Nhạc dặn dò một câu. Không thành vấn đề. Nho nhã nam tử nghe một chút đầu. Đi theo Vũ Nhạc cùng nhau rời đi giữa hồ điện, hướng hoàng cung bay đi. Chờ bọn họ rời đi, nản lòng ông lão mở ra có chút đục ngầu cả mắt, hơi lắc đầu, một bước ba đung đưa đi tới trong đại điện. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thời gian nháy mắt liền đi qua. Ngự thư phòng đám tiểu thái giám vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng từng cái một năng nổ 10 phần, đi chậm chậm lấy ra sách, phát hiện không đúng lại đi chậm chậm thả lại kệ sách. Để bọn họ năng nổ 10 phần nguyên nhân cũng không phải là Hàn Ngọc thụ nhiều bọn họ tôn kính, mà là mỗi ngày 10 lượng bạc thù lao. Hàn Ngọc biết muốn cho người liều mạng làm việc sẽ phải cấp bọn họ một chút ngon ngọt, vì vậy ở ngày thứ 1 từ lúc thời điểm để bọn họ dừng lại, cấp đám tiểu thái giám cũng phát 10 lượng bạc trắng. Cấp Lâm Công Công thủ lao đương nhiên là khắc tính, Hàn Ngọc mỗi ngày cấp hắn 2 lượng nặng hoàng kim. Ngày thứ 2 mau lúc, thái dương còn chưa dâng lên, một đám thái giám rời giường liền bắt đầu bận rộn, trừ ăn cơm uống nước cùng đi ngoài ra, thời gian còn lại hoặc là chính là từ trên giá sách cầm điện tịch chạy tới trên đường, hoặc là chính là ở đem sách thả lại kệ sách trên đường. Hàn Ngọc liền ngồi ở trên ghế thái sư uống trà, lật sách xác nhận có phải hay không muốn tìm linh văn, nhưng là bận rộn suốt 3 ngày, cũng còn không thu hoạch được gì. Đến ngày thứ 5, những thứ này tiểu thái giám thân thể cùng tinh thần cũng đến cực hạn. Vì vậy Hàn Ngọc nói để bọn họ nghỉ ngơi một ngày, hắn thì cùng Lâm Công Công uống trà. Lâm Công Công, trong ngự thư phòng rốt cuộc có cái gì bản tàng thư? Hàn Ngọc nhấp một hớp linh trà, cười híp mắt hỏi. Lâm Công Công buông xuống phất trần, cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà thơm vừa cười vừa nói, Hàn tiên sư cái vấn đề này thật đúng là làm khó lão phu, bất quá theo trước mấy bối tổng còn nói, ngự thư phòng tàng thư không thấp hơn 5 triệu sách. Hàn Ngọc nghe được mấy cái chữ này hơi gật gật đầu, Huyền Hoàng thành không hổ là đô thành, tàng thư nghiền ép toàn bộ phủ thành chủ, nền tảng thật thâm hậu hết sức. Đúng, Lâm Công Công, không biết ngươi nhưng nhận biết loại này của văn. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, rút ra một con bút lông tiêm nhiễm một chút mực, ở trên tờ giấy trắng vẽ ra trong đầu đơn giản nhất một chữ viết. Đang uống trà Lâm Công Công tò mò nhìn một cái, trong lòng cả kinh, trong miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài. Chương 250, Chu phủ chương 250, Chu phủ trên bàn bị phun nước trà văng khắp nơi, Lâm Công Công hốt hoảng liền muốn cầm ống tay áo đi lau. Hàn Ngọc lại một thanh đi tới lôi kéo cánh tay của hắn, tha thiết mà hỏi, Lâm Công Công nhận được loại này của văn. Lao nô. Lâm Công Công lộ ra do dự vẻ mặt. Hàn Ngọc gặp hắn trên mặt nét mặt trong lòng càng thêm đích xác tin, người này khẳng định nhận được loại này của văn. Lâm Công Công, chuyện này đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, còn mời Công Công báo cho tung tích, Hàn mộ nhất định số tiền lớn đến đáp. Hàn Ngọc nóng bỏng nói. Lâm Công Công tránh ra khỏi Hàn Ngọc tay, từ trong cửa tay áo lấy ra một khối khăn lau đem trên bàn vết nước lau sạch sẽ, đem thêm nhiệm nước trà giấy trắng nhận được một bên. Sau đó thần sắc hắn có chút phức tạp nhìn Hàn Ngọc một cái, nhỏ giọng nói, nhà ta là gặp qua loại này thần bí cổ văn, cũng biết tung tích, nhưng có thể hay không mời tiên sư giúp ta một chuyện?
Dễ nói, dễ nói.
Hàn Ngọc vừa nghe mặt mày hớn hở, còn không có hỏi chuyện trước hết gật đầu đáp ứng. Nhà ta trước cảm ơn Hàn tiên sinh, kỳ thực đối với ngài mà nói cũng không phải đại sự gì. Chuyện là như thế này, ta một vị bạn thân chí cốt từng ở 3 tháng trước bị kẻ thù chính trị làm hại. Lâm Công Công lúc này ngưng thần kể lể đứng lên. Hàn Ngọc ngồi về trên ghế, cau mày tập trung tinh thần nghe, hơn nữa trên mặt thỉnh thoảng nhưng lại lộ ra suy nghĩ vẻ mặt tới. Là như thế này, ta người bạn tốt kia bị giam giữ đến Điên Lao, thu được về thì cứ hỏi chém. Nhà ta mấy ngày qua quên ăn quên ngủ, khổ tâm lo âu, nhưng lại không có biện pháp đem ta người bạn tốt kia cứu ra bể khổ. Lâm Công Công nói xong, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Hàn Ngọc sau khi nghe xong, uống một hớp nước trà, hồi lâu mới chậm rãi nói như vậy tới, là vị kia vương đại nhân ở trên đại điện đụng phải hoàng thượng, lúc này mới bị kẻ thù chính trị trộm được cơ hội, quăng vào trong Thiên Lao. Là, Hàn tiên sư, đúng là như vậy. Lâm Công Công vội trả lời. Ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá vị này vương đại nhân, lại dám ở bách quan trước mặt để cho hoàng thượng về phần lúng túng tình cảnh, còn bức bách hoàng thượng nhất định phải làm một lựa chọn. Ở nơi này là kẻ thù chính trị làm hại, rõ ràng là thiên tử muốn cho hắn chết. Từng cũng đã làm quan Hàn Ngọc vừa cười vừa nói. Ta người bạn tốt kia cũng là nghe đầu độc, vốn định mấy vị đại nhân cùng nhau đi ra nói lên đề nghị, nhưng khi hắn sau khi ra ngoài, mấy vị kia đại nhân lại làm rùa đen rụt đầu. Lâm Công Công tức tối nói. Chỉ có thể nói vị này vương đại nhân đầu góc ngu si. Ở trong triều đình hôn ai không phải gian hoạt lão hồ ly, hắn không ngờ thực có can đảm làm con kia chim đầu đàn, bị súng bắn cũng là bình thường chuyện. Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng nói. Hàn tiên sư mắt sáng như đuốc, chuyện thật như thế chứ? Không biết Hàn tiên sư có biện pháp gì, có thể cứu ra ta cái này bạn thân chí cốt. Lâm Công Công cười khổ lắc đầu một cái, lại đầy cõi lòng kỳ cánh mà hỏi. Mong muốn cứu ra hắn đối với ta mà nói việc khó, nhưng nếu để cho hắn phục hồi nguyên chức, cả ngày tại thiên tử miễn cưỡng lượn lờ liền thứ cho tại hạ không thể ra sức. Hàn Ngọc lấy tay gõ mặt bàn, thản nhiên nói. Phục hồi nguyên chức khẳng định không muốn, để cho ta người bạn thân này bình yên rời đi Huyền Hoàn Thành, đi một địa phương nhỏ lên làm phú gia ông là tốt rồi. Lâm Công Công nghe vậy mừng rỡ, không chút do dự nói. Tốt, nếu là Công Công an bài như vậy, vậy ta liền dễ làm. Người báo cho ta nguyên bản phủ đệ của hắn, ta đi trước đem hắn người nhà liền đi ra, sau đó đang nghĩ biện pháp đem vị đại nhân này từ trong phòng giam cứu ra. Đúng, kia nốt phòng giam vị trí còn mời Công Công báo cho. Hàn Ngọc nghe vậy, suy nghĩ một chút nói. Không biết Công Công vì sao đối với chuyện này như vậy để ý. Coi như người này cùng Công Công giao hảo, cũng không cần như vậy không tiếc lực tương trợ đi. Hàn Ngọc đống nhiên lại hỏi tới. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút cảm giác chuyện này có chút kỳ quái, một ngự thư phòng Công Công cùng một vị đại thần quan hệ ở thân mật, cũng sẽ không ân cần đến loại trình độ này. Hắn đối với Huyền Hoàng Thành phòng giam cũng không phải để ý, đều là chút bình thường quân sĩ chú đóng, cứu người đối với hắn mà nói đơn giản cực kỳ. Căn cứ trên phố tin đồn, hai đại thế lực ngầm có liên quan áp luyện khí kỳ đệ tử thậm chí trúc cơ tu sĩ linh thủ, nhưng lấy vị này đại thần quan chức, vẫn chưa đóng cửa áp đi vào tư cách. Kỳ thực còn muốn trợ giúp còn có một loại biện pháp chính là gia nhập Thiên Bá hội, lấy kia ngút trời thực lực chỉ sợ cũng muốn nói một câu lời, là có thể đem vương đại nhân quang minh chính đại thả ra, phục hồi nguyên chức cũng có nhiều khả năng. Lâm Công Công là người khôn khéo tự nhiên nghe ra Hàn Ngọc lời ngoài ý tứ, cúi đầu yên lặng không nói. Qua nửa ngày Lâm Công Công mới ngẩng đầu lên, cười khổ nói, Hàn tiên sư ngài cũng biết nhà ta là hoạn quan, là không có đời sau. Ta người bạn thân này đem hắn dưới gối ấu tử nhận làm con thừa tự cấp ta họ Lâm, ta tốt xấu cũng phải cấp Lâm gia lưu cái sau. Hàn Ngọc sau khi nghe xong, cảm thấy lý do này hoàn toàn nói thông, vì vậy gật gật đầu. Lâm Công Công thấy Hàn Ngọc đáp ứng chuyện này, trong lòng không khỏi mừng lớn, đầu tiên là cảm ơn trời đất một phen, liền đem ban đầu phủ đệ, ngục giam chỗ, còn có vị đại nhân kia dung mạo đặc thù từng cái báo cho. Hàn Ngọc sau khi nghe xong, chậm rãi gật gật đầu, sau đó nói, không biết Lâm Công Công có cách gì nghiệm chứng ta đã cứu ra vị đại nhân kia. Hàn tiên sư, ta một cặp ngọc như ý, lớn nhỏ hình dáng giống nhau như lúc. Ta ở đó trẻ sơ sinh ra đời thời điểm liền tặng cho người bạn tốt kia, cứu ra sau ngài nghĩ hắn đòi liền có thể. Lâm Công Công cung kính nói. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, giọng điệu đông nhiên liền trở nên lạnh băng. Lâm Công Công, ta hy vọng ngươi không phải cố ý lên tiếng lừa gạt với ta. Nếu là ta phát hiện ngươi lừa gạt, ta chỉ biết đưa ngươi mang tới ngươi vị kia nghĩa tử trước mặt, nhìn tận mắt hắn chết thảm. Lao nô nhưng phát xuống thể độc, chờ tiên sư cứu ra bạn tốt của ta, định mang theo ngài đi lấy kia điện tịch. Lâm Công Công không khỏi khẽ run một cái, cắn răng nói. Vậy là tốt rồi. Hàn Ngọc thanh âm lại trở nên bình tĩnh như nước. Chỉ thấy Hàn Ngọc đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch đi ra ngoài điện, Lâm Công Công vội vàng ra trong ngực móc ra một cái xuất cung kim bài. Cái này quả kim bài là mấy ngày trước đây hoàng đế thiếp thân thái giám đưa tới, là cho Hàn Ngọc ra vào cửa cung tín vật. Hàn Ngọc đem kim bài cầm trong tay ngắm nghĩa mấy cái, gật gật đầu, liền hướng bên ngoài cung mà đi. Đang ở Hàn Ngọc đi tới cửa cung, trải qua một tòa ngọc lâu lúc, đang cầm màu xanh cuốn sách nho sinh trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn đem cuốn sách bỏ vào trong túi đựng đồ, xoay người hạ ngọc lâu, lặng lẽ đi theo Hàn Ngọc sau lưng. Xuất cung cửa, Hàn Ngọc đi tới đường phố phồn hoa bên trên. Tiện tay triệu một chiếc xe ngựa, đối phu xe nói một chỗ tên, xe ngựa đội ba đi. Nho nhã nam tử cũng đưa tay ngăn lại một chiếc xe ngựa, phân phó theo thật sát. Hàn Ngọc ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng đang suy tư mới vừa chuyện. Đang ở hắn trải qua ngọc lâu thời điểm, cũng cảm giác một đạo thần niệm vây lượn ở trên người lướt qua. Hàn Ngọc lúc ấy bước chân chưa dừng, chân mày lại hơi nhíu một cái, là ngồi xuống trên xe ngựa lúc trong lòng đã rộng mở trong sáng, nhìn chằm chằm hắn nhất định là Thiên Bá môn tu sĩ. Thiên Bá môn đối Hàn Ngọc xuất hiện ở trong hoàng cung không thể nào không phòng bị, vạn nhất hắn lên ác ý hại thiên tử đối bọn họ mà nói cũng phi thường độc thủ. Suy nghĩ ra sự tình nguyên nhân hậu quả, Hàn Ngọc trong lòng cũng có chủ ý, vừa đúng thừa cơ hội này phơi bày một ít thực lực của hắn. Sau nửa canh giờ, Huyền Hoàng thành nơi nào đó trải rộng tường đỏ lưu ly gạch ngói sang trọng khu vực, Hàn Ngọc mặt trong lộ ra vẻ khác lạ, mở mắt ra nhìn đằng trước bên đường, xe ngựa thật nhanh một chỗ dinh trạch trước mặt lướt qua. Chính là 3 năm trước đây hắn từng tới nguyên đại nhân dinh trạch, treo lơ lửng bảng hiệu đã sớm biến mất, trước phủ cũng đầy là bụi bặm đất, trên cửa sơn son cũng đã loang lổ, lộ ra cổng nguyên bản màu sắc. Hàn Ngọc nhìn một cái liền nhắm hai mắt lại, vị kia nguyên đại nhân sợ rằng đã sớm chôn sâu hoàng thổ đi. Xe ngựa lại chạy chốc lát, rốt cuộc ở một cái rộng rãi đầu ngõ trước chậm rãi ngừng lại. Cửa xe đánh mở ra, thư sinh trang điểm Hàn Ngọc từ bên trong giật mình xuống, ném đi bạc vụn, ánh mắt hướng đầu ngõ nhìn một cái. Thấy được trên tấm bia đá đại nho ngõ, liền sải bước đi vào. Điều này ngõ hẻm dài chừng trăm trượng, nhưng lại chỉ có mười mấy cánh cổng lớn, trước cửa phần lớn để lớn nhỏ không đều sư tử đá đá hổ chờ pho tượng, cao to vạm vỡ gia đình đứng ở cửa. Hiển nhiên nơi này ở đều là một ít triều đình quan lớn, nhưng bằng cửa pho tượng bảng hiệu lớn nhỏ là có thể phân biệt ra được quan chức lớn nhỏ. Hàn Ngọc đi ở trong ngõ hẻm, mơ hồ có thể nghe được trong trạch viện ồn ào, còn có nha hoàn nô bộc tiếng nói chuyện. Hàn Ngọc bước đi như bay đi qua trước mặt mấy hộ, còn chưa tới ngõ hẻm chỗ sâu nhất liền dừng bước, tại tay trái bên trước cổng chính dừng bước. Cửa hai vị tôi tớ thấy được Hàn Ngọc, lập tức sẽ dùng ánh mắt hoài nghi quét nhìn, Hàn Ngọc lại không quản, ngẩng đầu lên nhìn một cái, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy trên tấm bảng viết cũng không phải là Vương phủ mà là mới dùng mới sơn viết Chu phủ hai chữ. Ngươi là làm gì? Một cái gia đình thấy được Hàn Ngọc nghỉ chân tại cửa ra vào, hai mắt trợn tròn quát hỏi. Hàn Ngọc nghe được cũng không giận, cười híp mắt chắp tay có thể hỏi, xin hỏi vị tiểu ca này, ban đầu ở nơi này Vương đại nhân ở nơi nào? Cái gì Vương đại nhân? Trợ to mắt của ngươi cẩn thận nhìn một chút, nơi này là Chu phủ. Đại nhân nhà ta thế nhưng là triều đình tứ phẩm đại viên, cút nhanh lên. Gia đình cặp mắt lại là chừng một cái, không chút khách khí quá mắng. Hàn Ngọc nghe nụ cười trên mặt từ từ biến mất, mặt vô biểu tình mà hỏi, ta chỉ hỏi một câu, ban đầu ở gia quyến của mình đi đâu, nói cho ta biết lập tức đi liền, tuyệt không quấy rầy. Nếu ngươi còn dám lên tiếng lục mạn, thử. Hàn Ngọc nói xong tay hơi dương lên, một đạo thanh tờ mở phong nhận thành hình, từ gia đình gò má cạnh lướt qua lại quanh quần xem ở sư tử đá bên trên, đem y vũ sư tử đá chém đứt mặt chém đứt một nửa, nuôi khổ ngậm viên châu ủng ngủ cục lăn xuống trên đất. Hung thần ác sát gia đình manh giật mình, cả người run lên, trên mặt cười theo đạo, nguyên lai là tiền sư đại nhân. Ban đầu ở nơi này đại nhân sát thực họ Vương, nhưng ta thật không biết bọn họ trôi đi. Ngươi không biết, có ai biết không? Hàn Ngọc nghe vậy, cầm trong tay quạt giấy vừa mở, nhàn nhạt mà hỏi. Cái này nhỏ thật không thái thanh sở, nhỏ đi theo đại nhân đi tới trong phủ, thật đúng là sẽ không lắm mồm đi hỏi cái này chút chuyện. Gia đình cúi người gật đầu nói. Hàn Ngọc nghe một chút đầu, liền hướng bên trong cửa đi tới. Gia đình kia hù dọa thất kinh, sắc mặt tái nhợt theo sau, trong tay cũng không dám ngăn trở. Chương 251, Thiên Lao. Chương 251, Thiên Lao. Đi vào đại trạch, Hàn Ngọc thân hình động một cái, người liền xuất hiện ở ngoài mấy trượng địa phương, trực tiếp dọc theo hành lang hướng vào phía trong trạch xông vào. Gia đình sắc mặt đại biến, hoảng hốt đi chầm chậm đuổi theo, vẫn chưa đi bao lâu, liền thấy một vị người mặc màu xanh thẫm người đàn ông trung niên vội vàng vàng đi ra ngoài, đầy mặt uy nghiêm, thấy được xa lạ Hàn Ngọc trên mặt hơi kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra vẻ tức giận. "Lao ra." Gia đình vội vàng lướt qua Hàn Ngọc làm lễ ra mắt. "Chuyện gì xảy ra? Hắn là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ đi tới trong phủ?" Người đàn ông trung niên mặt mang không vui chi sắc mà hỏi. "Hồi bẩm lão gia, là chuyện như thế, vị này là tiên sư đại nhân." Gia đình nam tử hoảng hốt hướng nhà mình lão gia giảng thuật lên Hàn Ngọc thân phận. "Hạ quan Chu Lễ binh ra mắt tiên sư đại nhân." Nam tử áo bào xanh nghe tôi tớ giảng thuật, trên mặt xuất hiện biến hóa, cung kính hướng Hàn Ngọc thi lễ một cái. "Không cần đa lễ, ta tới chính là muốn biết nguyên lai ở nơi này Vương đại nhân gia quyến bây giờ nơi nào." Hàn Ngọc bình tĩnh hỏi. Nam tử áo bào xanh nghe được câu này hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện do dự vẻ mặt, suy nghĩ một chút vừa muốn mở miệng liền bị Hàn Ngọc không kiên nhẫn cắt đứt. "Đừng nghĩ cầm nói ngoa tới lừa gạt ta, ngươi khẳng định biết tung tích của bọn họ. Ngươi không muốn nói cũng có thể, gốc cây kia chính là kết quả của ngươi." Hàn Ngọc nói xong trong miệng liền niệm động thần chú, trên đầu ngón tay mãnh nhảy lên một đám lửa, từ từ tăng thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Chỉ thấy trên mặt hắn nét mặt trở nên hơi có chút cật lực, hỏa cầu màu sắc cũng từ đỏ sẫm trở nên xích tử. Chỉ thấy Hàn Ngọc lấy tay chỉ một cái, màu tím đậm hỏa cầu gào thét mà đi, xông về một bên đại thụ, kết quả ngọn lửa nổi lên, cây đại thụ kia rất nhanh liền biến thành tro bụi. Nam tử áo bào xanh hù dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ sụp xuống đất hô, còn mời tiền sư đại nhân không nên tức giận, hạ quan xác thực biết được tung tích của bọn họ. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng, thở dài một cái, cũng đem trên trán ẩn hiện mồ hôi dịn lau bay sượt. Thì giống như mới vừa cử động, hao phí hắn rất nhiều tinh lực tựa như. Đại nhân chớ trách, hạ quan cũng có bất đắc dĩ chỗ. Nam tử áo bào xanh đứng lên cười khổ nói. Nam tử áo bào xanh bu lại, cẩn thận nói ra địa danh, Hàn Ngọc nghe một chút đầu, xoay người tiêu sái rời đi. Không nghĩ tới Vương đại nhân lại còn có tiên sư làm hậu đại. "Phúc quý, ngươi đi chuẩn bị tiệu, lão gia ta muốn ra cửa một chuyến." Nam tử áo bào xanh thấy Hàn Ngọc rời đi cổng, vẻ mặt biến đổi chợt nói. "Là, lão gia." Gia đình nam tử túi đầu đáp ứng một tiếng, thật nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Nam tử áo bào xanh nhìn một cái trên đất cho bụi, xoay người hướng bên trong nhà đi tới, hắn muốn lần nữa đi thay một bộ quan phục. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc xuất hiện ở cành nào đó trên đường phố, lôi mấy vị người qua đường hỏi thăm mấy câu, liền chiều một cái u tính hẻm nhỏ đi tới. Một lát sau, hắn đi tới một chỗ soát sơn đỏ tòa nhà trước, nắm trên cửa bằng đồng, nhẹ nhàng gõ mấy cái. Tung 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 nột ngạt thanh âm truyền ra ngoài. Tiếp theo bên trong cửa liền truyền tới tiếng bước chân nặng nề, cổng từ bên trong lôi kéo mở ra, đi ra một kẻ người mặc trang phục đại hán. Các hạ tìm ai? Tráng hán thấy được thư sinh không hề quen biết, lúc này mặt lộ vẻ cảnh giác mà hỏi. Hàn Ngọc giơ lên quạt xếp thi lễ một cái, sắc mặt không thay đổi hỏi, vương đại nhân gia quyến có ở đây không bên trong sao? Không biết các hạ là? Trên mặt đại hán hiện ra vẻ khác lạ, trên mặt hoàn toàn mang theo vẻ tươi cười hỏi, ta bị người nhờ vả tới trước thăm vương đại nhân gia quyến. Hàn Ngọc giống vậy mỉm cười nói, mau mời tiến. Đại hán cười ha ha một tiếng nói, nghiêng người sang nói. Hàn Ngọc thấy tráng hán trong tròng mắt kia một tia sắc ý, cảm giác được giấu ở trên cây bóng dáng, khẽ mỉm cười liền đi vào. Đang ở bàn chân mới vừa bước qua đi sát na, đại hán mạnh cánh tay động một cái, hung tận một quyền hướng Hàn Ngọc thái dương huyệt đánh tới, bên tai có thể nghe được vù vù tiếng quyền phong, lực đạo xem ra không nhỏ dáng vẻ. Hàn Ngọc trong tròng mắt thoáng qua một tia vẻ sợ hãi, vội vàng dâng lên một đạo màu lam nhạt vòng bảo vệ. Tráng hán nhất thời cảm thấy quả đấm đánh tới mềm nhũn vật đi lên, định thần nhìn một cái nguyên lai là một đạo màn nước, trong miệng sợ hãi hô, ngươi là người tu tiên. Hàn Ngọc cũng mặt lộ vẻ cảnh giác đi tới sân, ánh mắt đảo qua sau, liền thấy năm cái thân thể cường tráng giang hồ nhân sĩ tay thuận cầm gậy gộc kêu la om sòm mà tới. Hàn Ngọc ánh mắt sắc bén thấy được có vài đôi ánh mắt từ trên cửa sổ cẩn thận thấu đi ra, trong lòng biết được đây chính là phải cứu người. Thấy được mấy tên kia bên trên nhị lưu cao thủ, Hàn Ngọc trong miệng niệm động thần chú, hắn dưới chân bọn họ thổ địa hóa thành bùn cát, hai chân của các ngươi hóa vào. Hàn Ngọc trong miệng lại niệm chú thần chú, đứng ở cửa tráng hán thấy tình huống không ổn, chợt đem tựa vào cạnh cửa đèn nhánh gậy sắt chộp được trong tay, cơ múa tới sẽ phải cấp đầu tới một cái. Một đạo màu xanh phong nhận chợt bổ tới, gào thét đem gậy sắt cắt thành hai khúc. Tráng hán kia kinh hãi, thấy được Hàn Ngọc trong tay ngưng tụ thành hỏa cầu phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, trong miệng hô to, tiên sư đại nhân tha mạng, bọn ta cũng là phục mệnh làm việc. Hàn Ngọc vừa nghe lời này, cơ múa đi ra ngoài cánh tay hơi lung lay một cái, màu xanh phong nhận dọc theo gò má của hắn lướt tới. Ta bất kể ngươi là phục mệnh của ai, ta bây giờ sẽ phải mang đi hắn một nhà già trẻ, ngươi không có ý kiến đi. Hàn Ngọc sắc mặt bình tĩnh nói. Tráng hán kia cuốn quýt dập đầu, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tha thiết lấy lòng nói, ta cái này đi chuẩn bị cho ngài xe ngựa. Đi đi, nhớ nhiều thuê mấy chiếc. Hàn Ngọc phất phất tay không nhịn được nói. Bị bùn cắt vây khốn mấy cái giang hồ nhân sĩ cũng cao giọng hướng về phía Hàn Ngọc kêu khóc xin tha. Hàn Ngọc khẽ to mày, trong miệng lại niệm chú ngữ, khuấy động bùn cắt ngưng kết lại, mắt cá chân bọn họ cũng rơi vào bùn cắt trong. Thiên sư đại nhân, cứu mạng! Đang lúc này, bên trong nhà truyền tới tiếng gào thét. Hàn Ngọc không để ý mấy cái này giang hồ nhân sĩ kêu la om sòm, đi tới trước cửa gỗ, thấy được cực lớn đồng khóa nhướng mày, dùng một viên hỏa cầu đánh ra cổng. Hàn Ngọc đi vào trong phòng ánh mắt đảo qua, thấy được có ba vị dáng điệu không tệ người đàn bà, ba cái nam đồng hai cái bé gái, còn có hai cái tóc hoa dâm lão buộc, đều có chút ngạc nhiên xem hắn. Xem ra những người này chính là vương đại nhân gia quyến. Hàn Ngọc tâm niệm thật nhanh chuyển một cái thầm nói, các ngươi nói vậy chính là vương đại nhân gia quyến đi, đi theo ta đi, ta đưa các ngươi đến chỗ an toàn đi. Hàn Ngọc thản nhiên nói, xin hỏi tiên sư bị người nào nhờ vả? Đứng ở chính giữa đang ôm một nhóc danh người đàn bà cẩn thận nói, ta bị Lâm công công nhờ vả, nơi này phải có nghĩa tử của hắn đi. Hàn Ngọc ánh mắt quét ba cái nam đồng một cái, nhàn nhạt cười nói, tiểu nữ bái kiến tiên sư, trong tiên sư nhất định phải cứu tiện thiếp phu quân. Phụ nhân kia có chút kích động nói, chuyện này ta chắc chắn hết sức, ta trước đưa các ngươi ra khỏi thành, sáng mai tự sẽ đem vương đại nhân đưa tới. Hàn Ngọc cười đùa nói, qua thời gian một chén trà công phu, tráng hán kia rất thức thời thuê đến rồi ba chiếc xe ngựa. Thấy được đồng bạn bàn chân cũng há ngồi trên mặt đất không thể động đậy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hàn Ngọc thấy người này cũng coi như thức thời, cũng không có xe đi làm khó, thúc giục mấy câu, sẽ để cho bọn họ lên xe ngựa. Dọc theo đường đi Hàn Ngọc đưa bọn họ hộ tống ra Huyền Hoàng Thành Đông môn sau, liền lặng lẽ trở về Huyền Hoàng Thành trong. Khuya khoắt, Huyền Hoàng Thành trong thiên lao, nhiều đội giáp sĩ chính đang đi tuần, vọt gác bên trên binh lính cũng tay cầm cung tên, mặt cảnh giác xem bốn phía. Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, ở trên người vỗ một đạo ẩn thân phủ, hóa thành vô hình thân thể, không tiếng động thông qua từng ngọn vọt gác, tránh binh lính tuần tra, chạy thẳng tới ở trung tâm kiến trúc cao lớn mà đi. Một mực tại lặng lẽ quan sát nho sinh nhướng mày, trong miệng niệm động thần chú cũng theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, Hàn Ngọc sẽ đến một cánh thật dày trước cửa sắt trung gian có cái to lớn lỗ chìa khóa, chìa khóa đang treo ở một vị ngục tốt trên người. Bóng người ống tay áo động một cái, lấy ra một cây ống trúc, những binh lính này đang muốn kêu to, màu vàng nhạt khói mù tràn vào trong lỗ mũi. Những thứ này ngục tốt chỉ cảm thấy đầu góc một bộ, từng cái một mềm mềm tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất. Lúc này, đã hiển lộ thân hình thư sinh trước lắc mình mà ra, một thanh nhảy tới đem treo ở ngục tốt trên người chìa khóa đồng cầm ở tới. Tiếp theo hắn lại vội vàng chạy tới, chìa khóa cắm vào lỗ trong hơi lắc một cái, liền đem cửa sắt từ từ mở ra. Giống vậy hóa thành hư ảnh nho sinh thấy được một đội tuần tra giáp sĩ tới trước, khẽ to mày, trong tay một mảng lớn ngân châm quăng tới, tuần tra giáp sĩ chợt cảm thấy thân thể hơi cứng đờ, lại tại chỗ không thể động đậy. Phía sau cửa sắt, rõ ràng là một cái thông đạo ngầm dưới đất thật dài bậc thang, không khí cũng biến thành đục ngầu, bên trong mơ hồ mang theo một ít mùi lạ. Hàn Ngọc đối mùi này cũng rất là quen thuộc, hướng thẳng đến phía dưới đi tới, thấy được từng cây một tối om om to lớn hàng rào, bên trong phạm nhân phần lớn chảy ra sức thịt, vô cùng suy yếu. Sau khi đi vào thật nhanh đem bên trong mấy cái thai tù khống chế sau, Hàn Ngọc từng gian bắt đầu siêu tầm tiêu rồi đến mục tiêu. Nốt ở trong phòng giam không có nhận đến khớp hình người, đều có chút kích động chạy tới, nắm hàng rào trong miệng mở ra phong phú điều kiện, hy vọng Hàn Ngọc có thể đem hắn cứu ra ngoài. Hàn Ngọc đối với những người này xin tha cũng không để ý, ở xuyên qua mười mấy gian phòng giam sau, thấy được người mặc tử tù phục nam tử quan sát thêm vài lần, sau đó cau mày hỏi, thế nhưng là vương đại nhân, các hạ là ai, là tới cứu ta sao? Tên nam tử này nghe được Hàn Ngọc câu hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Hàn Ngọc thấy được hắn con mắt trái bên trên nốt rồi đen, nhìn hắn kích động bộ dáng biết sẽ không có lôi, vì vậy thản nhiên nói, số ngươi cũng may, ta cùng Lâm Công Công có mấy phần giao tình, cứu ngươi đi ra ngoài đem tín vật giao cho ta. Nguyên lai là Lâm Công Công. Vương đại nhân nghe nói như thế, trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm mấy phần. Vương đại nhân trước tiên lui sau mấy bước, ta trước cứu ngươi đi ra lại nói. Hàn Ngọc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng bao gồm bàn tay, đợi đến biến tím thời điểm bắt lại hàng rào. Vương đại nhân thấy vậy, đội vàng trốn một bên. Kia to lớn hàng rào sắt, đụng phải lửa tay hóa thành sắt lỏng chảy đến trên đất, trong nháy mắt xuất hiện một có thể dung một người chui ra lô lớn tới. Chương 252, An thần quả chương 252, An thần quả đa tạ tiên sư. Vương đại nhân nghe răng trợn mắt từ trong cửa hàng chui ra, đội vàng nói cảm ơn đạo. Hàn Ngọc ánh mắt đảo qua biết ngay ở nơi này thiên lao chịu không ít khốc hình, nhưng hắn không có lấy xuất thân bên trên đan dược cấp hắn dùng ý tứ, thản nhiên nói, "Vương đại nhân, kiên trì một cái, ta mang ngươi rời đi thiên lao." Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một tòa khác trong phòng giam, theo sát tù phạm cũng nhào tới trên hàng rào, lớn tiếng hô, "Vương đại nhân, ngài van cầu vị này tiên sư, cũng mang theo ta cùng nhau đi, ta nguyện lấy toàn bộ gia tài tặng cho vị này tiên sư." Tên này tù phạm quần áo tù coi như chỉnh tề, chạy cũng rất bén nhạy, xem ra ở nơi này trong thiên lao không có bị tội gì. Vương đại nhân nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có chút chần chờ, cẩn thận nhìn Hàn Ngọc một cái. Hắn là ai? Phạm vào tội lỗi gì? Hàn Ngọc tùy ý hỏi một câu. Hắn là các đại nhân, là thất phẩm quan biên, ta cũng không biết hắn phạm vào chuyện gì, muốn cùng ta thu được về cùng nhau hỏi chém. Bởi vì đều muốn chờ sau thu hỏi chém nguyên nhân, hai người chúng ta quan hệ cũng coi như không tệ. Vương đại nhân nhìn hắn mặt đáng thương dạng, cũng nhỏ giọng nói với Hàn Ngọc tình. Thất phẩm quan biên. Vậy coi như xong, ta mang theo ngươi một người rời đi Huyền Hoàng thành trong lòng còn có mấy phần nắm chặt, thêm một người cũng liền nhiều hơn mấy phần hung hiểm. Hàn Ngọc cân nhắc một cái, hay là cự tuyệt nói. Hết thảy đều nghe tiên sư đại nhân an bài. Vương đại nhân thấy Hàn Ngọc không muốn cũng không tiện quá mức cưỡng cầu, chỉ đành ném một cái này ánh mắt. Hàn Ngọc nhìn hắn một cái, liền chuẩn bị hướng bậc thang đi tới. Vị này tiên sư đại nhân chấm đã, ta tổ tiên cũng là người tu luyện, ta biết một bụi linh quả cây tung tích, kia cây ăn quả giá trị liên thành. Vị này các đại nhân thấy một tia hy vọng cuối cùng sắp dập tắt, nhớ tới sợ hãi tử vong liền vội vàng nói. Hàn Ngọc nghe chân mày hơi nhíu, lắc đầu một cái, cho là người này đang nói láo. Nhưng hắn câu nói tiếp theo lại làm cho hắn đột nhiên biến sắc, thân hình chợt lóe liền đi tới đại lao cạnh, ánh mắt lạnh băng nói, ngươi đem lời vừa rồi tái diễn một lần. Hạ quan nói kia linh quả tên là An thần quả. Vị này các đại nhân bị Hàn Ngọc lạnh băng ánh mắt nhìn trong lòng có chút phát lạnh, nhưng vẫn cắn răng nói, tốt, hy vọng ngươi không phải đang lừa gạt ta, nếu không ta đem để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hàn Ngọc thản nhiên nói, tiên sư đại nhân, ta giờ từng gặp cái loại đó linh quả. Kia linh quả là màu xanh, mặt trên còn có một đạo đạo linh văn. Các đại nhân thấy chạy trốn có hy vọng, vắt hết óc nói, rất tốt, ta sẽ tin ngươi một lần. Hàn Ngọc thấy linh quả cùng trong điện tịch hình dung đồng dạng không hai, trong mắt hơi lạnh lẽo đi, bình tĩnh nói, tiên sư đại nhân, chỗ kia rất là hung hiểm, theo ta tổ tiên nói phải có chút cơ tu vi mới có thể đi vào tìm đòi. Các đại nhân muốn lấy tin Hàn Ngọc, lao lao thật thật nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, trong tay hiện ra mấy cái phong nhận, vung qua đem hàng rào sắt chặt đứt. Các đại nhân dùng sức một cách, theo khe hở chui ra. Nơi này phòng giam chỉ có hai người bọn họ, mới vừa nói cũng không sợ người khác nghe được. Hàn Ngọc mang theo hai người tới bậc thang, mang theo bọn họ đi lên đi. Hàn Ngọc đẩy ra cửa sắt, ánh mắt thật nhanh đảo qua, sắc mặt hơi cứng đờ. Kia bị mê hồn ngục tốt đã không thấy bóng dáng, cửa thình lình đứng một kẻ lão giả mặt đen, từng cái danh thủ cầm hoa đảo phiến thư sinh, còn có một vị tiểu mỹ nữ tử. Ở phía sau bọn họ thời là đứng mấy chục danh thủ cầm tấm thuẫn giáp sĩ, càng vòng ngoài là tay cầm cung nỏ nỗ thủ, phía trên kia tên cũng đủ mọi màu sắc, đã hiện lên hình tròn đem ba người xít sao bao vây ở trong đó. Vương đại nhân cùng các đại nhân thấy được trận thế này hù dọa sắc mặt trắng bệnh, đặt mông ngồi dưới đất. Mấy vị đạo hữu là? Hàn Ngọc thấy hai vị nam tử tu vi chỉ có luyện khí tầng 8, vị kia tiểu mỹ nữ tử chỉ có luyện khí tầng 9 tu vi sau, xách theo một trái tim bỏ vào bụng. Bọn ta ba người là tuần tra tu sĩ, thấy được ngục tốt bị chóng mặt trên đất, còn tưởng rằng là cái gì giang hồ tiểu tặc, không nghĩ tới là một vị đồng đạo. Xin hỏi cái này hai tên tử tù cùng đạo hữu là quan hệ như thế nào? Đại hán mặt đen ánh mắt nhìn lướt qua hai người, xem Hàn Ngọc bình tĩnh hỏi. Không có gì, ta là bị người nhờ và đem hai người cứu ra ngoài. Hàn Ngọc thản nhiên nói, vị đạo hữu này, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ cần đem hai người này giao cho chúng ta, để lại đạo hữu bình yên rời đi như thế nào? Tay cầm hoa đảo phiến thư sinh vừa cười vừa nói, không được, chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác, hai người này ta đều muốn mang đi, một cũng không thể rơi xuống. Hàn Ngọc cầm cây quạt chắc tay, vừa cười vừa nói, vị đạo hữu này đối với mình thực lực cũng rất có tự tin, ta có một lời báo cho đạo hữu, đứng tại sau lưng chúng ta cung thủ trong tay cầm cũng đều là phụ tiễn, mấy vòng bắn một lượt xuống luyện khí viên mãn cao thủ cũng phải cắm. Thiếp thân dù không thấy rõ đạo hữu tu vi, nhưng nhiều lắm là cũng liền luyện khí viên mãn đi. Cần gì phải vì hai người người phạm đã thân thiệp hiểm đâu? Tiểu mỹ nữ tử trong mắt sáng thu chuyển nói. Đại hán mặt đen không nói gì, từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh tối om om kiếm sắt, phía trên lấp lóe nhàn nhạt linh quang, lại là một món hạ phẩm pháp khí. Hắc hắc, mấy vị đạo hữu thật muốn ra tay sao? Hàn Ngọc nghe nói như thế, lạnh lùng nhìn ba người một cái, chúc cơ kỳ linh áp bao phủ đi qua. Ba người cảm nhận được hùng mạnh linh lực ba động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại bị bức nhất tề lui về phía sau một bước, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Đứng ở một bên cấm vệ thủ lĩnh thấy cảnh này, vung mạnh lên trong tay lệnh kỳ, đã sớm chuẩn bị xong lính cung cầm trong tay phủ tiện rối rít bắn ra. Đừng, đừng, mau dừng lại. Ba tiếng kêu lên truyền tới. Hàn Ngọc thấy được trên bầu trời hạ lên mưa tên, trong miệng hừ lạnh một tiếng, về phía trước đạp một bước, trong tay nhiều hơn một thanh vàng óng ánh phù bút, dùng sức vung về phía trước một cái. Nhất thời một thanh kim sắc quang mang hiện lên, đem đủ mọi màu sắc phù tiễn toàn bộ quét ra. "Tiền bối, chúng ta là hoàng tộc tu sĩ, còn mời." Đại hán mặt đen vội vàng chắp tay, thấp thỏm lo sợ nói. Hàn Ngọc chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, một tay nhấc một đã sớm tê liệt người ở giáp sĩ trung gian rời đi. Ba người chờ Hàn Ngọc biến mất ở trong bóng tối, Tiêu Kiều mỹ nữ tử vội vàng vỗ một cái ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói, thật không nghĩ tới chính là một vị trúc cơ kỳ tiền bối. May nhờ chúng ta mới vừa không có chủ động ra tay, nếu không sẽ phải thân trọng thương. Thư sinh sắc mặt giống vậy có chút khó coi, cầm trong tay hoa đảo phiến hợp lại nói, "Phan thống lĩnh, làm phiền ngươi dẫn người đi trong tiên lao nhìn một chút tình huống, để cho các huynh đệ tiếp tục tuần tra đi." Đại hán mặt đen không trách tội người phàm đầu lĩnh, ngược lại cùng Nhan Duyệt sắp nói. Kia thủ lĩnh gật gật đầu, đầu tiên là hạ đạt lệnh cấm khẩu, sau đó làm cho tất cả mọi người cắt trở về này trước, sau đó mang theo mấy cái tâm phúc thủ hạ hướng bậc thang đi tới. Vị này trúc cơ kỳ tiền bối có chút lạ mặt, ta còn chưa từng thấy qua. Hắn có phải hay không là tông môn trưởng bối nói, là vỗ phái tới gian tế? Có phải hay không thông bẩm trưởng bối, đem hắn lùng bắt? Thư sinh suy nghĩ một chút chợt nói. Người này thoải mái hiển lộ tu vi, tông môn thám tử nên không dám to gan trắng trợn đi. Tiểu mỹ nữ tử nháy mắt một cái, nghẹo đầu hỏi. Đại hán mặt đen ho khan một tiếng, trong bọn họ giữa trận đột quang trận lóe, nho sinh bóng dáng hiện lộ ra. "A, Lưu sư thúc." Đại hán mặt đen sắp nói ra khỏi miệng vậy rơi vào bụng, cùng kính thi lễ một cái. Thư sinh hơi ngẩn ra, tiểu mỹ nữ tử lại đụng lên đi nũng nịu nói, "Lưu bà bá, mới vừa có vị trúc cơ tiền bối đi thiên lao nói đi hai vị tử tủ, hướng bên kia đi. Chuyện này ta đã biết, chuyện này các ngươi cũng không cần đoán mò." Nho sinh vừa cười vừa nói, "Tuân lệnh." Ba người cùng kêu lên nói. Nho sinh hướng bọn họ khẽ gật đầu, liền biến thành một đạo hư ảnh đuổi theo. "Hô, ta biết ngay sợ bóng sợ gió một trận, chiến sư Minh luôn luôn thích ngạc nhiên." Tiểu mỹ nữ tử nhìn sang thư sinh, cười híp mắt nói, "Lão sư muội, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vạn nhất thật gian tế, chúng ta giấu giếm không báo đây chính là nếu bị trách phạt." Thư sinh cũng không giận, cấp một gương mặt rạng rỡ. "Được rồi, bây giờ đang là Huyền Hoàng thành thời kỳ nhạy cảm, chúng ta tuyệt đối không nên buông lòng đề phòng. Gần đây cảm giác trong thành này không khí không phải tầm thường, nghe nói cả mấy vị kết đan lão tổ đều muốn tới Huyền Hoàng thành thương lượng một việc lớn. Ta nếu là có thể biểu hiện tốt lập được công lao, bị kết đan lão tổ coi trọng, ban cho mấy món cực phẩm pháp khí phòng thân, sức chiến đấu có thể trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn." Lão giả mặt đen lại cười hắc hắc, đắc ý nói ra mới vừa lấy được tin đồn. "Hừ, cái này còn cần ngươi nói, chuyện này ta đã sớm biết rồi. Long sư minh, chúng ta muốn kia cực phẩm pháp khí để làm gì, hay là ban cho một ít trúc cơ đan cùng trúc cơ tam bảo, chúng ta sớm một chút thành kia kết đan tu sĩ mới là chính đồ." Thư sinh lại phản bác, "Ta cũng cảm giác sớm một chút trúc cơ mới là chính đồ, ta mới luyện khí tầng 9, rời luyện khí viên mãn còn phải tu luyện nhiều năm đâu." Tiểu mỹ nữ tử có chút dầu dĩ nói. Thư sinh cùng đại hán mặt đen liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ lúng túng. Đang lúc này, kia cấm vệ thủ lĩnh đi tới, cung kính hướng ba người hồi báo một cái trong tù tình huống. Đắc tội Hàn Ngọc chẳng qua là phá hủy cửa tù cứu đi hai người, cũng không có tại thiên lao trong lạm sát kẻ vô tội, cũng liền đem việc này quên hết đi, dọc theo đường phố từ từ tuần tra. Đang ở bầu trời dâng lên trắng bạc lúc, Hàn Ngọc mang theo hai người tới bên ngoài thành. Ở trên quan đạo, sớm đã có ba tòa xe ngựa đang đợi, thấy được lao ra được cứu ra đều ở đây cùng nhau ôm đầu khóc giống. Lại qua nửa canh giờ, Hàn Ngọc đứng ở một sườn đất bên trên, cầm trong tay dài ba tấc màu đỏ ngọc như ý, xem đã hóa thành điểm đen biến mất xe ngựa, khẽ mỉm cười. Hắn coi như là hoàn thành Lâm Công Công dặn dò, nên có thể phá giải cổ văn bí mật, nghĩ đến khốn nhiễu 10 năm vấn đề sắp giải quyết, nhất thời cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm. "Tiên sư đại nhân, ở ta trong phủ còn cất giữ linh quả hình vẽ, còn có một phần tổ tiên truyền xuống bản đồ. Chỉ cần dựa theo bản đồ đi tìm, nhất định có thể tìm được an thần quả." Các đại nhân xem lão Vương thuận lợi bỏ trốn ra Huyền Hoàn thành, trong lòng có mấy phần áo ước, vì vậy nóng bỏng nói. Hàn Ngọc thấy người này lời nói trong tràn đầy tự tin, trong lòng càng thêm vui vẻ. Có an thần quả là có thể tu luyện đoán thần quyết, trên người con rối là có thể thao túng tựa như, nhiều hơn một loại ứng địch thủ đoạn. Chương 253, tin tức chương 253, tin tức đa tạ Hàn tiên sư đem ta từ tử lao trong cứu ra, ta tổ tiên còn từng lưu lại mấy món pháp khí, cũng cùng nhau tặng cho tiên sư. Nhưng hạ quan còn có một cái yêu cầu quá đáng, tại hạ là triều đình tử tù, không dám tiếp tục lưu lại Huyền Hoàng thành trong. Còn mời tiên sư đem vợ con của ta cùng nhau mang theo, cũng đưa đón ra khỏi thành ngoài. Hạ quan định tìm một thanh tịnh đất, tiếp này cũng không nghĩ bước vào Huyền Hoàng thành nữa bước. Các đại nhân thấy Hàn Ngọc ở hơi mẩn ra, vì vậy tiến lên nhỏ giọng nói, "Còn có pháp khí, ngươi nói cái yêu cầu này rất hợp lý, ta đáp ứng." Hàn Ngọc nghe được pháp khí trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, gật đầu cười, "Đúng, ngươi lại như thế nào bị đánh vào tử lao? Chẳng lẽ cũng là mạo phạm tiên nhan?" Huyền Hoàng thành cửa thành còn chưa mở, bây giờ cũng không thể nào tùy tùy tiện tiện bay vào đi, Hàn Ngọc tò mò hỏi thăm một câu. Nhắc tới hạ quan cũng là oan uổng, đây vốn là một món độc chức chuyện nhỏ, nhưng đấu lên trên sau, lại có một đám như lang như hổ nhà sai xông vào trong phủ, đem ta trực tiếp nhốt vào thiên lao. Các đại nhân cười khổ nói, "Độc chức?" Hàn Ngọc nghe hơi sững sờ, cái này tội lỗi thật rất nhẹ, nhốt vào tử lao thật sự có chút quá mức. "Không sai, tiên sư đại nhân đừng cho là ta là đang trốn tránh trách nhiệm. Ta là binh bộ phụ trách giáp giới chế tạo quan viên, 3 năm trước đây bệ hạ đặt chỉ ý theo ta chỗ phụ trách phường trong sẽ phải chế tạo 100,000 kiện áo giáp cùng binh khí, hơn nữa còn phải ở 2 năm kỳ hạn hoàn thành. Lần này hạ đạt nhiệm vụ quá mức đột nhiên, ta cũng đi tìm thượng quan hồi báo mấy lần, nhưng đều bị đỉnh xuống. ta không thể làm gì khác hơn là đi dân gian tìm thợ thủ công ngày đêm chế tạo, rốt cuộc ở kỳ hạn bên trong hoàn thành. Nhưng hoàng thượng lại phái tới kiểm tra tiên sư, nói ta chế tạo không đạt chuẩn, sẽ để cho ta cách chức ở nhà. Các đại nhân giải thích mấy câu, hay là đầy mặt buồn bực chi sắc. Hàn Ngọc nghe đến đó nét mặt không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Ta bị tóm lên tới sau, được đưa tới các binh khí xưởng qua lại tuần hành, thu được về còn phải bị hỏi chém. Ta cũng rõ ràng đây là bệ hạ đang giết gà dọa khỉ, nhưng người nào muốn làm những thứ kia bị giết gà đâu? Các đại nhân lắc đầu thở dài nói. Nói như vậy ngươi thật đúng là một cái thí chốt. Hàn Ngọc nghe đến lời này, lộ ra vẻ trầm tư. Đúng là như vậy, bất quá cũng xứng đáng ta xui xẻo. Tục ngữ nói gần vua như gần vọng, bọn ta cấp thấp quan viên giống như là hoàng thất nuôi gà vịt, căn bản cũng không có tự lựa chọn quyền lợi. Các đại nhân sắc mặt chợt đang nói. Hàn Ngọc nghe trong lòng rất là đồng ý, đây cũng là hắn một lòng muốn lên bước lên đường tu tiên nguyên nhân. Kiến An Thành trong trải qua hơi khiến lại làm sao, thành chủ đại nhân nhẹ nhõm một câu nói, là có thể gỡ xuống hắn đầu trên cổ. Chuyện này phương đông dâng lên một vòng mặt trời đỏ, Hàn Ngọc thấy được trên quan đạo đã có xe ngựa chạy về phía Huyền Hoàng, vì vậy thản nhiên nói, đi thôi, lập tức đi theo xe ngựa vào thành, hy vọng vợ con của ngươi già trẻ gần ở. Bệ hạ cũng biết ta là bị giết con gà kia, cũng sẽ không làm khó người nhà của ta. Nếu như đổi tận giết tuyệt, trong thành quan viên cũng sẽ thất vọng đau khổ. Các đại nhân trên mặt vẻ lo âu thoáng qua, như vậy đáp. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi trở về đi. Bất quá các đại nhân ngươi cái này thân quần áo tù quá rõ ràng, hay là đổi một bộ đi. Thật yêu ngươi ngọc xem trên người hắn tử tù phục, vừa cười vừa nói. Sau đó vỗ một cái túi đựng đồ, móc ra một món thư sinh phục sức vứt ra ngoài. Các đại nhân sau khi nhận lấy, xin lỗi một tiếng chạy hướng quan đạo cạnh dòng suối nhỏ, mong muốn tẩy đi một tiếng này mùi hôi thiu. Hắn cái này đầu bù ô mặt hình tượng, chưa đi đến cửa thành đều phải bị căn bạn. Hàn Ngọc xem hắn nhảy vào nước suối trong, sẽ thu hồi ánh mắt, đang suy tư tin tức mới vừa nhận được. Quy mô lớn luyện chế áo giáp cùng binh khí, chẳng lẽ là muốn bùng nổ một trận đại chiến? Chẳng lẽ họ Cơ hoàng tộc vừa mong muốn thống trị mảnh đại lục này? Hàn Ngọc có chút xuất thần xem rừng cây bên trên bốc hơi lên sương trắng, rơi vào trầm tư trong. Thiên sư đại nhân, được rồi. Không biết qua bao lâu, sau lưng chuyển tới hơi thanh âm hưng phấn. Tóc tán loạn đã chỉnh thành búi tóc, phát ra mùi hôi thiu cũng biến mất không còn tăm hơi, mặc quần áo vào liền biến thành một vị nho sinh. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, nhưng từ trong ngực móc ra một bình ngọc màu trắng, tiện tay đổ cho hắn. Đem vật này sức ở trên mặt. Hàn Ngọc nhìn một cái nói, các đại nhân không do nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem bên trong phát ra mùi tanh chất lỏng sức đến trên mặt. Thái dương vừa chiếu, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên bằng gọn, nhìn qua giống như thân mắc bệnh nặng. Đây là Hàn Ngọc từ hình viễn nơi đó lấy ra là vật, là hành tẩu giang hồ là vật. Hành, như vậy nên sắp xỉ. Hàn Ngọc hài lòng nhìn hắn một cái, xoay người hướng trên quan đạo đi tới. Các đại nhân chỉ cảm thấy trên mặt da hơi có chút đau nhói, một phát miệng, đội vàng đi theo. Lúc xế trưa, hai người tới một chỗ rất bình thường trong tiểu lâu, ngồi ở trước cửa sổ các đại nhân đang nghi thần nghi quỷ quan sát tòa nhà tình huống chung quanh. Bọn họ ở trên đường cản lại một chiếc xe ngựa thanh toán một ít năng lượng, rất thuận lợi tiến vào Huyền Hoàng thành. Đi tới dinh trạch trước vị này các đại nhân lại rất cẩn thận, lôi kéo Hàn Ngọc tới nơi này ngồi tiểu tiểu lâu, cảnh giác quan sát. Dù sao hắn đêm qua vừa ngủ, triều đình rất có thể phái tới quan binh mong muốn ôm cây đợi thỏ. Hai người ở tiểu lâu ăn uống một canh giờ, thấy chung quanh thật không ai ở canh giữ, vì vậy mang theo Hàn Ngọc đi tới. Phanh phanh gõ cổng, một vị người mặc áo vải ông lão đẩy mặt cảnh giác mở cửa. Lao ra. Cái này lão bộc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhận ra các đại nhân, thở nhẹ ra miệng. Hầu bá, phu nhân đâu? Các đại nhân khẩn trương nhìn một phía, nhỏ giọng hỏi. Phu nhân cùng công tử đều ở đây trong phủ, bây giờ trong phủ chỉ có bọn ta ba người. Ông lão đội vàng giải thích nói. Lâm bá, ngươi nhanh đi nhiều mua một chiếc xe ngựa, chúng ta bây giờ đi liền. Các đại nhân dồn dập phân phó nói. Là, lao ra. Ông lão kia vừa nghe run lên, đội vàng chạy ra ngoài. Các đại nhân thì đội vàng lôi kéo Hàn Ngọc tiến trạch viện, tiện tay đóng lại cổng. Một lát sau, liền gặp được vị kia hiền huệ người đàn bà cùng mới 10 tuổi tiểu công tử, thu thập lại đáng tiền vật kiện. Thân lúc, một chiếc xe ngựa qua cửa tây, hướng trên quan đạo chạy như bay sông ra ngoài. Hàn Ngọc ngồi ở đó vị đánh xe hậu bá cạnh, cầm trong tay một trương giấy da dê xếp thành bản đồ, còn có một cái tiểu tháp pháp khí cùng một lớn 6 tiểu 7 cái kim châm, chính là các đại nhân trong miệng tặng pháp khí. Một nhà ba người cũng ngồi ở trong xe ngựa, các đại nhân thấy thuận lợi bỏ trốn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong xe ngựa chất đầy hành lý cùng tế nhuyễn, đủ bọn họ phú quý hết cuộc đời. Các đại nhân vén màn vải lên, xem Hàn Ngọc đầy mặt vẻ cung kính. Mới vừa ra khỏi thành gặp gỡ giáp sĩ kiểm tra, may nhờ Hàn Ngọc lấy ra một cái kim bài, mới để cho trong xe tải vật không có gặp phải bất lột. Ta đưa các ngươi ra khỏi thành 30 dặm đi, ngươi cái này hai kiện pháp khí phẩm chất cũng rất không sai, đáng giá ta đi một chuyến. Hàn Ngọc nắm nghĩa trong tay hai kiện thượng phẩm pháp khí, vừa cười vừa nói. Đa tạ tiên sư đại nhân, có thể thuận lợi ra khỏi thành đều là công lao của ngài, nếu như bị phát hiện ta một nhà già trẻ đều phải bị chém tuyệt. Các đại nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Không có gì, đây đều là ta nên làm. Ngươi bị kia tổ tiên có hay không lưu lại cái gì năm ba câu đầu mối? Hàn Ngọc lại cau mày hỏi. Cha ta chết đột nhiên, cũng không để lại đầu mối gì. Các đại nhân cười khổ nói. Vậy coi như xong, ngược lại có một mơ hồ vị trí, ta tốn nhiều điểm tâm thần, luôn có thể tìm đến. Hàn Ngọc nghe được trong lòng hơi có chút tiếc nuối, nhưng lại không gật không lắc nói. Thiên sư đại nhân, trên quan đạo nổi lơ lửng một người. Trên đường đi trầm mặc ít nói hậu bá chợt kêu lên mở miệng. Các đại nhân trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy quan đạo trước xa mấy chục trượng rừng cây bên trên đang bay một nho sinh, đang hướng Hàn Ngọc gật đầu tỏ ý người này nên là đi truy cứu chuyện này. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ kéo người này, để cho các ngươi bình yên bỏ trốn. Hàn Ngọc cũng nhìn thấy Nho Sinh, cặp mắt híp lại vừa cười vừa nói. Hầu Bá đem ngựa xếp dựng, Hàn Ngọc nhảy xuống xe ngựa, niệm động thần chú cũng xông lên trời. Hàn Ngọc cùng Nho Sinh liếc nhau một cái, Hàn Ngọc nghĩ thầm người này cuối cùng lộ ra, vì vậy vừa cười vừa nói, vị đạo hữu này, không phải đến tìm Hàn Mỗ có chuyện gì? Chương 407, trở lại Tây Lam thành. Chương 407, trở lại Tây Lam thành. Tam công tử thật người thật tốt, đã thêm nhiệm vụ là để cho hắn đi Nam Thủy thành đi đưa cứu mạng đang lưỡng, nếu là hắn không có nhớ lầm, nơi đó chính là khu Ma Minh địa bàn. Cấp một lạc đàn tu sĩ cấp cao đi đưa đan dược, hay là khu Ma Minh địa bàn, đây chính là có rất lớn thao tác không gian, nếu là vận hành tốt, lại là một khoản công lao. Ở Vạn Mã Nguyên tiền tuyến còn xây dựng một mới tinh truyền tống trận, có thể nối thẳng khu Ma Minh thủ phủ, mà vị kia cần đan dược cao nhân, liền núp ở người phàm trong thành phố. Hắn đi khách sạn, sau đó đem bản thân vật sửa sang lại một phen, tính toán hôm nay liền lên đường. Lúc xế chiều, Hàn Ngọc đi tới nội thành trung ương một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ, sắc mặt ung dung đi vào. Ở trong hẻm nhỏ có vô số đôi mắt đang dòm nó. Hàn Ngọc trong tay cầm đại biểu thân phận tín vật đi tới một gian bình thường gác cổng trước. Đẩy ra cửa viện, chỉ thấy một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đang ngồi ở bên trong viện thưởng thức trà, thấy được Hàn Ngọc đi tới hướng hắn nhìn một cái. Hàn Ngọc cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp đem vương gia đại biểu thân phận tín vật đặt lên bàn. Kia trúc cơ tu sĩ lông mày nhướng lên, nhìn thật sâu hắn một cái, vỗ mạnh một cái bàn đá, lộ ra một cái đi thông ngầm dưới đất lối đi. Hàn Ngọc đi theo hắn đi tới lòng đất, một cửa đồng miệng để hai tôn cầm trong tay cự đại phủ đầu màu xanh người khổng lồ tượng đá, đại môn đóng chặt, hơn nữa mặt ngoài bao phủ có một mảnh tối mờ mịt cấm chế. Kia trúc cơ hậu kỳ đi lên trước, từ trong lồng ngực lấy ra đặc chế lệnh bài ở trên cửa cấm chế chỗ nhẹ nhàng thoáng một cái. Một đạo khí đen nhất thời từ trên lệnh bài chợt lóe mà ra, bắn vào màn sáng bên trong, nhưng sau đó cửa đồng mặt ngoài hơi sáng lên sau, nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở. Tu sĩ kia đẩy ra cửa đồng, liền tự mình hướng trên bậc thang đi tới. Hàn Ngọc đẩy cửa đi vào, phát hiện trong này rất là náo nhiệt, có mười mấy cái tinh thông trận pháp trúc cơ tu sĩ tay thuận cầm tài liệu xây dựng truyền tống trận, một đục kịch mập mạp đang ngồi ở trên ghế rung chân. Cái ghế kia bị hắn thể trọng ép kéo kẹt vào rồi, phản phất một giây kế tiếp liền ra rời. Đây không phải là Ngọc Đan lâu Vương sư điệt sao? Ngươi là có nhiệm vụ khẩn cấp sao? Mập mạp kia thấy được Mập trưởng quỹ, có chút im mà nói. Ngại ngùng, quấy rầy tiền bối. Tại hạ nhận được gia tộc nhiệm vụ, cần tiến về Vạn Mã Nguyên đi làm việc. Hàn Ngọc vẻ mặt đau khổ nói. A, Vạn Mã Nguyên ngươi đi theo ta đi. Mập mạp kia nghe được Vạn Mã Nguyên trên mặt có chút đồng tình, xem xét cẩn thận Hàn Ngọc một cái sau, phải cố gắng thân thể thẳng tắp đứng lên, đi theo hắn chiều một tận nút nhà đá đi tới. Hàn Ngọc thì vừa đúng lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có nói chuyện, đi theo vị này kết đan trưởng lão đi tới. Khác Hàn Ngọc cảm thấy rất là giật mình chính là, trong nhà đá không có truyền tống trận, mà là một xuống phía dưới nấc thang, không biết đi thông nơi nào. Hàn Ngọc ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là bước chân không ngừng đi theo. Làm Hàn Ngọc lại hạ hơn 20 trượng, rốt cuộc thấy được sâu trong lòng đất nền tảng có chừng lớn gần mẫu nhỏ, rậm rạp chẳng chỉ sắp hàng mấy chục truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận có sáng ngời có chút tạm đạm, nhìn niên đại cũng rất là rất xưa, tuyệt không phải mới xây dựng. Những thứ này truyền tống trận đều có tứ tông còn sót lại, có chút truyền tống trận đã nối liền, có chút vẫn còn ở chữa trị. Người phải đi tiền tuyến, trên đường nhất định phải nhiều truyền tống mấy lần. Mập mạp cười hát nói. Hàn Ngọc nghe vậy, đội vàng chắp tay nói cảm ơn. Ngươi truyền tống đi qua sau, trực tiếp nói cho bên kia trồng chừng trận pháp truyền tống người, ngươi là muốn đi tiền tuyến. Cái này truyền tống trận sử dụng giá cao không nhỏ, nhất định là có cực kỳ trọng yếu chuyện, tuyệt đối đừng làm trễ lại. Mập mạp này hiển nhiên cùng vương gia có chút quan hệ, lại dặn dò mấy câu. Đa tạ sư thúc. Hàn Ngọc hai tay chắp tay, luôn miệng nói cảm ơn. Được rồi, ngươi đi trung gian cái đó màu xanh da trời truyền tống trận. Mập mạp kia chỉ chính giữa bình đài màu xanh da trời truyền tống trận nói. Hàn Ngọc nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia chần chờ. Yên tâm đi, đây chỉ là tiến khoảng cách truyền tống, không cần sử dụng truyền tống phủ. Thanh âm của mập mạp có chút không kiên nhẫn. Hàn Ngọc trên mặt có chút lung túng, đi nhanh lên đi qua. Sau một khắc, hắn bấm niệm pháp quyết một đạo linh quang không có vào truyền tống trận, dưới chân truyền tống trận dâng lên một đạo lam quang, hắn liền tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Vương gia thế nào đánh ra một trưởng quỹ đi Vạn Mã Nguyên, thật đúng là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tiền tuyến sắp phát khởi trung chiến mập mạp đầu không khỏi nhớ tới vị kia nguyên anh tiền bối lặng lẽ đi tới tần thành giao dịch, trong đầu thoáng qua một ý niệm kỳ quái. Hàn Ngọc chỉ cảm thấy bên tai truyền tới một trận nổ vang, ngay sau đó trước mắt trời đất quay cuồng, liền xuất hiện một chỗ hang động lòng đất. Mà này trước người thời là một rất đơn sơ bình thường, trước mặt đại khái cũng mười mấy cái truyền tống trận. Đang ở hắn cân nhắc lúc, liền nghe đến ngoài cửa truyền tới một trận tiếng bước chân, một ba mươi mấy tuổi mỹ phụ đi vào. Vị đạo hữu này là từ chỗ nào truyền tống mà tới? Mỹ phụ kia xem Hàn Ngọc, hơi thi lễ một cái nói. Tần Thành, nơi đây ra sao? Chỗ Hàn Ngọc cao mày hỏi. Nơi này là Kim Diệp Thành. Người nữ kia tu cười giải thích nói. Hàn Ngọc nghe xong không chút biến sắc gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói ta phải đi tiền tuyến. Tây Lam thành vậy, còn mời đạo hưu đi chỗ đó màu đỏ truyền tống trận bên trên. Đa tạ. Hàn Ngọc chắp tay nói cảm ơn liền đứng ở màu đỏ pháp trận trong. Ngay sau đó, lại là một đạo lam quang thoáng qua, hắn liền lần nữa tại nguyên chỗ biến mất. Nếu như một lần truyền tống ba lần, Hàn Ngọc liền xuất hiện ở một chỗ tràn đầy loạn thạch núi của trung. Nơi này truyền tống trận chỉ có một tòa, hơn nữa nơi này chẳng qua là mấy cái luyện khí kỳ đệ tử lần nữa thủ vệ. Hàn Ngọc tìm bọn họ hỏi mấy câu sau, đi tới mặt đất, phát hiện nơi này rời Tây Lam thành chỉ có hơn 50 dặm, cũng không tính xa. Bất quá khi hắn sau khi rời khỏi đây rất nhanh liền gặp phải tuần tra tu sĩ, Hàn Ngọc lấy ra vương gia tín vật, bọn họ kiểm tra một lần cũng liền bỏ chạy. Từ trên người bọn họ khí tức để phán đoán, những thứ này tất cả đều là trúc cơ kỳ người tu luyện. Hàn Ngọc cũng không ở đây chỗ làm nhiều lưu lại, thả ra màu đỏ bắn gỗ, hướng Tây Lam thành chui tới. Ở trên đường, Hàn Ngọc yên lặng quan sát, phát hiện ma đạo đề phòng tăng cường rất nhiều. Theo Vương Gia Ngọc giản bên trên tài liệu, bởi vì quặng mỏ cùng vườn thuốc bị phá hư, bây giờ tiền tuyến trạng huống không hề tốt. Ma đạo vốn là đã chuẩn bị một chút quyết chiến thư, nhưng đột phát tình huống khẩn cấp chỉ có thể tạm hoãn, vô số tu sĩ bị bấn trách. Dĩ nhiên, những tin tình báo này cũng không phải là trực tiếp biết lên, hay là trải qua một phen suy đoán. Từ truyền tống trận đến Tây Lam thành, ngắn ngủi này lộ trình liền gặp gỡ 7-8 lớp tuần tra tu sĩ, thậm chí còn gặp được 2 lần kết đan đơn độc tuần tra. Khi biết được hắn là Vương gia tu sĩ, thân phận xác thật, cũng đã rất thuận lợi qua ải. Cứ như vậy, Hàn Ngọc chậm rãi phi độn hơn một canh giờ, lần nữa trở lại Tây Lam thành, nhưng hắn thấy được Tây Lam thành biến hóa sau khi, hay là thất kinh. Trên hắn thư tới thời điểm Tây Lam thành, nơi này hay là một tòa bình thường phạm nhân thành thị, chỉ tu xây mấy cái kho hàng lớn, rõ ràng phạm vi không cho phép người phạm tiến vào. Nhưng bây giờ Tây Lam thành đã biến thành một cứ điểm, vô số tháp cao đứng vững, vô số ở trong thành bay vào bay ra. Lại qua thời gian một chén trà công phu sau, Hàn Ngọc sẽ đến Tây Lam thành cách đó không xa trên không trung. Hắn không có trực tiếp rơi xuống, mà là ánh mắt nhanh chóng đem thành thị quan sát một phen. So sánh với lần trước, thành thị quy mô trọn vẹn mở rộng gấp đôi, tiến vào trong thành chỉ lưu lại 2 cái cửa ra vào. Ở thành thị chính giữa có 3 tòa hùng vĩ đại điện, mà 4 phía thời là đá xanh xây dựng rậm rạp chẳng chịt nhà đá. Ở nhà đá thì tu luyện đều là tháp cao, ở tháp cao liên kết chỗ thì xây dựng cực lớn kho hàng, phía trên thì bao phủ huyền ảo linh quang, vừa nhìn liền biết bố trí cực kỳ lợi hại cấm chế. Hàn Ngọc hơi chút cân nhắc sau, đang ở cửa thành rơi xuống, chứng thực thân phận sau, liền hướng Vương gia mới mở cửa hàng đan dược đi tới. Cũng không lâu lắm, Tây Lam thành nguyên bản nam thành khu, một treo bách đan các tiệm thuốc trong. Hàn Ngọc ở lầu 1 làm rõ thân phận, rất nhanh sẽ đến lầu 2 nhã gian, cùng một cao cao gầy gò thanh niên ở trò chuyện với nhau cái gì. Vương sư minh, loại này chuyện nhỏ ngươi liền giao cho ta. Tây Lam thành cách mỗi 3 ngày chỉ biết đến tiền tuyến vận chuyển một chuyến tiếp liệu, ngày mai ta liền an bài cho ngươi. Thực không giấu giếm, ngươi sắp thay thế chính là ta một vị tộc huynh, hắn sắp sau khi đột phá kỳ, ngài tới thật là kịp thời. Tên này gọi là Vương Bân Trường Quý, nhiệt tình hết sức nói. Chương 254, định bợ chương 254, định bợ nho sinh vóc người trung đẳng, vóc dáng không cao, người mặc mang màu xanh nho bảo. Tu vi so với Hàn Ngọc cao, đã bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Đạo hữu chẳng lẽ cùng ta đang đánh bí hiểm không được? Hai người mắt nhìn mắt chốc lát, Hàn Ngọc lại lên tiếng. Tại Hạ Lưu Văn, là đô thành tuần tra sứ. Ta sáng nay nghe 3 vị văn bối báo cáo, nói có người cướp ngục cứu đi 2 vị tử tù. Đã lần nữa đợi nửa canh giờ. Nho sinh vừa cười vừa nói. A, chẳng lẽ các hạ là vì các đại nhân mà tới? Hàn Ngọc nghe đến lời này, khẽ cau mày. Đạo hữu hiểu lầm, ta tra duyệt qua 2 người quyền tông, phạm đều là nhỏ qua, không đáng giá ta tự mình ra tay, ta tới mục đích là các hạ. Nho sinh ánh mắt đảo qua run lẩy bẩy 4 người, cười nhạt nói, nguyên lai đạo hữu là vì ta mà tới, vậy tính xin để bọn họ đi trước như thế nào? Hàn Ngọc nghe chắp tay nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, đạo hữu tìm nơi lý một cái mọi thứ, ta ở 5 dặm ngoài dốc núi chờ đạo hữu. Lưu Văn nói xong, ống tay áo run lên xuất hiện một cái ngọc giản, hóa thành một đạo thanh quang hướng bắt chui tới. Hàn Ngọc rơi xuống dặn dò mấy câu, thân hình tung bay đuổi theo. Phút chốc, 2 người một trước một sau rơi vào thổ sơn bên trên. Lưu Nguyên thấy Hàn Ngọc vẻ mặt hơi có chút khẩn trương, vừa cười vừa nói, đạo hữu không cần khẩn trương, ta nghe mấy tiểu bối nói, đạo hữu pháp lực cao cường, mong muốn tới lãnh giáo một phen. Lưu đạo hữu, ta mới trúc cơ không lâu, lấy ở đâu cái gì pháp lực cao cường, ta đấu pháp kinh nghiệm thiếu sót, ta nhìn vẫn là thôi đi. Hàn Ngọc lại cười khổ lắc đầu nói, đạo hữu cần gì phải khiêm tốn, so tài mà thôi. Lưu Nguyên cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói, các hạ cẩn thận. Vừa dứt lời, hắn liền cầm lên thẻ ngọc màu xanh nói lẩm bẩm, đánh một đạo pháp quyết ngọc giản lơ lửng giữa không trung, sau đó ngón tay nhẹ nhàng một chút. Nhất thời ngọc giản bên trên quang mang đại thịnh, hơn 10 đạo màu xanh trôi lơ lửng ở ngọc giản bầu trời. Đi. Lưu Văn nhẹ nhàng bình thản đối với Hàn Ngọc một chỉ, hơn 10 đạo thanh quang liền buôn tập đi qua. Hàn Ngọc vừa nghe trong ánh mắt lệ quang chợt lóe, trong miệng niệm động thần chú, 10 ngón tay cũng trôi lơ lửng ra hỏa cầu, 10 ngón tay hất một cái, hỏa cầu gào thét chiều thanh quang vào tới. Hai người đụng vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang lớn, thanh quang cùng hỏa cầu hoàn toàn đồng thời chôn bụi. Lưu Văn thấy cảnh này khỏe miệng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên lại hướng ngọc trong tay giản một chỉ, nhất thời từ trong ngọc giản bay ra mấy trăm đạo thanh quang, chen chúc nhào tới hướng Hàn Ngọc bao trùm tới. Hàn Ngọc sắc mặt trầm xuống, bước chân hơi lui về phía sau một bước, ống tay áo hất một cái, nhất thời mấy trăm quả băng châm thành hình, giống vậy điên cuồng nên đón. Phanh 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 liên tiếp tiếng băng châm đục truyền tới, băng châm lần nữa cùng thanh quang đụng vào nhau. Thanh quang uy lực hiển nhiên nếu so với băng châm mạnh hơn nhiều, còn có hơn 20 đạo thanh quang đột phá chúng đây, tiếp tục đánh tới. Hàn Ngọc thấy vậy, sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi, chợt trong tay kim quang chợt lóe, còn kia phủ bút xuất hiện ở trong tay, đem pháp lực quán thâu đi vào, một đạo kim quang quét ngang tới, đem bóng xanh cũng quét vỡ. Trung phẩm pháp khí, không tệ, không tệ. Lưu Văn cảm nhận được kim bút trong lần chứa uy năng, ánh mắt hơi sáng lên, trong miệng thở dài nói: Lưu đạo hữu, ta nhìn đấu pháp hay là tạm thời dừng lại đi. Tiểu đệ mới trúc cơ không lâu, cam nguyện nhận thua. Hàn Ngọc cười khổ lắc đầu nói: Nếu đạo hữu nói như thế, Lưu Mỗ cũng không tốt làm người khác khó chịu. Lưu Văn nghe Hàn Ngọc rất quang côn nhận thua, cũng không tốt nói gì. Cầm trong tay ngọc giản thu hồi vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt cầm trong tay một vật hướng Lưu Văn đem tới. Lưu Văn trong lòng cả kinh, đem pháp lực quán thâu đến trong đôi mắt ngưng thần nhìn lại, thấy rõ ràng là 7 cái kim châm, vì vậy dùng một đạo linh quang đưa bọn họ cuốn qua tới trong tay. Lưu Văn đem cái này bảy cái kim châm cầm trong tay ngắm nghĩa chốc lát, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây là đồng bộ thượng phẩm pháp khí. Chỉ cần thúc dục cây kia lớn kim châm, những thứ này tiểu kim kim là có thể đi theo đồng loạt hành động, dùng đồng bộ pháp khí ở đấu pháp trong có thể chiếm được tiên cơ, người này như thế nào vô duyên vô cớ tặng cho bản thân. Lưu đạo hữu, ta từ kia người phàm trên người được đến hai kiện thượng phẩm pháp khí, người gặp có phần, ta liền đem vật này tặng cho ngài. Hàn Ngọc thành cần nói. Lưu Văn có chút không hiểu, chỉ nghe Hàn Ngọc tiếp tục nói, mới vừa cũng là đạo hữu nhân tử, tha bọn họ một phen, nếu là đạo hữu cố ý đưa bọn họ bắt trở về thành trong, bằng vào ta nông cạn pháp lực thế nào cũng không cách nào ngăn trở. Hàn Ngọc còn thuận mồm vỗ một câu định bợ, Lưu Văn nghe được đối Hàn Ngọc ấn tượng được rồi mấy phần, tiểu tử này còn thật biết nói chuyện. Ta tính tình tương đối thẳng, nói chuyện cũng không thích vòng vo. Đạo hữu mặc dù pháp lực không cạn, nhưng đối địch thần thông lại khá yếu, có phải hay không gia nhập chúng ta Thiên Bá môn? Chỉ cần nguyên nguyện gia nhập, có công hiến là có thể được chia công pháp, nếu là tư chất tốt còn có thể bị trong hội kết đan cường giả coi trọng, từ nay liền có thể một bước lên mây. Lưu Văn đem kim châm thu vào túi lượng đồ, cười híp mắt nói: "Thiên Bá môn, không biết đúng hay không nhận biết Vũ Nhạc, Vũ đạo hữu?" Hàn Ngọc trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vì vậy ôm quyền hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ đạo hữu nhận biết Vũ sư minh?" Cái này thật đúng là hồng thủy vọt lên miếu Long Vương. Lưu Văn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Vũ đạo hữu đã mời ta gia nhập Thiên Bá môn, nhưng bởi vì ta tự thân nguyên nhân, lúc này ta còn cần cân nhắc một phen." Hàn Ngọc cười giải thích nói: "Tại hạ họ Hàn Tiên Ngọc, giao dịch hội tại hạ cũng muốn đi được thêm kiến thức, nhưng chẳng biết lúc nào cử hành." Hàn Ngọc nghe nói như thế, trong lòng hơi động trả lời: "Cũng liền ở trong vòng 7 ngày, chủ yếu là phải đợi mấy vị trúc cơ hậu kỳ đạo hữu, bọn họ còn phải mấy ngày mới có thể trở về." Lưu Văn thấy Hàn Ngọc cảm thấy rất hứng thú, vì vậy không chút nghĩ ngợi nói: "Tốt, ta nhất định sẽ đúng lúc tham gia." Hàn Ngọc không chút nghĩ ngợi trả lời: "Tốt, đến lúc đó ta sẽ để cho Vũ sư mình cho ngươi đưa lên tiếp mời." Lưu Văn nghe vậy, vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc tự nhiên liên tiếp nói cảm ơn. Phía dưới thời gian, hai người lại trò chuyện mấy câu, đều muốn tiến về Huyền Hoàng thành, vì vậy cũng liền cùng nhau đồng hành. Tiến Huyền Hoàng thành trong, Lưu Văn lại cáo lỗi một tiếng, nói bản thân có chút chuyện cần phải làm, vì vậy hai cái ở Tây thành cáo biệt. Lưu Văn đứng ở cửa thành miệng, xem Hàn Ngọc biến mất bóng dáng, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư, vì vậy hắn liền biến mất trong đám người không thấy. Hắn đi ở trong thành, quẹo trái quẹo phải, rất nhanh liền đi tới một tòa điện nhã nhỏ trong trà lâu, báo cho tên họ bị tiểu nhị dẫn tới lầu ba nhã gian. Lưu sư đệ, thân phận của người này vừa không có hiểm nghi. Đang trong gian phòng trang nhã uống trà Vũ Nhạc đứng lên, khách khí dò hỏi: "Vũ sư minh, muốn nói hiểm nghi ta còn thực sự chưa nhìn ra. Hôm nay ta cùng hắn giao thủ, hắn dùng đều là cơ bản ngũ hành thuật pháp. Trong tay kim bút cũng chỉ là một món linh tính tổn hao nhiều trung cấp pháp khí mà thôi, bất quá người này cũng rất biết là người, còn tặng ta một bộ thượng phẩm pháp khí." Lưu Văn ngồi vào Vũ Nhạc đối diện, uống một hớp trà vừa cười vừa nói: "Thượng phẩm pháp khí, người này không phải tán tu sao?" Vũ Nhạc vừa nghe, nhíu mày nói. Lưu Văn lại uống một hớp trà, đem kim châm đặt ở trên bàn trà giải thích nói: "Sư minh chớ hoảng sợ, lại nghe ta chậm rãi nói tới." Lưu Văn một bên uống trà một bên đem việc này trước trước sau sau nhân quả rất cặn kẽ tự thuật một lần. Vũ Nhạc nghe chân mày bùng ra, vừa cười vừa nói: "Tiểu tử này thế thái nhân tình nhìn thông suốt. Tán tu cũng không so với chúng ta tông môn tu sĩ, nếu không có bát diện linh lùng, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh sớm đã bị diệt." Lưu Văn cũng đồng ý nói. Vũ Nhạc cầm lên bình trà, rót cho hắn một ly dặn dò: "Lưu sư đệ, mặc dù người này tống ra hiểm nghi, nhưng còn phải làm phiền ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, hoàng thượng an nguy không thể có chút xíu sơ suất." "Sư minh cứ việc yên tâm, ta đương nhiên sẽ không buông lòng cảnh giác." Lưu Văn vừa nghe, nghiêm sắc mặt nói: "Đúng, ngươi có hay không thử dò xét ngựa khí của hắn, có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Bá môn?" Vũ Nhạc vừa nghe trong lòng nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút hỏi: "Ta dĩ nhiên là nhắc tới, hắn nói qua một trận cho ngươi trả lời, ta cũng liền không có thật là nhiều nói." "Đúng, ta mời hắn tham gia trao đổi hội, cũng tốt tiếp tục thăm dò một chút hắn ngọn nguồn." Lưu Văn trực tiếp nói: "Kể lại trao đổi hội, ta ngược lại nhớ tới, mấy vị kia cũng hẳn là trở lại chưa?" Vũ Nhạc giống như là nhớ ra cái gì đó tựa như mà hỏi: "Ừm, nhanh thì 5 ngày, chậm thì 8 ngày, bọn họ khẳng định liền trở lại. Không biết chuyện này tiến triển có thuận lợi hay không?" Lưu Văn nhưng có chút lo lắng hỏi: "Chuyện này cũng không có vấn đề, bọn ta mấy cái tông môn cũng đều lấy ra tương đối lớn thành ý, Bắc Huyền Tông nhất định sẽ đáp ứng." Vũ Nhạc cũng rất là tự tin nói: "Vũ sư minh, bọn họ đi Bắc Huyền Tông rốt cuộc ra sao chuyện? Ta trước sau sau hỏi tới ngươi mấy lần, ngươi cũng không muốn nói rõ." Lưu Văn có chút bất mãn nói: "Ha ha, ở vượt qua một tháng hết thảy đều rõ ràng. Chuyện này ngược lại không phải là ta cố ý giấu giếm, môn chủ thế nhưng là hạ lệnh cấm khẩu, ai muốn trái với nhưng là muốn phạt không ít linh đồng." Vũ Tiến cười khổ một tiếng nói: "Được rồi, nếu như thế, ta cũng sẽ không bắt buộc Vũ Minh. Lưu Minh, ta chỉ có thể lộ ra một chút điểm nội tình tin tức. Ngươi thừa dịp nửa năm này chăm chỉ tu luyện, đột phá trúc cơ hậu kỳ thành tựu kết đan đại cơ duyên đang ở trước mắt." Vũ Nhạc cười hắc hắc nói. Lưu Văn nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, suy nghĩ chốc lát đứng lên thi lễ một cái nói: "Đa tạ Vũ Minh chỉ giáo." Hai người ở trong trà lâu lại nói mấy câu, cùng nhau xuống lầu tính tiền, sau đó mỗi người cáo biệt. Bước nhanh đi về phía hoàng cung, Hàn Ngọc trong lòng rất rõ ràng, Lưu Văn chính là phái tới giám thị người của hắn, nhất định là hướng đi người nào đó đi hội báo tình huống. Nhưng Hàn Ngọc cũng không có lòng hiếu kỳ đuổi theo đi qua, bởi vì biết được đụng đầu người đối hắn không có nửa phần chỗ tốt, chỉ biết bị tới nguy cơ. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc cầm lệnh bài đi vào hoàng cung, trở lại ngự thư phòng. Lâm Công Công thấy được Hàn Ngọc hơi có chút giật mình, vừa định mở miệng hỏi chút gì, Hàn Ngọc lại đem Như Ý giao cho trong tay của hắn, vừa cười vừa nói, "Lâm công công, may mắn không làm được mệnh, ngài giao phó chuyện ta cho ngài làm xong."